Chương 459, Lực chi đại đạo chương 459, Lực chi đại đạo Bắc Minh Đường nửa quỷ ở trong hư không, trường kiếm trong tay từng khúc băng liệt. Diệp Thiên Mệnh thì là áo bào nhuốm máu, nhưng cả người ngược lại ánh mắt lấp lóe, sau lưng lại ẩn ẩn hiện ra đầu thứ 9 đại đạo hư ảnh. 9 đầu đại đạo, là Lực chi đại đạo. Đám người nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh sau lưng đầu thứ 9 đại đạo, lập tức hô hấp đều dồn dập. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên Mệnh lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ trông thấy Lực chi đại đạo xuất hiện một khắc này, lòng có hay là cực kỳ chấn động. Đại đế chi tư, cách đó không xa Đế Vũ nhìn qua sau lưng lưng mèo 9 đầu đỉnh cấp đại đạo Diệp Thiên Mệnh, trong miệng nỉ non. Cái này Lực chi đại đạo mặc dù rất là hư huyễn, nhưng lấy Diệp Thiên Mệnh ngộ tính, bắt lấy tia này kỳ ngộ, triệt để lực lĩnh ngộ chi đại đạo, tại Đế Vũ xem ra không phải vấn đề gì. Liền ngay cả Diệp Thiên Mệnh đều là không nghĩ tới, chính mình vừa mới vậy mà lại cảm ngộ đến Lực chi đại đạo. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nhắm mắt, bắt đầu tinh tế cảm ngộ đứng lên vừa mới tâm cảnh, muốn bắt lấy tia này kỳ ngộ. Thẳng tiến không lùi, nhất lực phá vạn pháp a. Vừa mới Diệp Thiên Mệnh cũng không có sử dụng cái gì tuyệt kỹ, cũng vô dụng cái gì kỹ xảo, chỉ là đem chính mình toàn lực hội tụ tại trên cự kiếm, cái gì đều không có muốn. Mà cái này cũng vừa lúc ẩn chứa Lực chi đại đạo bản nguyên, cực hạn lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Nửa ngày Diệp Thiên Mệnh mới mở mắt ra, nhìn về hướng nửa quỷ ở trong hư không Bắc Minh Đường. Bắc Minh Đường cắn răng không cam lòng nhìn qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi thắng. Nói, hắn chính là giơ lên kiếm gãy, chuẩn bị bản thân hiểu rõ. Bắc Minh đại ca, Bắc Minh đại ca. Phía dưới, một đám ẩn thế gia tộc đệ tử nhìn thấy một màn này, nhao nhao giật mình. Nhưng lại tại kiếm gãy sắp xuyên thủng chính mình thần hồn thời khắc, một đạo lực lượng thời không đống nhiên chuyển đến, đem Bắc Minh Đường quanh thân hết thể cho tạm dừng. Thời gian tạm dừng, không gian ngưng kết. Lấy Diệp Thiên Mệnh bây giờ đối với thời không đại đạo lĩnh ngộ, ngắn ngủi tạm dừng một chỗ không gian thời gian cùng không gian cũng không khó khăn. Sau đó, hắn đem Bắc Minh Đường trong tay kiếm gãy lấy ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn cho rằng ngươi cũng coi như cái nhân vật, hiện tại bất quá là bại một trận, liền muốn nghĩ quẩn. Bắc Minh Đường nghe vậy, căm tức nhìn Diệp Thiên Mệnh, quát, làm sao? Hiện tại ngươi thắng, ngươi chẳng lẽ còn muốn trả đạp tôn nghiêm của ta? Vũ nhục ta ẩn thế gia tộc tôn nghiêm, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta, chúng ta ẩn thế gia tộc tôn nghiêm cũng không phải ngươi có thể vũ nhục. Nhìn qua Bắc Minh Đường bộ này gần như điên dại bộ dáng, Diệp Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, tôn nghiêm, các ngươi ẩn thế gia tộc tôn nghiêm sớm đã bị các ngươi những hậu nhân này bại quang. Diệp Thiên Mệnh lời nói, để Bắc Minh Đường trong nháy mắt giận dữ, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi hiện tại căn bản liền không xứng nói cái gì tôn nghiêm. Diệp Thiên Mệnh gần từng chữ, năm đó ẩn thế gia tộc tiên tổ chinh chiến tinh không, máu vẩy cương tràng, vì ta nhân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, lúc này mới có người người tán thưởng tứ đại gia tộc. Mà bây giờ các ngươi những hậu nhân này sẽ chỉ ở nơi này tiêu gạo, còn đắm chìm tại tiên tổ vinh dự ở trong, cảm thấy mình mới là nhân tộc chính thống. Có thể kết quả đây, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn muốn tại nhân tộc làm nội đấu. Nếu như năm đó các ngươi tiên tổ cũng dạng này, nhân tộc sớm mẹ hắn diệt vong. Ẩn thế gia tộc tôn nghiêm xưa nay không là cái gì huyết thống, cái gì danh hiệu, mà là các ngươi tiên tổ thật sự đánh ra tới, là các ngươi tiên tổ dùng sinh mệnh đổi lấy. Các ngươi những hậu nhân này tất cả đều sống ở tiên tổ che chở cho, có thể từng nghĩ tới vì nhân tộc chinh chiến, vì nhân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Diệp Thiên Mệnh dứt lời tại Bắc Minh Đường trong thai, trong nháy mắt để hắn thân thể chấn động. Ta Bắc Minh Đường còn muốn nói nhiều cái gì, lại trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh đánh gãy. Tôn nghiêm là đánh ra tới, không phải ngươi ở chỗ này kêu đi ra. Nói xong, hắn cầm trên tay kiếm gãy ném cho Bắc Minh Đường, chính mình một thân một mình đi xuống. Phu quân, ngươi không sao chứ? Thiên Mệnh ca ca, ngươi có bị thương hay không? Diệp Thiên Mệnh vừa đi hạ tràng, đám người chính là vội vàng xông tới, hướng về Diệp Thiên Mệnh dò hỏi. Diệp Thiên Mệnh khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, mà lại trận chiến này, ta đối với Lực chi đại đạo cũng có một chút lĩnh ngộ, chỉ sợ không được bao lâu, hẳn là có thể thuận lợi lực lĩnh ngộ chi đại đạo. Nghe được Diệp Thiên Mệnh lời nói, mọi người đều là vui mừng. Tô Vân Giao cười nói, xem ra ngươi thật có khả năng lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, thật không biết, ngươi nếu là bước vào đạo tổ, sợ rằng sẽ trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất đạo tổ. Diệp Thiên Mệnh cũng là cười ha ha, các loại triệt để lĩnh ngộ Lực chi đại đạo, lại tìm cơ hội đem Huyền Minh Viêm trên người hủy diệt đại đạo thu hồi lại, đến lúc đó chính mình liền thật lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo. Chúc mừng Diệp Minh, đến lúc đó Diệp Minh lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, vậy nhưng thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Lâm Hiên mấy người cũng là tiến lên, đối với Diệp Thiên Mệnh khen đứng lên. Đối với cái này, Diệp Thiên Mệnh cũng chỉ là cười ha ha, tại sai đám người sau, chính là bắt đầu khởi động bế quan. Lực chi đại đạo, đối ứng thập đại thần kiếm một trong can tương kiếm, đại biểu cho cực hạn lực lượng. Nghe nói, đem Lực chi đại đạo tu luyện tới đỉnh phong, có thể chặt đứt hết thảy, không nhìn không gian, thời gian, nhân quả chờ chút, không nhìn hết thảy. Bởi vậy, cũng có nhất lực phá vạn pháp mà nói. Diệp Thiên Mệnh không ngừng nhớ lại cùng Bắc Minh Đường một trận chiến, bắt đầu tìm hiểu đến Lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo bắt đầu chậm rãi ở phía sau hắn hình thành. Bắc Minh Đường một thân một mình ngồi yên tại bên cạnh tường thành, nhìn qua nơi xa đen nghịt ma tộc đại quân, ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Ta cảm thấy Diệp Thiên Mệnh hôm nay nói thật đúng. Đột nhiên một thanh âm chuyển tới, Bắc Minh Đường quay đầu nhìn lại, khẽ cho mày, ngươi là Tô gia người? Tô Tĩnh Phong cười ha ha, Tô Tĩnh Phong. Bắc Minh Đường tiếp nhận Tô Tĩnh Phong ném tới bầu rượu, muộn một ngụm, nghe nói qua, nghe nói ngươi vì cùng Tô Vân Giao tranh đoạt Tô gia thánh tử vị trí, đã đến mức thế bất lưỡng lập. Tô Tĩnh Phong nghe vậy cười ha ha, xem như thế đi. Bắc Minh Đường quay đầu nhìn Tô Tĩnh Phong một chút, sau đó hỏi, hiện tại Tô Vân Giao ngay tại Thiên Đế trong thành, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết nàng, tốt trở thành Tô gia thánh tử. Tô Tĩnh Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, theo sau chính là cười ha hả. Hắn biết Bắc Minh Đường hiểu lầm. Ha ha ha, giết nàng? Tô Vân Giao, chỉ có thể ta tới giết. Tô Tĩnh Phong lời nói, để Bắc Minh Đường nhấc lên một chút mắt, tò mò quét mắt nhìn hắn một cái. Tô Tĩnh Phong giải thích nói, nếu để cho ngươi giúp ta giết Tô Vân Giao, cái này Tô gia thánh tử, không giờ cũng thôi. Thế nhưng là ngươi đánh không lại Tô Vân Giao. Nếu đạo cảnh đánh không lại nàng, vậy liền đạo tổ đánh không lại, liền thánh cảnh đánh, một ngày nào đó sẽ đánh qua. Nghe xong Tô Tĩnh Phong lời nói, Bắc Minh Đường có chút trầm mặc. Kỳ thật ta cũng rất chán ghét Diệp Thiên Mệnh, nếu không phải hắn, ta hiện tại chính là Tô gia thánh tử. Nói đến đây, Tô Tĩnh Phong tiếp tục nói, bất quá, ngươi đánh bại Diệp Thiên Mệnh cơ hội, cần phải so ta đánh bại Tô Vân Giao cơ hội lớn hơn. Bất quá à, hiện tại chúng ta nhân tộc loạn trong giặc ngoài, các loại giải quyết những tu sĩ ma tộc này, ta đến lúc đó cũng có thể bước vào đạo tổ cảnh, đến lúc đó, ta lại cùng Tô Vân Giao một trận chiến. Nói chuyện đến nơi đây, Tô Tĩnh Phong trong ánh mắt chính là toát ra một tia cực nóng chiến ý, cái này khiến một bên Bắc Minh Đường lập tức như có điều suy nghĩ đứng lên. Chương 460, Hung Hồn Thủy Triều. Chương 460, Hung Hồn Thủy Triều. Trong chớp mắt, lại là một tháng thời gian đi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Mệnh một mực tại bế quan lĩnh hội lực chi đại đạo. Cũng may, Diệp Thiên Mệnh đã nắm giữ lực chi đại đạo một tia tinh túy, sau đó phải làm chính là không ngừng lĩnh hội lực lĩnh ngộ chi đại đạo. Đợi đến đem Huyền Minh Viêm trên người hủy diệt đại đạo lấy tới, tập hợp đủ 10 đầu đỉnh tiêm đại đạo, liền có thể bước vào đạo tổ cảnh. Diệp Thiên Mệnh vừa nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, đây chính là Tam Thiên Đại Châu, thậm chí chư thiên vạn giới đều không có người có thể làm được hành động vĩ đại. Nội tâm của hắn vẫn có một ít nho nhỏ kích động. Rất nhanh, hắn chính là xuất quan, đi vào trung tâm trận đại ở trong. Trong khoảng thời gian này, ma tộc cũng đã hành quân lặng lẽ, không có quy mô tiến công nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không biết đang làm gì. Nhân tộc bên này, hết thảy tựa như đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hứa Vân Phong hay là một mực không có tìm được. Mọi người ở đây thương nghị đối sách thời điểm, Lâm Hiên bỗng nhiên biến sắc. Ma tộc người đến, bốn môn đồng thời tiến công. Ngay tại Lâm Hiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Thiên Đế thành bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Đế Vũ đi đến, sắc mặt nặng nề, ma tộc cùng linh tộc quy mô tiến công, mà lại lần này chỉ sợ là một trận trận đánh ác liệt. Nghe được Đế Vũ nói như vậy, đám người nhao nhao đi hướng Thiên Đế thành bên ngoài. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, ma khí quay cuồng, bao phủ toàn bộ Thiên Đế thành. Tại Thiên Đế thành bên ngoài, lít nha lít nhít hung hồn điên cuồng hướng phía Thiên Đế thành căn xé mà đến, trong đó còn có không ít thánh cảnh hung hồn. Một đạo hung hồn đâm vào trên trận pháp, trong nháy mắt nổ tung, nhưng theo sát phía sau thì là càng nhiều hung hồn. Cái sau nối tiếp cái trước, vô cùng vô tận. Giờ này khắc này, Thiên Đế thành bên ngoài bốn môn đã lâm vào khẩu chiến. Tu sĩ nhân tộc dựa vào lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không ngừng chống cự lại những hung hồn này ăn mòn. Mặc dù những hung hồn này không có linh trí, có thể thắng ở số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ. Dù cho có Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chở, đã có nhân tộc tu sĩ vẫn lạc tại những hung hồn này trong tay. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả ma tộc, man tộc cùng linh tộc bóng dáng cũng còn không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Những hung hồn này làm sao lại công kích Thiên Đế thành? Hồng Minh Tiêu lập tức giật mình, liền vội vàng hỏi. Là linh tộc. Đế Vũ trầm giọng nói, linh tộc bí thuật có thể điều khiển những hung hồn này, phía sau này hẳn là bọn hắn dở trò quỷ. Lâm Hiên nói muốn ngăn cản những hung hồn này, chỉ có thể tìm tới linh tộc vị trí, đem linh tộc tu sĩ giải quyết hết mới được. Nghe được Lâm Hiên lời nói, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Đối phương chuẩn bị lâu như vậy, bọn hắn điều khiển hung hồn địa phương, làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn tìm tới? Trước đừng quản nhiều như vậy, hay là trước giữ vương Thiên Đế thành đi, nếu để cho những hung hồn này đánh vào tiền đến, vậy liền đại sự không ổn. Diệp Kinh Ngữ dẫn đầu bay về phía ngoài thành, bắt đầu giải quyết những hung hồn này. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao bay về phía bốn tòa cửa thành, bắt đầu ngăn cản đứng lên bất thình lình hung hồn đại quân. Diệp Thiên Mệnh sầm mặt lại, cũng là cấp tốc gia nhập vào trong chiến trường. Khoảng cách Thiên Đế thành 20 vạn dặm địa phương, chính là ma tộc tạm thời đóng quân đại bản doanh. Huyền Minh Viêm từ trong bế quan bừng tỉnh, nhân tộc xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Huyền Minh Xương giật mình, nhân tộc có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại, có thể xảy ra chuyện gì? Huyền Minh Viêm đơn giản đem Thiên Đế thành tao ngộ hung hồn công kích sự tình nói một lần, sau đó nhìn về hướng Huyền Minh Dương, tình huống trước mắt khẩn cấp, ta bộ phân thân này lúc nào cũng có thể bại lộ, ngươi hay là mau rời đi, miễn cho liên lụy đến ngươi. Huyền Minh Dương trong lòng trầm xuống, tình huống đã nguy cấp đến nước này rồi sao? Đang do dự một lát sau, nàng đỗng nhiên kiên định nói, ta và ngươi cùng đi. Huyền Minh Viêm nhìn chằm chằm Huyền Minh Dương một chút, cuối cùng chỉ là ngột ngạt nói tốt, nếu có nguy hiểm, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa ngươi bình yên rời đi. Nói đi, hai người chính là hóa thành hai đạo lưu quang, rời đi ma tộc đại bản doanh. Thiên Đế thành bên này, tu sĩ nhân tộc không ngừng chống cự lại những hung hồn này, có thể làm sao số lượng rất rất nhiều, thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc thụ thương. Chu Thiên kiếm trận. Lăng Vô Trần quát lạnh một tiếng, sau lưng bốn thanh phi kiếm cấp tốc bay ra ngoài, tại thiên không kết lên một tòa kiếm trận. Kiếm trận này chính là năm đó Chu Thiên đại đế tuyệt kỹ thành danh, Diệp Thiên Mệnh hệ thống đã từng ban thưởng qua một chiêu như vậy. Làm Thiên Tiêu kiếm các thánh tử, Lăng Vô Trần tự nhiên là biết cái này một chiêu. Chỉ thấy trên bầu trời bốn thanh trường kiếm tạo thành một đạo sát khí dọa người kiếm trận, vô số phi kiếm từ kiếm trận này ở trong bay đi, tựa như trời mưa. Vô số hung hồn bị phi kiếm xuyên thủng, nhao nhao tiêu tán. Diệp Kinh Ngữ ngồi cao đầu tường, trên đùi để đó một thanh cổ cầm. Chanh, chanh, chanh. nương theo lấy đàn tấu một bài thủ cổ khúc, sóng âm cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, hóa thành lăng lệ sát ý. Những cái kia hung hồn tại đụng chạm lấy cái này từng đạo sóng âm sau, thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó chính là từng khúc vỡ nát. Thí hồn thương ý. Nơi xa, Chu Minh Hoàng đem hai tay kết ấn, quanh thân bao quanh vô tận thương ý, hắn bỗng nhiên đem trong tay trường thương đâm vào mặt đất. Màu đỏ sẫm thương ý như xiềng xích giống như quấn quanh mấy trăm hung hồn, trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ nghiền nát. Nhưng rất nhanh, càng nhiều hung hồn điền vào chống chỗ. Trường hợp như vậy, tại Thiên Đế thành bốn phía khắp nơi kinh lịch lấy, không ít người đã giết chết lặng. Giữa hư không, Dạ Vô Cứu ẩn nấp thân hình, bên cạnh là thần tộc thanh niên cùng tiên phệ gia tộc đương đại truyền nhân. Thần tộc thanh niên tên là Thần Hoàng, chính là thần tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một người, thực lực không kém chút nào Dạ Vô Cứu cùng Đế Vũ. Về phần tiên phệ gia tộc truyền nhân, tên là Phệ Thiên Đi, thực lực cũng là không kém. Dạ Vô Cứu từng thăm dò qua hắn, căn cứ Dạ Vô Cứu đoán chừng, toàn bộ ma tộc, trừ chính mình, chỉ sợ rất khó tìm đến có thể địch nổi Phệ Thiên làm được người. Để linh tộc điều khiển hung hồn, biện pháp này các ngươi thật muốn đi ra, phải biết, một cái không tốt, khả năng linh tộc những người kia đều sẽ lọt vào phản vệ. Dạ Vô Cứu nhìn phía dưới lâm vào khổ chiến nhân tộc đám người, hơi nhếch khóe môi lên lên. Ha ha, nếu như linh tộc cũng diệt vong, cái kia Tam Thiên Đại Châu, không phải lại thêm ra vài miếng đất quật. Thần Hoàng cười ha ha, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta còn không có phế một binh một tốt, nhân tộc những tu sĩ này đều nhanh không chịu nổi, cái này nhiều có lời. Dạ Vô Cứu không nói gì, mà là lặng lặng nhìn phía dưới chiến trường. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nên phát động tiến công, nhất cử tiêu diệt nhân tộc. Chỉ bất quá, Dạ Vô Cứu không biết là, ở hậu phương linh tộc nơi đóng quân bên trong, có hai đạo ma tộc thân ảnh, chính hướng phía bên này mà đến. Rõ ràng là Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Xương. Chương 461, Nam tộc loạn chiến. Chương 461, Nam tộc loạn chiến. Chúng ta tới nơi này làm gì? Huyền Minh Xương một mặt không hiểu, Thiên Đế Thành bây giờ bị thương nặng, không nên đi trợ giúp Thiên Đế Thành à? Chúng ta coi như đi, cũng không được cái tác dụng gì, không bằng trực tiếp ở hậu phương đại khai sát giới. Huyền Minh Viêm đôi mắt run lên, trên thân sát khí trong nháy mắt tràn ngập, để một bên Huyền Minh Xương tất cả giật mình. Trực tiếp ở hậu phương đại khai sát giới, chỉ dựa vào hai người bọn họ, cái này có thể được sao? Huyền Minh Viêm không nói gì, mà là đi thẳng tới linh tộc trong doanh địa. Ma tộc, các ngươi sao lại tới đây? Có phụ trách trông coi linh tộc tu sĩ vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, Huyền Minh Viêm chính là trực tiếp một kiếm hướng phía cái này linh tộc tu sĩ chém tới. Phúc. Cái này linh tộc tu sĩ căn bản không có phản ứng, đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao, máu tươi rải đầy toàn trường. Còn lại linh tộc tu sĩ lập tức sững sờ, thế nhưng chính là như thế ngây người một lúc công phu, Huyền Minh Viêm chiêu thứ hai đã tới. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh tộc doanh địa, phàm là tu vi hơi yếu linh tộc tu sĩ trực tiếp bị những kiếm khí này chém giết. Huyền Minh Viêm, Huyền Minh Xương, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi ma tộc chẳng lẽ lại muốn phản bội minh ước không thành? Nguyệt Vô Trần từ bên trong bật ra, giận dữ mắng mỏ lấy hai người. Hiện tại toàn bộ linh tộc doanh địa chỉ còn lại có hắn một người. Linh Tê Ngô tại cử hành thao túng hung hồn tế tự, Linh Hạo thì là ở trên trời yêu thành bên kia phòng ngừa yêu tộc cứu viện nhân tộc. Đối mặt đột nhiên giết tới Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Xương, trong lòng của hắn cũng là không chắc. Huyền Minh Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, phụng ma chủ chi lệnh, chém giết linh tộc. Nguyệt Vô Trần, ngươi còn không biết đi? Đây hết thảy đều là Dạ Vô Cứu kế hoạch, chúng ta sớm đã cùng nhân tộc, yêu tộc liên thủ, mục tiêu lần này là các ngươi linh tộc. Huyền Minh Dương cũng là hợp thời hô. Mặc dù không nhất định có thể có tác dụng, thế nhưng là cũng đủ làm cho linh tộc cùng ma tộc lòng sinh khoảng cách. Quả nhiên, Nguyệt Vô Trần đang nghe lời này sau, ánh mắt lơ lửng không cố định, trong đầu hiện lên vô số phỏng đoán. Mục đích của bọn hắn là linh tộc. Thật là có khả năng. Linh tộc tại ngũ đại trong tộc yếu nhất, nếu là hắn, tự nhiên cũng là chọn quả hờm mềm bóp. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Vô Trần lập tức giận dữ, lập tức hướng phía Huyền Minh Viêm giết tới, thử. Các ngươi ma tộc quả nhiên là một đám âm hiểm xảo trá hạng người. Huyền Minh Viêm ti không chút nào quản Nguyệt Vô Trần, hắn trực tiếp để Huyền Minh Xương ngăn cản đối phương, chính mình thì là hướng phía còn lại linh tộc tu sĩ đánh tới. Còn lại linh tộc tu sĩ, ở đâu là đối thủ của hắn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh tộc doanh địa trực tiếp thành thiên về một bên đổ sát chi thế. Nguyệt Vô Trần thấy cảnh này, lập tức nhai tí tận lực. Những này đều là linh tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài a, là linh tộc tương lai hy vọng. Bây giờ lại bị Huyền Minh Viêm như chém dưa thái rau chém giết. Thế nhưng là hắn bị Huyền Minh Xương ngăn chặn, hoàn toàn liền không thể phân thân đi ngăn cản Huyền Minh Viêm. Linh Hạo, Linh Tê Ngô, nhanh chóng trở về. Ma tộc bội bạc, chém ta linh tộc tu sĩ. Nguyệt Vô Trần cắn răng hướng về Linh Hạo cùng Linh Tê Ngô truyền đi tin tức, chính mình liều mạng tiến đến ngăn cản Huyền Minh Viêm. Thiên Yêu Thành, Linh Hạo đang cùng Man tộc một đám cường giả đem Thiên Yêu Thành bao vây nghiêm mật. Long Nạo số trời lần muốn mang lấy tu sĩ yêu tộc phá vây, đều bị đánh đi vào. Lúc này Thiên Yêu Thành bên trong cũng là sĩ khí đê mê. Ẩn nấp ở trong hư không Linh Hạo đống nhiên biến sắc, sắc mặt một trận tái nhợt. Một bên Man tộc thứ nhất mọi dợ, Hách Liên Tẫn lập tức nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Linh Hạo lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ma tộc đánh lén ta linh tộc doanh địa, chém giết ta linh tộc tu sĩ. Cái này sao có thể? Hách Liên Tẫn lập tức lên tiếng kinh hô. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đều bị bọn hắn tam tộc vây khốn, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể toàn lực tiêu diệt hai tộc. Ma tộc làm sao có thể bây giờ đối phó linh tộc? Có thể Linh Hạo nơi nào sẽ suy nghĩ những này? Hắn giận dữ hét, đây hết thảy đều là ma tộc âm mưu. Bọn hắn mục đích thực sự chính là vì đối phó chúng ta linh tộc. Linh Hạo, ngươi chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đối phó chúng ta linh tộc? Linh Hạo trực tiếp gầm thét lên tiếng, không giữ chừng Hách Liên Tẫn một chút, ta hiện tại muốn đi cứu ta linh tộc tu sĩ, ngươi nếu dám cản ta, đừng trách ta vô tình. Nói đi, Linh Hạo chính là trực tiếp mang theo linh tộc tu sĩ rời đi, thẳng đến linh tộc doanh địa mà đi. Hách Liên đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một bên Tấn Thiên Tuần nhíu mày hỏi. Hách Liên Tấn nửa ngày mới mở miệng, tiếp tục trông coi. Về với bụi đất cổ chiến trường một chỗ giữa hư không. Nơi đây, khắc đầy trận văn, chung quanh còn có không ít linh tộc tu sĩ quay chung quanh cùng một chỗ ngâm sướng thứ gì. Nhưng vào lúc này, ở vào trận văn trung ương nhất Linh Tê Ngô đống nhiên mở mắt ra. Dừng Ngô đại ca, thế nào? Có linh tộc tu sĩ kinh ngạc hỏi. Trở về. Về linh tộc. Linh Tê Ngô dùng gần như giống to thanh em giống lên. Thế nhưng là, chúng ta ngay tại điều khiển hung hồn, vừa đi nếu ngươi không đi, linh tộc đều mẹ hắn sắp bị ma tộc giết sạch. Linh Tê Ngô hét lớn một tiếng, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía linh tộc doanh địa giết tới. Cùng lúc đó, Thiên Đế thành bên trong, Diệp Thiên mệnh chín đại đỉnh cấp đại đạo quét ngang một mảnh, vô số hung hồn tại đại đạo uy áp bên dưới hóa thành một biển. Hắn lập tức bay đến Đế Vũ cùng Lâm Hiên bên cạnh, "Đế Vũ đại ca, ta có việc cùng ngươi nói." Ngay sau đó, hắn liền đem Huyền Minh Viêm sự tình nói cho Đế Vũ. Đế Vũ nghe xong, trong lòng lập tức cuộn loạn, Huyền Minh Viêm lại là phân thân của ngươi. Diệp Thiên mệnh nhẹ gật đầu, nói bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, muốn phá cục, chỉ có thể đem chiến trường dẫn tới linh tộc bên kia đi, để yêu tộc cùng một chỗ giết ra đến. Lâm Hiên mặc dù cũng chấn kinh tại Huyền Minh Viêm thân phận chân thật, nhưng hắn hay là bình tĩnh nói, "Diệp huynh, hiện tại chúng ta lẽ ra dựa vào Thiên Đế thành thủ vững, đại quân xuất kích, quá mạo hiểm." Diệp Thiên mệnh lắc đầu, dạng này chỉ có thể làm dịu nhất thời nguy hiểm, đợi đến ma tộc kịp phản ứng, hay là sẽ tổ chức đại quân tới đối phó chúng ta, lần tiếp theo liền không có phân thân có thể dùng. Lâm Hiên lập tức chấn động, hắn cũng biết Diệp Thiên mệnh nói có lý. Thế nhưng là nếu quả như thật đại quân xuất kích lời nói, đó thật là quá mạo hiểm. Đế Vũ đang trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, giết đi qua. Chúng ta cùng yêu tộc liên thủ, chưa hẳn không phải còn lại tam tộc đối thủ. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng không do dự nữa, trực tiếp truyền âm cho ở đây tất cả mọi người. Những người còn lại nghe chút, căn bản không kịp chấn kinh, nhao nhao bỏ tiền đến thành, liền muốn hướng phía linh tộc doanh địa đánh tới. Huyền Minh Viêm bọn hắn tự nhiên là biết đến, trước kia tại Thiên Nguyên chiến trường, còn cùng ở đây không ít người giao thủ qua. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại là Diệp Thiên mệnh một bộ phân thân. Đúng rồi, Huyền Minh Viêm lĩnh ngộ là hủy diệt đại đạo, mà Diệp Minh vừa vặn kém hủy diệt đại đạo không có lĩnh ngộ. Nương theo lấy Phùng Lăng Xuyên lời nói rơi xuống, trong lòng mọi người rung động, càng thêm tột đỉnh. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Thiên mệnh đã nắm giữ thập đại đỉnh cấp đại đạo. Trong hư không, Dạ Vô Cứu cũng đã đạt được Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Xương phản loạn tin tức. Hắn lập tức khép cười một tiếng, "Huyền Minh Viêm, Huyền Minh Xương, có ý tứ, thật có ý tứ a." "A, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn từ bỏ?" Thần Hoàng ở một bên vui cười mở miệng. Tam Thiên Đại Châu các tộc đánh càng hung ác, đối bọn hắn thần tộc ngược lại càng có lợi. Dạ Vô Cứu thản nhiên nói, "Nhân tộc nếu muốn đánh, vậy thì bồi bọn hắn đánh một trận." Chương 462, Tề tụ linh tộc doanh địa. Chương 462, Tề tụ linh tộc doanh địa Thiên Yêu Thành. Long Nạo Thiên nhìn xem trong tay linh phủ tin tức chuyển đến, Đế Vũ để bọn hắn yêu tộc cùng một chỗ giết ra ngoài, đánh ma tộc cùng linh tộc tam tộc liên quân một trở tay không kịp. Đồng thời, Đế Vũ còn cáo chi Long Nạo Thiên Huyền Minh Viêm trên thực tế là Diệp Thiên mệnh phân thân tin tức. "Nạo Thiên đại ca, này sẽ không quá mạo hiểm. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đến về với bụi đất cổ chiến trường cửa ra vào mở ra, liền có thể rời đi nơi này, không cần thiết ra ngoài mạo hiểm." Huyền Võ bộ tộc thánh tử Huyền Ngự Thiên trước tiên mở miệng, nhíu mày trầm giọng nói, "Đúng à, Nạo Thiên đại ca, để nhân tộc cùng ma tộc bọn hắn đi trước đánh, đến lúc đó chúng ta yêu tộc cục diện sẽ phải tốt hơn nhiều." Trong lúc nhất thời, không ít yêu tộc thiên tài nhao nhao tán đồng Huyền Ngự Thiên cách nhìn. Cảm thấy hiện tại để nhân tộc cùng yêu tộc đi đánh nhau chết sống, bọn hắn yêu tộc vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. "Huyền Ngự Thiên, ngươi có ý tứ gì?" Đông nhiên, gầm lên giận dữ truyền ra, chúng yêu theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy ngồi ở trong góc Diệp Côn. "Diệp Côn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn băn khoăn ngươi nhân tộc này chủ nhân? Coi là thật ném đi chúng ta yêu tộc mặt. Lúc nào, chúng ta yêu tộc muốn nhận thức tộc làm chủ?" Huyền Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, "Đừng quên, ngươi trung quy là yêu." Diệp Côn không để ý đến hắn, mà là nhìn về hướng Long Nạo Thiên, "Nạo Thiên đại ca, ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu lời nói, ta không có ý kiến, nhưng là ta khẳng định phải đi giúp chủ nhân của ta." Nói đến đây, Diệp Côn ánh mắt rơi vào Thanh Thương Linh Xu, Hoàng Nguyên cùng Lâu Nguyên trên thân. Ban đầu ở Thánh Vẫn Chi Địa, nếu không phải Diệp Thiên mệnh, ba người bọn họ sớm đã chết ở ma tộc trong tay. Lâu Nguyên đứng lên, trầm giọng nói, "Ban đầu ở Thánh Vẫn Chi Địa, ta thiếu Diệp Thiên mệnh một cái nhân tình, lần này ta và ngươi cùng đi." Viên Hám Nhạc trước đó tại Thánh Vẫn Chi Địa, chết tại ma tộc trong tay, thù này không báo, chúng ta yêu tộc mặt mũi để ở nơi đâu? Hoàng Nguyên cùng Thanh Thương Linh Xu không nói chuyện, nhưng các nàng hai cái ý tứ cũng rất rõ ràng, cũng sẽ đi theo Diệp Khôn cùng rời đi. "Nạo Thiên đại ca, có đi hay không? Ngươi chuyện một câu nói." Lúc này, Hỗn Độn bộ tộc thánh tử, Minh Thần thánh tử đứng dậy, quát, "Mấy tháng này, ma tộc cùng linh tộc đều cưỡi đến trên đầu chúng ta tới kéo phân, các ngươi chịu được, lao tử có thể chịu không được. Hiện tại rốt cục có cơ hội, có thể hảo hảo đại chiến một trận, cho dù chết, cũng không thể đoạ chúng ta yêu tộc uy danh." Minh Thần câu nói này, trong nháy mắt đốt lên còn lại yêu tộc chiến ý trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là đầy đủ biết quất. Ma tộc còn chưa tính, dù sao cũng là Tam Thiên Đại Châu, ngũ đại tộc thượng tam tộc, có thể man tộc cùng linh tộc là cái gì? Đặc biệt là linh tộc, tổng cộng cũng mới ra 3 vị đại đế, liền dám cơi tại bọn hắn yêu tộc trên đầu. Không ít yêu tộc tiên tài trong miệng đều kìm nén một cỗ khí. Nửa ngày, Long Nạo Tiên trầm ngâm nói, "Những năm gần đây, chúng ta yêu tộc yên lặng quá lâu, đến mức để man tộc cùng linh tộc cũng dám cơi đến trên đầu của chúng ta. Là thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Viên Hám Nhạc đã chết, chúng ta cũng nên để bọn hắn bỏ ra điểm lợi tức. Nương theo lấy Long Ngạo Thiên thoại âm rơi xuống, một luồng yêu khí ngập trời ở trên người hắn ầm vang một phát, bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Yêu Thành từng hồi rồng gầm, đâm thủng bầu trời. Chư vị, theo ta giết ra ngoài, vì ta yêu tộc đồng bào chết đi báo thù. Linh tộc trong doanh địa, khi Linh Hạo cùng Linh Tê Ngô đến thời khắc, linh tộc đại bộ phận tu sĩ đã chết tại Huyền Minh Viêm dưới kiếm. Huyền Minh Viêm, Huyền Minh Sương, các ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, Linh Hạo lập tức muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt hướng phía ngay tại đổ sát linh tộc tu sĩ Huyền Minh Viêm giết tới. Linh Tê Ngô cũng là sắc mặt tâm lãnh, cùng Linh Hạo một trước một sau, giáp công lấy Huyền Minh Viêm. Có thể Huyền Minh Viêm hồn nhiên không sợ, hắn vốn là một bộ hóa thân, chết thì chết. Nếu có thể ở trước khi chết, mang đi một hai cái linh tộc đế tộc truyền nhân, đó cũng là kiếm bộ rồi. Bởi vậy, đối mặt hai người, Huyền Minh Viêm hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp, mà lại chuyên môn chỉ nhìn chằm chằm yếu kém Linh Tê Ngô đánh tới. Trong lúc nhất thời, Linh Tê Ngô lâm vào mấy lần hiểm cảnh, tức thì bị Huyền Minh Viêm loại này không muốn mạng đấu pháp giật nảy mình. Phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Linh Hạo đại ca, không thích hợp, nếu như ma tộc thật đâm lưng chúng ta, làm sao sẽ chỉ làm Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Sương đến? Ma tộc những người còn lại đâu? Lúc này Linh Hạo sớm đã giết đỏ cả mắt, chỗ nào quản bên trên Linh Tê Ngô thuyết phục. Thì tính sao? Ngươi không nhìn thấy hiện tại chúng ta linh tộc thiên tài đã gần như toàn diện. Bất kể có phải hay không là ma tộc cầm mưu, nếu là bọn hắn người của ma tộc làm, vậy thì phải để bọn hắn ma tộc trả giá đắt. Nói đi, Linh Hạo trước người lập tức hiện ra một đạo mãnh liệt cuồng bạo thiểm điện. Thiểm điện này bộc phát ra một cỗ gần như khí tức hủy diệt, cuồng bạo không gì sánh được, liền ngay cả hư không đều bị dẫn bạo. Nó trực tiếp bổ vào Huyền Minh Viêm trên thân, đem Huyền Minh Viêm ngực trực tiếp nổ ra một cái vết thương sâu tới xương. Huyền Minh Viêm lao đi khỏe miệng, thân thể trầm đục một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Không hổ là linh tộc đệ nhất thiên tài, thực lực quả nhiên cường hành. Chỉ gặp Huyền Minh Viêm sau lưng, cuồng bạo hủy diệt đại đạo trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, hắn thẳng đến Linh Tê Ngô mà đi. Hủy diệt đại đạo những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều mẫn diệt, liền ngay cả một chút còn sót lại linh tộc tu sĩ cũng bị hủy diệt đại đạo cho lan đến gần, thần hồn cùng nhục thân trong nháy mắt bị hủy. Linh Hạo đại ca cứu ta. Linh Tê Ngô quá sợ hãi, trong tay không ngừng kết ấn, vội vàng ngăn cản Huyền Minh Viêm hủy diệt đại đạo. Huyền Minh Viêm, ta muốn ngươi chết. Linh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cuồng bạo đại đạo cấp tốc hướng phía Diệp Tiên Mệnh ép tới, thanh thế to lớn, tựa như một đầu cự long. Có thể Huyền Minh Viêm hoàn toàn không quan tâm. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đổi đi Linh Tê Ngô. Oeng. Linh Hạo đại đạo đánh vào Huyền Minh Viêm trên thân, trong nháy mắt đem nó nửa cái thân thể đều cho nổ tan ra. Chỉ bất quá, Linh Tê Ngô cũng không chịu nổi, hắn nửa cái đầu đều bị hủy diệt đại đạo mất diệt. Nếu không phải Linh Hạo tới kịp thời, chỉ sợ Linh Tê Ngô thương thế sẽ chỉ càng nặng. Huyền Minh Viêm nhận lấy cái chết. Huyền Minh Viêm. Mắt thấy Huyền Minh Viêm gặp nguy cơ, Huyền Minh Sương trực tiếp bỏ tháng vô trần, hướng phía Linh Hạo giết tới đây. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngăn cản ta? Linh Hạo diện mục dữ tợn, cùng bạo đại đạo trực tiếp đảo qua Huyền Minh Sương, trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài. Cái kia bằng ta đây. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ chân trời truyền ra. Ngay sau đó, chính là một đạo kiếm quang bén nhọn từ chân trời hiện hiện, một kiếm hướng phía dưới chém giết mà đi. Một kiếm này, uy thế vô tận, phản phất muốn hủy diệt thiên địa bình thường. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Linh Hạo bọn người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng ngăn cản cỗ kiếm khí này. Có thể còn lại linh tộc tu sĩ liền không có vận tốt như vậy. Không ít linh tộc tu sĩ đều bị đạo kiếm khí này cho mẫn diệt, nhao nhao táng thân tại kiếm khí ở trong. Người nào? Linh Hạo gầm thét nhìn về phía chân trời, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều nhân tộc tu sĩ nhao nhao từ chân trời chạy tới. Cầm đầu, rõ ràng là Diệp Thiên Mệnh. Chương 463, Nam tộc khai chiến. Chương 463, Nam tộc khai chiến Diệp Thiên Mệnh. Khi nhìn đến Diệp Thiên Mệnh trong ngay mắt, Linh Hạo trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chẳng lẽ lại nhân tộc thật cùng ma tộc liên thủ, mà lại tại Diệp Thiên Mệnh sau lưng lại còn đi theo nhân tộc đại quân? Linh Hạo lập tức quá sợ hãi. Linh Hạo đại ca, chúng ta đi mau, người của nhân tộc đều đã tới. Linh Tê Ngô cùng Thắng Vô Trần đi vào Linh Hạo trước người, vội vàng hô. Không nói trước nhân tộc những này đỉnh tiêm đế tộc truyền nhân, liền ngay cả phía sau bọn họ những cái kia thánh phẩm thế lực thiên tài, cả đám đều sát khí tùy ý, một người một miếng nước bọn, đều có thể đem bọn hắn tất cả đều chết lối. Huống chi, nhân tộc đại quân cũng đều toàn hướng phía bên này xuất phát mà đến. Linh Hạo không cam lòng nhìn Huyền Minh Viêm một chút, rõ ràng còn kém một chút, chính mình liền có thể giết Huyền Minh Viêm. Linh Hạo huynh chớ hoảng, chúng ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một chỗ khác chân trời, Mực Huyền Minh bỗng nhiên từ trong hư không đi ra. Phía sau hắn, hư không thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình xé mở, một mảnh đen như mực, siêu siêu ra bên ngoài bốc lên ma khí. Tại những ma khí này ở trong, rõ ràng là ma tộc đại quân cùng ma tộc thiên tài đứng đầu. Huyền Minh Viêm, Huyền Minh Sương phản bội ma tộc, giết không tha. Nương theo lấy Mực Huyền Minh quát to một tiếng, vô số ma tộc tu sĩ nhao nhao hướng phía hai người giết tới. Huyền Minh Sương đắng chát cười một tiếng, ta lần này thật bị ngươi hại thảm. Huyền Minh Viêm cường chống đỡ thân thể, về sau ngươi liền lưu tại nhân tộc đi, ma tộc ngươi là trở về không được. Nói đi, hai người chính là cấp tốc hướng phía nhân tộc trận doanh trốn đi thật xa. Nhân tộc bên này đã sớm biết Huyền Minh Viêm là Diệp Thiên Mệnh phân thân. Huyền Minh Sương thần hồn ở trong bị Diệp Thiên Mệnh hạ cổ thuật, bọn hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại giúp đỡ hai người chặn đường lấy sau lưng ma tộc đại quân. Giết! Nhân tộc bên này, Diệp Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, trên người đại đạo pháp tắc bắn ra, vô tận uy áp quét sạch toàn bộ chiến trường. Sau lưng, vô số tu sĩ nhân tộc nhao nhao lớn tiếng gào thét, hướng phía ma tộc cùng linh tộc tu sĩ nhào tới. Mấy tháng nay, nhân tộc một mực bị ma tộc vây khốn tại Thiên Đế Thành, trong lòng đã sớm muốn cùng ma tộc hảo hảo đại chiến một trận. Mà lại, người vẫn lạc trong tộc, không ít đều là bọn hắn thân bằng hảo hữu. Vốn là muốn lấy cùng một chỗ tiến vào về với bụi đất cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên, đều là bởi vì ma tộc, dẫn đến hiện tại âm dương lưỡng cách. Cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Bây giờ có phát tiết địa phương, bọn hắn mỗi một cái đều là liều mạng cùng ma tộc, linh tộc tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Ma tộc còn tốt, lúc đầu quanh năm liền cùng nhân tộc chinh chiến. Nhưng là linh tộc, vốn là ngũ đại trong tộc yếu nhất bộ tộc, mà lại lúc trước đã bị Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Xương Chu diệt không ít linh tộc tu sĩ. Bây giờ song phương vừa mới tiếp xúc, chính là trong nháy mắt tan tác xuống tới. Càng ngày càng nhiều linh tộc tu sĩ bị chém, chết ở đây. Đế Vũ, về khoảng cách lần giao thủ, đã qua trăm năm đi. Giữa hư không, Dạ Vô Cứu cùng Đế Vũ đứng đối mặt nhau. Hai người mặc dù còn không có giao thủ, có thể trên thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, đã ngày càng mạnh mẽ. Phương viên trăm trượng khoảng cách, đều không người dám tới gần, sợ bị khí tức này cho lan đến gần. Làm sao, ngươi lại muốn đến đánh một trận? Đế Vũ cầm trong tay chiến kích, đứng ở hư không, người mặc một bộ kim giáp, toàn thân kim quang sáng lạ, tựa như một tôn nhân tộc chiến thần. Dạ Vô Cứu sau lưng, là ma khí nồng nặc. Ma khí cùng kim quang riêng phần mình chiếm cứ nửa ngày hư không, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh, hai người chính là hóa thành hai đạo lưu quang, sát nhập vào giữa hư không. Hai người này đều là hai tộc cường giả đứng đầu. Nếu là không kiềm chế lẫn nhau, tùy ý đối phương giết vào nhà mình trận doanh, chỉ sẽ tạo thành không cách nào đoán chừng tổn thất. Bởi vậy, mỗi một lần nhân tộc cùng ma tộc thế hệ tuổi trẻ phát sinh đại chiến thời khắc, Đế Vũ cùng Dạ Vô Cứu nhiệm vụ chính là kiềm chế đối phương. Ngay tại song phương đại chiến say xưa thời khắc, Thiên Yêu Thành phương hướng, đột nhiên truyền đến vô số tiếng oanh minh, tiếng gào thét, tranh minh thanh bên tai không dứt. Trận trận đại yêu khí tức đột nhiên một phát, không ít yêu tộc càng là hóa thành bản thể, che khuất bầu trời. "Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi." Diệp Khôn một ngựa đi đầu, hóa thành bản thể, trong miệng phun ra lửa cực nóng diễm, vô số ma tộc, linh tộc tu sĩ đều bị những ngọn lửa này thiêu thành cho tàn. Diệp Thiên mệnh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, giẫm tại Diệp Khôn trên lưng, "Ha ha ha. Tốt. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta, ngay ở chỗ này giết thông khoái. Linh Hư Tử, còn không ra hỗ trợ?" Diệp Thiên mệnh lập tức quát. Linh Hư Tử thế nhưng là thánh nhân tàn hồn, thực lực cũng là không thể khinh thường. "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá phận. Ngươi giết là lão phu tộc nhân, còn muốn để lão phu hỗ trợ?" Linh Hư Tử kêu lên một tiếng đau đớn, "Lão phu tuyệt đối không đổ sát tộc nhân của mình." Linh Hư Tử chính là linh tộc người, bây giờ linh tộc tu sĩ ngay tại bên ngoài gặp tàn sát, hắn tự nhiên không nguyện ý gia nhập trong đó. Diệp Thiên mệnh lập tức hừ lạnh một tiếng, âm thầm điều khiển phệ hồn châu, liền muốn đem Linh Hư Tử tàn hồn mất diệt. Nhất thời, Linh Hư Tử chính là cảm giác thần hồn một trận nhói nhói. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Dừng tay. Linh Hư Tử vội vàng hét lớn, "Lão phu đã sớm nhìn những hậu bối tử tôn này không vừa mắt, tới về với bụi đất chiến trường cũng không biết nghĩ cách cứu viện lão phu, lão phu nhất định hảo hảo giáo huấn bọn hắn." Nghe vậy, Diệp Thiên mệnh lập tức nhếch miệng lên, "Cũng không cần ngươi đổ sát người linh tộc tu sĩ, man tộc cùng ma tộc tu sĩ, ngươi tổng giết được đi." Linh Hư Tử trầm ngâm một lát, đáp, "Không có vấn đề, bất quá ma tộc cùng man tộc đế tộc truyền nhân cấp bậc thiên tài lão phu liền không thể ra sức, trên người bọn họ nói không chừng có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, lão phu hiện tại chỉ bất quá một kẻ tàn hồn, nếu như không chú ý, khả năng liền muốn ngòm tại đây." Diệp Thiên mệnh lúc đầu cũng không có trông cậy vào Linh Hư Tử có thể làm gì đại sự, thế là nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Rất nhanh, Linh Hư Tử chính là ẩn nấp thân hình, bắt đầu tiềm phục tại trong chiến trường, thu hoạch đứng lên ma tộc cùng man tộc phổ thông thiên tài tính mệnh. Bây giờ trên chiến trường tình thế hỗn loạn, lại thêm các tộc đế tộc truyền nhân đều chiến ở cùng nhau, đều bị kéo ở, vậy mà cũng không ai chú ý tới Linh Hư Tử tồn tại. Nương theo lấy yêu tộc đại quân gia nhập, nhân tộc áp lực trong nháy mắt đại giảm. Long Nạo Thiên càng là một ngựa đi đầu, tiếng long ngâm vang vọng thiên cung, vừa ra tay, chính là chém giết mười mấy tên yêu tộc thiên tài. Long Nạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng từ giữa hư không truyền đến, chỉ gặp man tộc tứ nhất mọi giờ hách liên tận xuất lĩnh lấy một đám man tộc tu sĩ từ chân trời giết tới đây. Lúc trước yêu tộc đống nhiên từ trên trời yêu thành bên trong giết ra, ngược lại là giết man tộc một trở tay không kịp. Tại man tộc kịp phản ứng đằng sau, bọn hắn chính là cấp tốc đi theo yêu tộc giết tới đây. Trong lúc nhất thời, nam tộc trực tiếp ở chỗ này bạo phát một trận sinh tử hỗn chiến. Các loại võ kỹ tiếng oanh minh, tranh minh thanh, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Long Ngạo Thiên cùng hách liên tận chiến ở cùng nhau, Đế Vũ cùng Dạ Vô Cứu chiến ở cùng nhau. Có thể dạng này, Diệp Thiên mệnh liền không có người kiềm chế. Hắn cùng Diệp Khôn trực tiếp ở trên chiến trường đại khai sát giới, hoàn toàn tránh đi ma tộc cùng linh tộc đế tộc truyền nhân cấp thiên tài. Nhìn thấy một màn này, Dạ Vô Cứu đôi mắt lập tức trở nên lạnh xuống. "Thần Hoàng, ngăn lại hắn, nếu không đừng trách ta trước đối phó ngươi." Giữa hư không, nương theo lấy Dạ Vô Cứu tiếng hừ lạnh, chân trời bỗng nhiên xuất hiện năm đạo mọc ra cánh chim trắng đoán, tướng mạo thanh niên tuấn mỹ. Cầm đầu, rõ ràng là thần tộc thiên tài, Thần Hoàng. Phệ Thiên đi lạnh lùng nhìn Thần Hoàng một chút, dù nói thế nào, ta cũng là ma tộc, trận chiến này ta phải tham dự. Nói đi, Phệ Thiên đi chính là thẳng đến chiến trường mà đi, trên thân ma khí nồng nặc không ngừng tràn ngập, để ở đây tất cả mọi người là giật mình. Phệ Thiên đi bộc phát khí tức, không kém chút nào giữa sân bất kỳ một người nào, thậm chí cực kỳ tiếp cận Dạ Vô Cứu. Liền ngay cả ma tộc những người còn lại, cũng không biết lúc nào ma tộc ra một cường giả như thế. Chương 464, Linh Hạo lựa chọn chương 464, Linh Hạo lựa chọn nhân tộc bên này, tòa trấn trung tâm Lâm Hiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thần tộc mọi người và Phệ Thiên Đi, đôi mắt lập tức bỗng nhiên biến đổi, cản bọn họ lại. Nhân tộc bên này, Hồng Minh Tiêu, Lăng Vô Trần, Lý Dật Trần, Âm Cửu U, Như Lai năm người lập tức hướng phía cái này bỗng nhiên xuất hiện thần tộc cùng Phệ Thiên Đi giết tới. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thần tộc tu sĩ quả thật làm cho vô số người giật mình, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thần Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, chín đầu đỉnh cấp đại đạo, thú vị, thật sự là thú vị. Nhân tộc thật đúng là ra người khó lường vật. Ngươi là Diệp Thiên Mệnh đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thần Hoàng. Hắn từ Thần Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. Cỗ khí tức này không kém chút nào Đế Vũ, Dạ Vô Cứu, Long Ngạo Thiên bọn hắn. Thần tộc, Thần Hoàng. Nương theo lấy Thần Hoàng hiện thân, Diệp Thiên Mệnh đôi mắt bỗng nhiên thích chặt. Lại là thần tộc. Lập tức, khoe miệng của hắn nhếch lên. Hắn cũng sẽ không quên Huyền Minh Ma Đế năm đó nói lời, nếu như mình có cơ hội, có thể đi cầm thần tộc Thiên Thần Thánh Khải. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy một cái thần tộc người, ngược lại là có thể đem hắn trói lại, hảo hảo khảo vấn khảo vấn. Diệp Khôn, bắt sống. Diệp Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, Diệp Khôn trong nháy mắt hiểu ý, cùng Diệp Thiên Mệnh cùng một chỗ hướng phía Hoàng Nguyên bỏ tới. Hoàng Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, các ngươi nhân tộc vô sỉ như vậy, lấy nhiều khí ít. Ai cùng ngươi ở trên chiến trường giảng đạo nghĩa? Có ma bệnh đi. Diệp Thiên Mệnh nhíu môi cười một tiếng, lập tức bắt đầu hướng phía Hoàng Nguyên giết tới. Hiện tại, chiến trường một phía, vô số tu sĩ đều đã lâm vào trong hỗn chiến. Khắp nơi là tiếng kêu rên, tiếng oanh minh, đoạn chi tản tí bốn chỗ bay loạn, máu chảy thành sông. Muốn nói tổn thất thảm trọng nhất, tự nhiên là linh tộc. Lúc trước Huyền Minh Viêm liền chém giết linh tộc không ít tu sĩ, bây giờ đại chiến bộc phát, linh tộc tu sĩ chết càng nhiều. Nhìn qua khắp nơi trên đất là linh tộc tu sĩ hài cốt thi thể, Linh Hạo trong lòng bi thống không thôi. Những người này đều là hắn từ linh tộc mang ra, là linh tộc lực lượng trung kiên, cũng là linh tộc tương lai hy vọng. Nhưng bây giờ đã chỉ còn lại có 2-3 phần 10, cái này khiến hắn như thế nào trở về hướng linh tộc bàn giao? Trong lúc nhất thời, Linh Hạo trong lòng bi thống không thôi. Linh Hạo nhận lấy cái chết, nhưng đối phương lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Tăng Kiếp Sinh cùng yêu tộc Thiên Lộc tộc Thánh Nữ Ly Nguyệt hai người liên thủ hướng phía Linh Hạo đánh tới. Linh Hạo thực lực không kém, coi như thua ở Diệp Thiên Mệnh trong tay, khả năng được xưng linh tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên có chính hắn thủ đoạn. Trên người hắn linh lực bộc phát, trực tiếp đem Cơ Vân Minh cùng Ly Nguyệt bức lui ra ngoài. Linh Hạo đại ca, bây giờ năm tộc loạn chiến, chúng ta linh tộc đã tổn thất quá lớn, nếu không rút lui trước đi. Nguyệt Vô Trần đi vào Linh Hạo bên cạnh, đội vàng nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng là vạn phần hối hận. Liền không nên cùng ma tộc liên thủ, hiện tại linh tộc tổn thất, thành năm tộc ở trong lớn nhất một cái. Linh Hạo mất hết can đảm, hắn nhìn qua đã màu đỏ tươi chiến trường, trong giọng nói có một cô bi thương. Các ngươi mang theo những người còn lại đi thôi, ta muốn lưu lại báo thủ. Nghe được Linh Hạo lời nói, Nguyệt Vô Trần đám người nhất thời giật mình. Linh Hạo đại ca, một mình ngươi sao có thể đi? Chúng ta đi trước, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lão ta. Linh Hạo trầm ngâm một lát, nói Vô Trần, ngươi có biết hay không, vì cái gì các trưởng lão luôn nói ta không sánh bằng Đế Vũ, Long Ngạo Tiên, Dạ Vô Cứu cùng Hách Liên Tấn bọn hắn à? Nguyệt Vô Trần dừng một chút, không nói gì. Linh Hạo tiếp tục nói, ta hiện tại mới hiểu được, ta thiếu một cái vô địch tín nhiệm. Bọn hắn gặp được sự tình, xưa nay sẽ không nghĩ đến giữ lại thực lực, ngày sau báo thủ, mà là tại chỗ chém giết. Ngươi xem một chút Đế Vũ cùng Long Ngạo Tiên, bọn hắn tại bị chúng ta vây khốn lâu như vậy, sĩ khí thấp như vậy rơi tình huống dưới, còn có thể dẫn đầu nhân tộc cùng yêu tộc giết ra đến, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, điểm này ta cũng không bằng bọn hắn. Năm đó cùng Diệp Thiên Mệnh đối chiến thời điểm, ta chính là lo lắng dùng át chủ bài, sau đó chính mình không chịu nổi đại giới, mới thua ở trong tay của hắn. Nói xong, Linh Hạo cả người tựa như thăng hoa bình thường, khí tức trên thân vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên đứng lên. Cái này khiến Nguyệt Vô Trần trong lòng khẽ run lên. Linh Hạo đại ca, người trước khi đi thời khắc, các trưởng lão đem linh tộc tính mạng của tất cả mọi người giao tại trên tay của ta, nhưng bây giờ, ta nơi nào còn có mặt mũi về linh tộc gặp bọn họ. Linh Hạo nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Trần cùng chạy tới Linh Tê Ngô một chút, đi thôi, các ngươi đi nhanh đi, ta cho các ngươi bảo hộ. Nói đi, chỉ gặp Linh Hạo trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người, bao quát ma tộc cùng yêu tộc tu sĩ, đều là cảm giác được thần hồn tại rung động. Tòa trấn trung tâm Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi, đây là linh tộc bí thuật, thăng cấp. Mau ngăn cản hắn. Lâm Hiên lập tức hướng phía nhân tộc cùng yêu tộc đế tộc truyền nhân hô đi qua. Có thể Linh Hạo sớm đã chuẩn bị đã lâu, giờ phút này căn bản không còn kịp rồi. Chỉ gặp Linh Hạo toàn thân khí tức không ngừng tại kéo lên, nguyên bản đạo cảnh cửu trọng tu vi, vậy mà trong nháy mắt đạt đến đạo tổ cảnh. Nhưng mà này còn không chỉ, còn tại không ngừng kéo lên. Thẳng đến nửa bước thánh cảnh, lúc này mới ngừng lại. Đây là linh tộc đại đế, Vô Tương Linh Hoàng tại thành đế sau nghiên cứu một môn bí thuật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tu sĩ tu vi, chỉ bất quá tác dụng phụ cực lớn. Đương nhiên, cũng có một chút hạn chế. Tỷ như đạo tổ tu sĩ liền không cách nào tăng lên tới thánh cảnh, thánh nhân càng là không cách nào tăng lên tới đại đế. Bất quá, lấy Linh Hạo tu vi hiện tại, vừa vặn có thể tăng lên tới đạo tổ đỉnh phong, nửa bước thánh cảnh giai đoạn. Dù cho dạng này, giờ phút này, Linh Hạo thực lực cũng là phóng đại, khí tức càng là lấn át Đế Vũ, Dạ Vô Cứu, Long Ngạo Thiên cùng Hách Liên Tấn bọn người. T, tiểu tử này là Vô Tương Linh Hoàng hậu nhân. Trốn ở trong bóng tối, Linh Hư Tử nhìn thấy một màn này, lập tức hít một hơi linh khí, đội vàng ẩn nấp thân hình, sợ bị phát hiện. Cùng lúc đó, tại Linh Hạo trong tay, một đầu hơi mở màu ám ngân lụa mỏng hiện hiện, phía trên còn lưu động tinh thần điểm sáng. Vô Tương Linh Hoàng đế binh, Thiên Huyễn Vô Tướng xa hàng đái. T, Thiên Huyễn Vô Tướng Sa có thể căn cứ người sử dụng ý niệm, tùy ý biến hóa bất luận cái gì linh khí, nghe nói chân chính Thiên Huyễn Vô Tướng Sa còn có thể mô phỏng người khác linh khí bảy thành uy lực. Mà nên Thiên Huyễn Vô Tướng Sa bao trùm những người còn lại thời điểm, còn có thể thôn phệ nó thần hồn. Nương theo lấy Linh Hạo sử dụng Vô Tương Linh Hoàng bí thuật đằng sau, ở đây tất cả mọi người lập tức sắc mặt kinh hãi. Liền ngay cả thần tộc mấy tên tu sĩ kia, cũng là vội vàng tránh thoát riêng phần mình đối thủ, hướng phía sau bỏ chạy. Các ngươi tàn sát ta linh tộc tu sĩ, hôm nay liền muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Linh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Huyễn Vô Tướng Sa đảo qua, còn lại các tộc tu sĩ phàm là bị nó bao quanh, trong nháy mắt thần hồn mẫn diệt, hóa thành một bộ thi thể. Lâm Hiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lui, mau lui. Liền ngay cả Diệp Thiên Mệnh giờ phút này đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Hạo lại có dạng này chuẩn bị ở sau. Hiện tại Linh Hạo đã điên rồi, chúng ta chỉ có thể rút lui trước. Đế Vũ trầm giọng nói, liền muốn mang nhân tộc tu sĩ rời đi. Còn muốn chạy? Làm sao có thể? Dạ Vô Cứu quát lên một tiếng lớn, lập tức xuất lĩnh lấy ma tộc đại quân nào tới. Dạ Vô Cứu, Linh Hạo hiện tại có thể không phân ma tộc cùng nhân tộc, ngươi không nhìn thấy, không ít ma tộc đều chết ở trong tay hắn rồi sao? Đế Vũ nhất thời cũng là tới hỏa khí, một quyền đánh bay ra ngoài, nổi giận nói, thì tính sao? Các ngươi nhân tộc tổn thất càng nhiều, cho dù chết một chút ma tộc, nếu có thể để cho các ngươi nhân tộc tổn thất nhiều một ít, đó cũng là đáng giá. Dạ Vô Cứu lặng thanh nở nụ cười, hắn thấy những tu sĩ ma tộc này mệnh, căn bản cũng không phải là mệnh, người cũng là tên điên. Đế Vũ thầm mắng một tiếng, có thể giờ phút này nhân tộc đã ham sâu ma tộc vũng bùn, muốn bứt ra cũng hoàn toàn bứt ra bất quá. Ngược lại là Linh Hạo, không chút kiêng kỵ đồ sát đứng lên nhân tộc, ma tộc, man tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Tô Vân Giao, đi mau. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 465, vinh dự là đánh ra tới chương 465, vinh dự là đánh ra tới Tô Vân Giao. Đi mau. Tô Tĩnh Phong hét lớn một tiếng, Tô Vân Giao ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Linh Hạo Thiên Huyễn Vô Tương Sa đã hướng phía chính mình quét tới. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một thanh trường kiếm hiện hóa tại bên cạnh của nàng. Kiếm quang bén nhọn tản mát ra trận trận thần uy, ngăn cản Thiên Huyễn Vô Tương Sa. Chỉ bất quá, Tô Vân Giao cũng liền đạo cảnh cửu trọng tu vi, nàng bây giờ căn bản cũng không phải là Linh Hạo đối thủ. Trong nháy mắt, Tô Vân Giao chỉ cảm thấy chính mình thần hồn tựa như muốn bị vỡ ra đến, thống khổ bạt phần. Trường kiếm trong tay của nàng phát ra một tiếng tranh minh hành, thân kiếm từng khúc vỡ nát ra. Tô Vân Giao mắt thấy Tô Vân Giao thần hồn sắp bị Thiên Huyễn Vô Tương Sa xé nát, Diệp Thiên Mệnh lập tức kinh hãi, triển khai sau lưng huyết dực, vội vàng hướng phía Tô Vân Giao mà đi. Hừ, còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Có thể một bên khác, Thần Hoàng bước ra một bước, chung quanh hắn không gian trực tiếp biến hóa, trong nháy mắt ngăn tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Cũng chính là Thần Hoàng như thế một ngăn cản, Diệp Thiên Mệnh đã tới không kịp đi cứu viện Tô Vân Giao. Những người còn lại cũng đều bị riêng phần mình đối thủ dây dưa. Phúc. Tô Vân Giao tim ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Ngay tại Tô Vân Giao thần hồn sắp bị xé nát thời khắc, một cây cờ phướn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm vào Tô Vân Giao trước người. Cờ này cờ xuất hiện trong nháy mắt, Tô Vân Giao đông cảm giác vô cùng dễ dàng, thậm chí liền ngay cả thần hồn của nàng đều đang không ngừng khôi phục. Trong nháy mắt, phương viên vạn trượng khoảng cách, tất cả đều bị cờ phướn bao phủ, tản mát ra một tia khí tức khủng bố, ngăn cản Thiên Huyễn Vô Tương Sa ăn mòn. Huyền Thiên Kỳ, nhìn thấy cái này một cây cờ xí, Tô Vân Giao trong lòng giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tại cờ xí bên cạnh, đứng đấy một tên người mặc trường bào thanh niên. Tô Tĩnh Phong. Tô Tĩnh Phong lạnh lùng nhìn Tô Vân Giao một chút, ngươi chỉ có thể ta tới giết. Nói đi, Tô Tĩnh Phong chính là cầm trong tay Huyền Thiên Kỳ, hướng phía Linh Hạo giết tới. Hừ, liền để ta tới gặp hiểu biết, ngươi cái này linh tộc đệ nhất thiên tài lợi hại. Tại bán đế binh Huyền Thiên Kỳ ra chỉ bên dưới, Tô Tĩnh Phong trong lúc nhất thời vậy mà có thể cùng Linh Hạo đánh có đến có về. Trên trời cao, Huyền Thiên Kỳ liệp liệp rung động, cuốn lên vạn trượng linh triều. Tô Tĩnh Phong quanh thân cuốn quanh lấy màu ám kim phù văn, mỗi một đạo đều như xiềng xích giống như băng liệt hư không, cùng Linh Hạo Thiên Huyễn Vô Tương Sa ngang nhiên chạm vào nhau. Vâng. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo đối xứng, nổ tung từng vòng huyết sắc gợn sóng. Phía dưới đại địa sụp đổ trăm trượng, vô số tu sĩ bị dư ba tung bay, cốt đục thành bùn. Tô Tĩnh Phong nứt gan bàn tay, hắn cưỡng ép thôi động Huyền Thiên Kỳ, chẳng những không có đối với Linh Hạo tạo thành cái gì nguy hại, ngược lại để hắn gặp không nhỏ phản vệ. Bán đế binh cũng không phải cái gì đạo cảnh tu sĩ có thể cưỡng ép khống chế. Hắn quỳ một chân trên đất, lúc ngẩng đầu con ngươi đột nhiên co lại. Linh Hạo thế công chưa giảm mảy may, Thiên Huyễn Vô Tương Sa đã huyễn hóa thành một thanh màu đỏ tươi trường mâu, mũi mâu trực chỉ hắn mi tâm. Tô Tĩnh Phong, coi chừng! Một bên Tô Vân Giao hét lớn một tiếng, đội vàng lao đến, ngăn tại Tô Tĩnh Phong trước mặt. Trước người của nàng tạo thành một cơn lốc xoáy, trợ giúp Tô Tĩnh Phong ngăn cản một mâu này. Không nghĩ tới, lại là ngươi tới cứu ta. Tô Vân Giao đắng chát cười một tiếng, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Khu cụ Tô Tĩnh Phong đống nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi, ngươi tới làm gì? Ta giết Linh Hạo, liền chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta chính là Tô gia thánh tử. Tô Vân Giao bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này còn sống trở về, chúng ta cùng cảnh một trận chiến, ngươi thắng, ta liền đem vị trí này cho ngươi. Tô Tĩnh Phong cười thảm một tiếng, đột nhiên đem Huyền Thiên Kỳ cắm vào trên mặt đất, trên cột cờ trận văn dần dần sáng lên. Linh Hạo khuôn mặt băng lãnh, trường mâu lôi cuốn lấy thần hồn mẫn diệt chi lực đâm xuống, sâu kiến cũng xứng cùng ta tranh phong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh kiếm màu u lam như sao trời bình thường bạch phá chiến trường. Chen, kiếm phong cùng trường mâu chạm vào nhau, bộc phát ra chói hai kim loại rên rỉ. Bắc Minh Đường thân ảnh từ trong hư không bước ra, Huyền Minh chân khí hóa thành băng tinh xiển xích, kéo chặt lấy Linh Hạo hai tay. Bắc Minh Đường. Nhìn thấy Bắc Minh Đường, Tô Vân Giao cùng Tô Tĩnh Phong đều là sửng sở. Chiến tranh bắt đầu sau, người của ẩn thế gia tộc cũng không biết núp ở chỗ nào đi, không nghĩ tới bây giờ Bắc Minh Đường vậy mà đi ra. Diệp Thiên Mệnh nói đúng, ẩn thế gia tộc vinh dự là dựa vào lấy tiên tổ đánh ra tới, ta làm ẩn thế gia tộc chủ nhân, đương nhiên sẽ không đọa tiên tổ vinh dự. Linh Hạo, người ta một trận chiến. Bắc Minh Đường hai con ngươi sáng rực người, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, huyền minh chân khí hóa thành vạn trượng sông băng, từ Linh Hạo dưới chân phóng lên tận trời. Tô Tĩnh Phong cùng Tô Vân Giao nắm lấy cơ hội, huyền thiên kỳ tại hai người cộng đồng điều khiển bên dưới, ở bang hướng phía Linh Hạo đánh tới. Giữa cờ xí xông ra chín đầu long hồn, không ngừng gào thét, đem Linh Hạo gắt gao xoắn lấy. Một mảnh ẩn nấp trong hư không, Đông Phương Hùng các loại một đám ẩn thế gia tộc đệ tử đang núp ở nơi này. Bọn hắn cũng không có tham chiến, mà là ngay từ đầu tìm cái địa phương trốn đi. Bắc Minh đại ca xông ra, chúng ta làm a? Có ẩn thế gia tộc đệ tử trong mắt đều là lo lắng. Nếu như Bắc Minh Đường xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền nguy hiểm nhiều. Bên trái đằng trước Đông Phương Hùng nhìn qua chiến trường, nhìn qua Bắc Minh Đường đại chiến Linh Hạo thân ảnh, trong mắt đều là phức tạp. Hồi lâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Bắc Minh đại ca nói đúng. Chúng ta ẩn thế gia tộc vinh dự là dựa vào đánh ra tới, chúng ta tiên tổ vì nhân tộc máu vậy tinh không, bây giờ chúng ta những hậu nhân này trốn ở chỗ này, chẳng phải là ném đi tiên tổ mặt mũi. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi giúp Bắc Minh đại ca, ta muốn đi giúp nhân tộc. Đông Phương Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xé nát hư không, hướng phía trong chiến trường đánh tới. Còn lại ẩn thế gia tộc đệ tử thấy thế, liếc nhau, không ít người cũng đều bị cảm nhiễm, nhao nhao xông ra vùng hư không này, hướng phía trong chiến trường đánh tới. Vinh dự là đánh ra tới. Một bên khác, Linh Hạo tại ba người liên thủ, trên thân không ngừng xuất hiện huyết động, khí tức đã bắt đầu để bại đứng lên. Không được bao lâu, linh tộc bí thuật liền đem mất đi hiệu lực, đến lúc đó, Linh Hạo chỉ có chờ chết hạ trạng. Đây là các ngươi bức ta đó. Linh Hạo gầm thét một tiếng, Thiên Huyễn Vô Tương Sa hóa thành nước vạn dễ ngân trầm, bắn về phía tứ phương. Phốc phốc phốc, vô số nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, man tộc tu sĩ bị những ngân châm này xuyên thủng, lực lượng cuồng bạo trực tiếp xé nát thần hồn của bọn hắn, triệt để mẫn diệt tại trong chiến trường. Trung quân mạc, gió tiêu. Tô Tĩnh Phong nhìn xem hai đạo thân ảnh quen thuộc bị ngân châm xuyên thủng, ở trước mặt hắn sinh cơ trực tiếp tiêu tán, lập tức để trong đầu của hắn ông một cái nổ vang. Linh Hạo, ngươi muốn chết. Tô Tĩnh Phong vọt thẳng tới, đem suốt đời linh lực ngưng tụ thành một đạo huyết sắc phụ chú. Phốc. Nhưng hắn vừa tới gần Linh Hạo, mi tâm liền bị ngân châm xuyên thủng, thần hồn bắt đầu tán loạn. Tô Tĩnh Phong, Tô Vân Giao con ngươi co rụt lại, tràn đầy không thể tin, đội vàng gọn tới Tô Tĩnh Phong trước người. Ha ha, Tô Tĩnh Phong khỏe miệng không ngừng chảy máu, sinh cơ cấp tốc trôi qua đứng lên. Tô Vân Giao về sau Tô gia liền dựa vào ngươi Huyền Thiên Kỳ, mang đi. Nói xong câu đó, Tô Tĩnh Phong thần hồn chính là hoàn toàn tán loạn. Một bên khác, Bắc Minh Đường trên thân cũng xuất hiện vô số huyết động, cũng là bị Thiên Huyễn Vô Tương Sa hóa thành ngân châm xuyên thủng. Bắc Minh đại ca, Đông Phương Hùng bọn hắn đã vọt tới Bắc Minh Đường phạm vi trăm trượng bên trong, nhưng lại bị Bắc Minh Đường ngăn lại. Tiến thêm một bước, bọn hắn cũng sẽ bị Thiên Huyễn Vô Tương Sa giết chết. Trở về nói cho ta biết phụ thân, ta không cho tiên tổ mất mặt. Nói cho hắn biết, ẩn thế gia tộc vinh dự là đánh ra tới. Nói đi, Bắc Minh Đường kéo lấy thân thể tàn phế, không lùi mà tiến tới, hóa thành một thanh màu xanh thẳm cự kiếm, hướng phía Linh Hạo chém tới. Hắn cuối cùng nhìn Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Hoàng Giao chiến phương hướng một chút, nhỉ non nói, Diệp Thiên Mệnh, đáng tiếc không có cách nào đánh bại ngươi. Linh Hạo giờ phút này toàn thân linh lực cũng đã hao hết, khí tức không ngừng mệt mỏi. Bất quá vừa mới, Nguyệt Vô Trần cùng Linh Tê Ngô đã mang theo linh tộc còn lại tu sĩ lui ra chiến trường. Hắn lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, đón nhận Bắc Minh Đường công kích. Chương 466, Thần Hoàng mục đích chương 466, Thần Hoàng mục đích khói bụi tán đi, trong chiến trường chỉ còn lại có hai đạo tàn phá thân ảnh. Bắc Minh Đường nửa quỳ dưới đất, nửa quỳ trên mặt đất, thần hồn đã triệt để tiêu tán. Linh Hạo cũng chỉ còn lại nửa người, không có sinh cơ. Bắc Minh Đường, vẫn lạc. Linh Hạo, vẫn lạc. Thiên địa đột nhiên tịch, chỉ có một thanh tàn kiếm, nghiêm cắm huyết thổ, thân kiếm tranh minh, phần phật như khóc. Tô Vân Giao cầm lấy Huyền Thiên Kỳ, hốc mắt màu đỏ tươi, nàng nhìn qua trước mắt ngay tại không ngừng đại chiến chiến trường, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, giết đi vào. Theo linh tộc rút lui, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng man tộc tứ tộc đã giết đỏ cả mắt. Nhân tộc cùng ma tộc, yêu tộc cùng man tộc, cái này tứ tộc vốn là kẻ thù sống còn, bây giờ càng là muốn đem đối phương triệt để diệt vong. Tứ tộc vô số tu sĩ chết thảm tại chiến tranh phía dưới, tổn thương đều đã vượt qua nhiều lắm là năm thành. Lôi đỉnh phủ thánh tử Lôi Dơ Cao Vũ chiến tử, Không Bụi phủ thánh nữ Tôn Luyện chiến tử, Thần Tiêu đạo cung thánh nữ Phó Băng Phàm chiến tử, Khổng Tước Vương tộc công chúa Khổng Vi Vi chiến tử, Tỳ Hưu bộ tộc thánh tử Huyền Lân chiến tử. Trên chiến trường, không ngừng có nhân tộc cùng yêu tộc thiên tài chiến tử, cũng có ma tộc cùng man tộc thiên tài chiến tử. Thậm chí tứ tộc không ít đế tộc truyền nhân cấp bậc thiên tài, cũng là nhiều lần hiện tượng hoàn sinh. Cái này khiến tọa trấn trung ương Lâm Hiên trong lòng cuộn loạn. Bọn hắn phong thiên các lần này nhiệm vụ, chủ yếu là ở hậu phương bố trí các loại vì nhân tộc tu sĩ tăng phúc đại trận. Mặc dù khoảng cách trung tâm nhất chiến trường cũng không gần, nhưng phong thiên các tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều mang tới đại trận bị hủy, rất nhiều phong thiên các thiên tài trận pháp sư bị xông tới ma tộc cùng man tộc tu sĩ tàn sát. Thử thiên thiên lôi trảm. Đột nhiên, tại Tiêu Huyền cùng man tộc mọi dợ lôi ngục trong chiến trường, Tiêu Huyền đột nhiên cắn răng một cái, toàn thân hội tụ ra cuồng bạo tử điện chi lực, vô số đạo như to bằng cánh tay dương màu tím điện lôi từ không trung đánh xuống. Tiêu Huyền tử thiên thiên lôi trảm tại man tộc lôi ngục đỉnh đầu nổ tung đầy trời lôi bạo. Điện xà màu tím xé nát phương viên trăm trượng huyết vụ. Lôi ngục cười gần lấy man tộc bí pháp nghịch kháng, hai tay hóa thành màu đồng xanh cự tuẫn, lại tại đạo thứ 9 lôi đỉnh bên dưới băng liệt. hai cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, có thể tiêu huyền trạng thái kém hơn. Một chiêu này chính là hắn thiêu đốt tinh huyết sử dụng đi ra, giờ phút này thân thể đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lôi Ngục nhe răng cười một tiếng, muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Lôi Ngục sau lưng, Man Thần hư ảnh trực tiếp hiển hóa, đón nhận đầy trời điện xà màu tím. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, tại cái này phương viên trăm trượng phạm vi bên trong, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Dư âm nổ mạnh càng đem phụ cận tu sĩ hất bay ra ngoài. Theo khói bụi tan hết, hai bộ thi thể nám đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa thiên địa. Tiêu Huyền, nhân tộc bên này, vô số người nhất thời con ngươi đột nhiên co lại. Tiêu Huyền cùng Lôi Ngục, đồng quy vô tận. Man tộc bên này, nhìn thấy Lôi Ngục chiến tử, cũng là tựa như phát điên hướng nhân tộc cùng yêu tộc đánh giết mà đi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có người chiến tử. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Hoàng trên chiến trường, hai người còn không có phân ra thắng bại. Coi như ta xem thường ngươi, không nghĩ tới nhân tộc trừ Đế Vũ, còn có ngươi thiên tài như vậy. Thần Hoàng lao đi khỏe miệng máu tươi, làm thần tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hắn muốn cho là mình lại tới đây, có thể quét ngang hết thảy, có thể liên tiếp ăn quả đắng, bây giờ đối mặt Diệp Thiên Mệnh, thậm chí trong lúc nhất thời cũng bắt hắn không xuống. Diệp Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, thân hậu cựu thanh trường kiếm gào thét không ngừng, chín đầu đỉnh cấp đại đạo càng là tựa như cựu đầu cùng long. Nếu là ta dung hợp hủy diệt đại đạo, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên Mệnh gắt một cái, trong mắt sát ý tràn ngập. Thần Hoàng không nói gì, bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy kiên kỵ. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, cách đó không xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng tiếng vang oanh minh. Trên bầu trời như có một đôi vô hình cự thủ đem hư không xé ra, khí tức cuồng bạo từ trong cái khe thoát ra, để trên chiến trường tất cả mọi người là vì một trong trệ. Từ xa nhìn lại, phản phất như là một chỗ vực sâu không đáy bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bình thường. Hư không xé rách, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng lại tại đám người còn không có kịp phản ứng thời khắc, chính là nhìn thấy tại từ vết nước này ở trong, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ trong đó bay ra, còn kèm theo cười to một tiếng. Ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Nghe được thanh âm này, đám người vội vàng nhìn lại, lại là đã lâu không gặp Thiên Cơ các thánh tử, Hứa Vân Phong. Giờ phút này, Hứa Vân Phong cũng là phát hiện phía dưới không thích hợp. Hứa Vân Phong, nam tộc đại chiến, còn không mau tới hỗ trợ. Lâm Hiên trước tiên hét lớn một tiếng, Hứa Vân Phong lập tức hiểu ý chỉ bất quá, hắn căn bản còn chưa kịp tiêu hóa làm sao lại biến thành tình huống như vậy, chính là cấp tốc hướng phía gần nhất một tên ma tộc tu sĩ đánh giết mà đi. Một bên khác, Thần Hoàng trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khóe miệng một phát, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách tìm không thấy, nguyên lai giấu ở trong vết nước không gian à, cái này không kỳ quái, cái này không kỳ quái. Nói đi, hắn chính là trực tiếp bỏ Diệp Thiên Mệnh, lập tức hướng phía trong cái khe không gian kia bay đi. Còn lại mấy tên thần tộc thiên tài thấy thế, cũng là nhao nhao vào tới. Đây cũng là để nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng man tộc tu sĩ vì đó sững sờ. Hứa Vân Phong thì là biết bên trong có cái gì, hắn biến sắc, đội vàng ngăn tại Thần Hoàng trước mặt, muốn cản bọn họ lại. Muốn chết. Thần Hoàng gặp có người cản đường, trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. To lớn quyền ấn màu vàng hiển hóa, xen lẫn cuồng bạo thần uy, trong nháy mắt đem Hứa Vân Phong hất bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh thấy thế, đội vàng tiếp nhận Hứa Vân Phong. Thần Hoàng mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Dạ Vô Cửu nhìn thấy Thần Hoàng rời đi, sắc mặt lập tức sững sờ, một thanh bóp lấy Vệ Thiên làm được cổ. Lúc trước, Thần Hoàng tìm tới chính mình, chỉ nói là thần tộc muốn tại Tam Thiên Đại Châu chiếm cứ một phương địa bàn. Thần tộc cũng biết Tam Thiên Đại Châu thiên tài chiến, bởi vậy đặc biệt thông qua bí pháp, đi tới về với bụi đất cổ chiến trường, muốn cùng Tam Thiên Đại Châu thiên tài sơ bộ thăm dò một phen. Cũng là tại Thần Hoàng xúi dục bên dưới, ma tộc mới cùng man tộc, linh tộc liên thủ, chuẩn bị cùng nhau đối phó nhân tộc. Đương nhiên, Dạ Vô Cứu tâm lý cũng có ý nghĩ như vậy, không phải vậy làm đường đường ma tộc đệ nhất thiên tài, làm sao lại chỉ dựa vào Thần Hoàng mấy câu liền cùng nhân tộc, yêu tộc khai chiến? Chỉ bất quá, Thần Hoàng hành động bây giờ, lại là để Dạ Vô Cứu bắt đầu nghi ngờ. Chỉ sợ, Thần Hoàng chưa hề nói thật. Đừng quên, ngươi là ma tộc. Dạ Vô Cứu gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Thiên đi, trong tay không ngừng dùng sức, tựa như sau một khắc liền sẽ cắt đứt Vệ Thiên làm được cổ. Trung quanh, ma tộc còn lại ma tử cũng xông tới, mắt lạnh nhìn Vệ Thiên đi. Thần Hoàng hắn nói là sự thật, chỉ bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn quy thuận khư cổ chiến trường, là vì tìm kiếm đồ vật nào đó. Vệ Thiên đi cắn răng nói ra. Đồ vật nào đó? Hẳn là cùng thần tộc Thiên Thần Đại Đế có quan hệ. Chương 467, Thiên Thần Đại Đế tin tức. Chương 467, Thiên Thần Đại Đế tin tức hẳn là cùng thần tộc Thiên Thần Đại Đế có quan hệ. Nhưng vào lúc này, Đế Vũ đột nhiên lên tiếng nói, "Dạ Vô Cứu, ngươi còn không đuổi theo a?" Dạ Vô Cứu là ma tộc đệ nhất thiên tài, biết đến tin tức tự nhiên so những người còn lại nhiều. Trải qua Đế Vũ vừa nhắc nhở như vậy, Dạ Vô Cứu lập tức suy nghĩ minh bạch tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem Vệ Thiên đi ném đi xuống dưới, độc xương cơ, minh giật mình, "Thực tâm, các ngươi mang theo ma tộc còn lại tu sĩ rời đi nơi này, lại nhìn tốt Vệ Thiên đi. Những người còn lại, theo ta đi." An bài xong sau, Dạ Vô Cứu chính là lạnh lùng nhìn Đế Vũ một chút, "Lần này, liền bỏ qua các ngươi." Ngay sau đó, ở tại dư ma tộc toàn bộ rời đi đằng sau, hắn mới mang theo còn lại ma tộc ma tử, hóa thành từng đạo bóng đen, hướng phía trong khe không gian bỏ tới. Đế Vũ không có ngăn cản ma tộc rời đi. Bây giờ đại chiến thật vất vả dừng lại, nhân tộc đã tổn thất rất nghiêm trọng, không cần thiết đánh nữa. Về phần ma tộc, tại thấy tình thế không ổn sau, cũng là trước tiên rút đi. Đợi đến ma tộc cùng man tộc tu sĩ sau khi rời đi, Đế Vũ lúc này mới khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, lần này Tam Thiên Châu thiên tài chiến, vậy mà lại tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nói xong, hắn nhìn về hướng Hứa Vân Phong, ngươi là thế nào một chuyện? Làm sao lại đi trong vết nứt không gian? Nếu là vận khí không tốt, ngươi muốn cả một đời mê thất ở bên trong. Hứa Vân Phong ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích một phen. Nguyên lai, tại lúc trước hắn cùng Diệp Thiên Mệnh, Tô Vân Giao phân biệt đằng sau, vẫn tại tìm kiếm hư mây thánh nhân trong miệng đại đế bí cảnh. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là để hắn tìm được một chút dấu vết để lại, dẫn đến chính mình ngộ nhập trong vết nứt không gian. Kết quả là dạng này, một mực bị vây ở bên trong. Nếu là không năm tộc đại chiến, dẫn đến nơi này không gian xuất hiện bung lỏng, lại thêm Hứa Vân Phong thuật thôi diễn kinh người, thật đúng là không nhất định có thể rời đi nơi đó. Đế Vũ đại ca, ngươi vừa mới nói thiên thần đại đế, đến tuột cùng là thế nào một chuyện? Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, chỉ bất quá, hắn đem trong mắt rung động cùng kích động, ẩn giấu đi xuống dưới. Nhìn thấy những người còn lại cũng rất là hiếu kỳ dáng vẻ, Đế Vũ một bên sai người đem nhân tộc chiến tử tu sĩ còn sống sót thi thể tìm tới, một bên giải thích đứng lên. Các ngươi hẳn phải biết, về với bùi đất cổ chiến trường chính là năm đó Tam Thiên Đại Châu vạn tộc chi chiến địa phương, cuối cùng bị Tây Vương Mẫu Phong cầm đứng lên, thành các tộc lịch luyện chi địa. Trên thực tế, vạn tộc chi chiến buộc phát nguyên nhân chính là đến từ thần tộc. Năm đó, thần tộc có nhất mạch đế tộc đi vào Tam Thiên Đại Châu, muốn nhập chủ Tam Thiên Đại Châu. Còn lại các tộc tự nhiên là không đồng ý, thế là liền cùng cái này thần tộc bạo phát một trận đại chiến. Chỉ bất quá, lúc đó tình huống phức tạp, lại thêm các tộc cũng đều có cựu oán, bởi vậy cuối cùng biến thành vạn tộc chi chiến. Mà cái kia thần tộc nhất mạch cũng bị hủy diệt ở chỗ này. Chỉ bất quá, cái kia thần tộc nhất mạch cuối cùng chết tại chỗ nào, liền không người biết được. Hiện tại xem ra, hẳn là ở trong vết nước không gian mặt. Thần hoàng mục đích của bọn hắn, hẳn là đến đây vì mạch này truyền thừa. Đế Vũ đơn giản giảng thuật một lần sau, đám người giờ mới hiểu được tới. Không nghĩ tới năm đó về với bụi đất cổ chiến trường đại chiến, lại có như thế một thì nội tình. Đã giấu ở Diệp Thiên Mệnh trên người linh hư tử cũng là chợt chợt cảm khái, xem ra, thần tộc mấy tiểu tử kia mục đích, chính là tìm tới mạch này thần tộc hạ lạc a. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh cũng đã minh ngộ, Đế Vũ trong miệng thần tộc rất có thể chính là thần tộc Thiên Thần Đại Đế nhất mạch, cũng chính là Huyền Minh Ma Đế năm đó nói tới Thiên Thần Thánh Khải, rất có thể tại quy khư cổ chiến trường. Đế Vũ đại ca, nơi đó thế nhưng là có thần tộc đế binh a, chẳng lẽ lại chúng ta liền để bọn hắn đạt được? Chúng ta không vào đi. Lúc này, Hứa Vân Phong đội vàng trách trách hô hô đạo, hắn vì truyền thừa này, thế nhưng là kém chút mê thất tại vết nứt không gian bên trong. Bây giờ mắt thấy muốn bị thần tộc cùng ma tộc hái được đạo tử, hắn chỗ nào dễ chịu? Đế Vũ cũng là nhìn chằm chằm vết nứt kia một chút, nửa ngày qua đi, đem ánh mắt đặt ở Diệp Thiên Mệnh trên thân, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thiên Mệnh lập tức sững sờ, không nghĩ tới Đế Vũ sẽ ở vấn đề như vậy bên trên hỏi thăm chính mình. Hắn trầm mặt một lát, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, nếu là thần tộc địa tộc lưu lại truyền thừa, bên trong khẳng định có thiên thần đại đế công pháp, đế binh, bằng không, thần hoàng bọn hắn cũng không có khả năng tốn công tốn sức tới. Bất kể như thế nào, chúng ta khẳng định phải đi xem một cái. Đế Vũ khẽ mước cằm, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi. Chỉ bất quá, nơi đây cần phải có người lưu thủ, chúng ta đi người không thể quá nhiều. Nói đến đây, Đế Vũ ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, Diệp Minh, Mây Phong, Vân Minh, Cất Sinh, Tử Thần, Minh Hoàng, chúng ta mấy người đi vào là được. Diệp Thiên Mệnh, Hứa Vân Phong, Cơ Vân Minh, Táng Kiếp Sinh, Khương Tử Thần cùng Chu Minh Hoàng năm người nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý cái này chính hợp Diệp Thiên Minh tâm ý, nếu là Thiên Thần Đại Đế hậu nhân lưu lại, nói không chừng liền có thể ở bên trong tìm tới có quan hệ Thiên Thần Thánh Khải tin tức. Nhìn thấy mấy người cũng muốn tiến vào vết nứt không gian này, Lâm Hiên đi tới, đưa cho đám người một khối trận bàn. Phía trên này là ta khắc họa truyền tống trận, nếu như gặp phải nguy hiểm, kích phát nó, liền có thể mang theo các ngươi truyền tống về đến. Đám người tiếp nhận trận bàn, sau khi nói tiếng cảm ơn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Nói đi, đám người chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong cái khe bay đi. Nơi này đã trải qua đại chiến, không gian cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, Hứa Vân Phong cũng là bởi vì này mới cương ép phá vỡ không gian, rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Vết nứt này, một lát còn sẽ không khép lại. Đám người vừa mới bước vào trong khe không gian, Hứa Vân Phong chính là nhắc nhở, cẩn thận một chút mà, nơi này có rất nhiều du đãng ngũ hồn, ta hoài nghi là năm đó thần tộc nhất mạch kia tu sĩ sau khi chết biến thành, trong đó không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ ngũ hồn. Diệp Thiên Mệnh dương mắt nhìn lên, chính là gặp được trước mắt một vùng tăm tối, thậm chí ngay cả một chút ánh sáng đều nhìn không thấy. Dù cho lấy hắn hiện tại thị lực, cũng mẹn mẹn chỉ có thể nhìn thấy không đủ một dặm phạm vi. Liền ngay cả thần thức cũng chỉ có thể nhô ra đến phạm vi lớn như vậy. Thần thức lại hướng càng lớn phạm vi dò xét mà đi, liền tựa như bị bóng tối vô tận thôn phệ. Phải biết, thần thức của hắn cũng không phải bình thường cường đại, có thể ngay cả như vậy cũng chỉ có thể làm đến dạng này, có thể nghĩ, những người khác chỉ sợ sẽ chỉ thêm gần. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh giờ mới hiểu được tới, vì cái gì vết nứt không gian dễ dàng như vậy để tu sĩ mê thất trong đó. Nơi này chính là không gian vết nứt a. Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nhỉ non một câu. Đế Vũ thì là cho một người một khối linh phủ, có linh phủ này tại, chúng ta có thể tùy thời cảm nhận được những người còn lại phương vị, đều cẩn thận một chút mà, trong khe không gian rất dễ dàng mê thất. Đám người tiếp nhận linh phủ, Đế Vũ sau đó hỏi, Mây Phong, trước ngươi ở chỗ này có cái gì phát hiện a? Hứa Vân Phong nghe vậy, lập tức cười hắc hắc, Đế Vũ đại ca, vậy ngươi xem như hỏi đúng người. Cái này gần nửa năm, ngươi cũng không biết ta ở chỗ này là thế nào tới, kém chút người đều điên rồi. Nói, Hứa Vân Phong trong tay chính là xuất hiện một cái la bàn, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thôi diễn đứng lên. Chương 468, Thần tộc cung điện chương 468, Thần tộc cung điện đi bên này. Không bao lâu, Hứa Vân Phong xác định một cái phương hướng, lập tức mang theo đám người hướng phía bên này đi tới. Trên la bàn, một cái do linh lực tạo thành linh điệp hiện hóa ra ngoài, hướng phía nơi xa bay đi, dẫn dắt đến đám người tiến lên phương hướng. Ta nếu là nhớ không lầm, vết nứt không gian này bên trong có một ít kiến trúc, nhìn xem không giống như là Tam Thiên Đại Châu kiến trúc, hẳn là cái kia thần tộc tu sĩ kiến trúc. Hứa Vân Phong nhớ lại mình bị vây ở vết nứt không gian này bên trong thời gian, đó là một cái khổ không thể tả. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là hắc ám, bên người ngay cả cá nhân đều không có. Hắn cảm thấy chính mình đợi tiếp nữa, sợ rằng sẽ triệt để biến mất. Kiến trúc. Diệp Thiên Mệnh lập tức trầm giọng hỏi, ngươi liền không có vào xem? Hứa Vân Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đi vào à, thế nhưng là nơi đó đều có cấm chế, mà lại bố hạ cấm chế người tu vi tuyệt đối không kém, ta thôi diễn nửa ngày đều không có thôi diễn đi ra như thế nào phá giải. Có cấm chế? Mọi người nhất thời sững sờ. Chu Minh Hoàng nói, ngươi làm sao không nói sớm? Chúng ta để cho Lâm Hiên cũng tiến vào à, hắn một cái trận pháp sư nhất định có thể phá vỡ những cấm chế này. Hứa Vân Phong rụt cổ một cái, các ngươi đây cũng không có hỏi ta à? Tính toán, chúng ta trước đi qua xem một chút đi, luôn có biện pháp có thể vào. Đế Vũ đánh gây đám người, tiếp tục mang theo những người còn lại đi theo linh điệp, hướng phía sâu trong bóng tối mà đi. Một bên khác, Thần Hoàng cũng mang theo thần tộc còn lại mấy tên thanh niên hướng phía sâu trong bóng tối mà đi. Thần Hoàng đại ca, Thiên Thần Đại Đế nhất mạch sớm đã vẫn lạc mấy triệu năm, chúng ta vì cái gì còn muốn tới đây tìm Thiên Thần Đại Đế nhất mạch hạ lạc? Một tên thần tộc thanh niên nhịn không được hỏi. Hắn cũng là thần tộc một vị đế tộc truyền nhân, chỉ bất quá địa vị của hắn sẽ phải không như Thần Hoàng. Tại thần tộc có một ngày thần điện, chính là thần tộc vị thứ nhất đại đế, thần đế sở kiến. Ngược lại là cùng nhân tộc Thiên Đế Cung, ma tộc ma chủ có dị khúc đồng công chỗ. Thiên Thần Điện thống lĩnh toàn bộ thần tộc, làm Thiên Thần Điện truyền nhân, Thần Hoàng địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không phải bình thường thần tộc truyền nhân có thể so sánh được. Thiên Thần Đại Đế nhất mạch mặc dù là chúng ta thần tộc phản đồ, thế nhưng là dù sao cũng là ta thần tộc đại đế, hắn Thiên Thần Thánh Khải càng là danh xưng vạn giới đệ nhất phòng ngự, nếu có cơ hội, chúng ta khẳng định phải đem Thiên Thần Thánh Khải nắm bắt tới tay. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tinh mang. Thần Hoàng đại ca, năm đó Thiên Thần Đại Đế nhất mạch, tại sao muốn phản bội chúng ta thần tộc? Một tên khác thần tộc địa tộc truyền nhân nhịn không được hỏi. Thiên Thần Đại Đế nhất mạch phản bội thần tộc sự tình, một mực tại thần tộc là cấm kỵ, phàm là đàm luận người đều sẽ bị chém giết. Hiện tại cũng không có những người còn lại tại, bọn hắn mới dám tự mình nghị luận lên việc này. Ý miệng, các ngươi muốn chết phải không? Thần Hoàng biến sắc, quát lạnh một tiếng, đánh gây những người còn lại đàm luận. Việc này quá mức xa xôi, đi qua mấy triệu năm, cụ thể chỉ sợ chỉ có ở Thiên Thần Điện ở trong mới có ghi chép, thế nhưng là liền ngay cả ta cũng không cho phép nhìn những ghi chép này, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thần Hoàng lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này, đi thôi, Dạ Vô Cứu bọn hắn cũng tiến vào nơi này, nếu để cho Dạ Vô Cứu bọn hắn tìm được trước Thiên Thần Thánh Hải, vậy liền không dễ làm. Tìm được là ở chỗ này, cũng không biết trải qua bao lâu, tại cái này chưa đầy là hắc ám, ngay cả thời gian cũng không biết được trong khe không gian, Diệp Thiên Mệnh một đoàn người cuối cùng là phát hiện một chút manh mối. Phía trước, từng cái điểm sáng ngay tại lấp lóe, như có thứ gì tại vết nứt không gian này bên trong chiếu sáng lấy chung quanh hắc ám. Theo đám người không ngừng hướng phía điểm sáng bay đi, điểm sáng này càng lúc càng lớn. Chậm rãi, bọn hắn cuối cùng là thấy rõ điểm sáng này bộ dáng. Chỉ gặp từng tòa cung điện to lớn phiêu phủ ở vết nứt không gian này bên trong, những cung điện này đều đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi là vách nát tường siêu, một vùng phế tích. Mà điểm sáng này chính là tu kiến những cung điện này dùng đến vật liệu phát ra ánh sáng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không biết tao ngộ bao nhiêu không gian loạn lưu cùng u hồn, cũng may mấy người đều không phải là người bình thường, dựa vào Hứa Vân Phong thuật thôi diễn nhẹ nhõm hóa giải đi qua. Nơi này hẳn là năm đó thần tộc Thiên Thần Đại Đế nhất mạch đi vào vết nứt không gian này sau tu kiến kiến trúc. Chỉ bất quá bây giờ đều chỉ còn lại những này vách nát tường siêu. Cẩn thận một chút, trong này có không ít cấm chế, đừng phát động cấm chế, không phải vậy đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Hứa Vân Phong nhắc nhở một câu, sau đó mang theo đám người hướng phía nơi trung tâm nhất bay đi, cũng chính là bảo tồn hoàn hảo nhất một tòa cung điện. Diệp Thiên Mệnh cũng theo sau lưng, hắn mở ra trùng đồng, không ngừng quan sát đến chúng quanh. Ở trong hắc ám, có từng đạo tựa như sợi tơ ánh sáng không ngừng lóe ra, lúc sáng lúc tối, phía trên vẫn tồn tại một cỗ nhàn nhạt linh lực. Chính là Hứa Vân Phong nói tới cấm chế. Chỉ bất quá, những cấm chế này đại đa số đều đã bị phá hủy, chỉ có số ít còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Dù cho dạng này, nếu như phát động những cấm chế này, chỉ sợ cũng là phiền phức không gì sánh được. Trừ cái đó ra, còn có không ít u hồn tại phụ cận du đãng. Có thể là bởi vì nơi này là thần tộc cung điện khu vực hạch tâm, cho nên u hồn cũng là so nơi khác nhiều hơn không ít, đều đang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh bọn người. Nếu không phải Diệp Thiên Mệnh trên người bọn họ khí tức kinh người, chỉ sợ những u hồn này đã sớm đánh tới, đem mọi người thôn phệ. Những u hồn này đều là thần tộc tu sĩ sau khi chết lưu lại tàn hồn biến thành, cùng về với bụi đất cổ chiến trường hung hồn ngược lại là có chỗ giống nhau. Chỉ bất quá cùng về với bụi đất cổ chiến trường hung hồn so sánh, những u hồn này tính công kích thì nhỏ hơn nhiều. Cũng không biết Thiên Thần Thánh Khải ở nơi nào. Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nhỉ non một câu, đi theo. Rất nhanh, đám người chính là rơi vào trung ương nhất trước cung điện. Tòa cung điện này cũng là một tòa duy nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, cấm chế phía trên cũng phần lớn còn tại vận chuyển. Liên tại bọn hắn vừa mới rơi vào nơi này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Thần Hoàng mang theo thần tộc thiên tài đạp không mà đến, không nghĩ tới để cho các ngươi nhân tộc tìm được trước, bất quá các ngươi cũng liền nên dừng bước như vậy. Ha ha, Thần Hoàng, khoác lác ai không dám nói, liền phải nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Đế Vũ cười lạnh một tiếng, cùng Thần Hoàng liếc nhau, hai người trong lúc vô hình giao thủ một phen. Thần Hoàng con mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào Đế Vũ cùng Diệp Thiên Mệnh trên thân. Những người còn lại hắn cũng không lo lắng, chỉ là không nghĩ tới, Đế Vũ cùng Diệp Thiên Mệnh vậy mà cũng tới, hai người này thế nhưng là khó giải quyết rất. Ngay tại thần hoàng do dự thời khắc, một bên khác, đột nhiên truyền đến ma khí nồng nặng, ma khí không ngừng quay cuồng, Dạ Vô Cứu bọn người từ ma khí ở trong đi ra. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã ngược lại là tạo thành một loại không hiểu kiềm chế, giằng co lẫn nhau lấy. Dạ Vô Cứu, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thần hoàng trước tiên mở miệng, ha ha cười nói, không bằng chúng ta trước liên thủ, đem nhân tộc giải quyết hết như thế nào? Dạ Vô Cứu nghe vậy, lạnh lùng nhìn thần hoàng một chút, thần hoàng, ngươi lừa gạt ta sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cảm thấy ta sẽ còn mắc lừa à? Thần hoàng bật cười, khoát tay áo, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Thần hoàng nghe răng cười một tiếng, sau lưng khí tức không ngừng kéo lên, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chương 469, Thiên Thần Đại Đế chương 469, Thiên Thần Đại Đế một bên khác. Nhân tộc cùng ma tộc cũng là vận sức chờ phát động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời, bọn hắn chỗ cung điện, đột nhiên run rẩy dữ dội, chung quanh u hồn càng là dọa đến bốn chỗ tán loạn đứng lên. Một màn này, ngược lại để tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, đám người vội vàng nhìn đi qua. Chỉ gặp bên trong cung điện này cấm chế, đột nhiên trở nên sáng ngời lên, cuồng bạo linh lực từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Nguy rồi, cấm chế bị kích hoạt lên. Hứa Vân Phong tại thôi diễn một phen sau, lập tức giật mình. Làm sao lại? Cấm chế này làm sao dễ dàng như vậy bị kích hoạt lên? Hứa Vân Phong căm giận nhìn về phía thần hoàng, nổi giận mắng, tiểu tử này vừa mới nhất định phải phóng thích chính mình khí tức, ngoài ý muốn kích hoạt lên cấm chế, chúng ta đi mau. Ai biết cấm chế này là chuyện gì xảy ra? Xa xa thần hoàng nghe vậy, cũng là có chút xấu hổ, đội vàng mang theo thần tộc người hướng phía nơi xa mà đi. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi đây cấm chế, vậy mà hơi phóng thích một chút khí tức liền bị kích hoạt lên, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng phát động đi. Đám người tốc độ rất nhanh, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Có thể cấm chế này tốc độ càng nhanh. Trung quanh, vô số cấm chế tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đem ba phe nhân mã vây quanh ở trong đó. Còn không đợi đám người có phản ứng gì, nương theo lấy một tia sáng hiện lên, tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy phát sinh đều cực nhanh, khoảng chừng trong chớp mắt chính là kết thúc, liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Rất nhanh, nơi đây chính là lần nữa lâm vào yên lặng, cũng không lâu lắm, lại có vô số u hồn bắt đầu du đãng tại phụ cận. Nơi này là trong cung điện a. Đợi đến Diệp Thiên Mệnh mở mắt, phát hiện mình đã thân ở trong một gian phòng. Gian phòng kia bốn phía đều là do một chút không biết tên vật liệu làm thành. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh thời khắc nghi hoặc, trong đầu của hắn, Huyền Minh Ma Khải bỗng nhiên phát sinh dị động, tựa như muốn thoát ly hắn khống chế, bay ra ngoài bình thường. Còn không đợi Diệp Thiên Mệnh có hành động, Huyền Minh Ma Khải chính là trong nháy mắt ly thể mà ra, lơ lửng tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, tản ra nồng đậm đế uy. Trong lúc nhất thời, tại cái này đế uy phía dưới, liền ngay cả Diệp Thiên Mệnh đều có chút không chống đỡ được. Mặc dù mình ôn dưỡng Huyền Minh Ma Khải nhiều năm như vậy, có thể chính mình dù sao không có hoàn toàn nắm giữ Huyền Minh Ma Khải, căn bản làm không được triệt để điều khiển Huyền Minh Ma Khải. Chỉ bất quá, Huyền Minh Ma Khải cũng không có công kích Diệp Thiên Mệnh, mà lại như thế lẳng lặng phiêu phủ ở nguyên địa. Quả nhiên là Huyền Minh Ma Khải, ngươi là Huyền Minh Ma Đế truyền nhân. Không đối, ngươi là nhân tộc, thế nào lại là Huyền Minh Ma Đế truyền nhân? Diệp Thiên Mệnh còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện, bên cạnh chính là vang lên một trận tiếng kêu kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy một vị sau lưng mọc ra một đôi cánh chim trắng đoán, khuôn mặt tuấn lãng nam tử xuất hiện ở nơi đó. Nam tử này, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại nhịn không được cúng bái cảm giác. Dù là Diệp Thiên Mệnh, giờ phút này đều có chút nhịn không được phải quỳ xuống quỳ bái. Hai con mắt của hắn lúc khép mở, như có tinh thần vẫn lạc, đại đạo vỡ nát. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Mệnh lập tức phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nơi này còn có người. Ha ha, không cần khẩn trương, bản đế cùng Huyền Minh Ma Đế cũng coi là bạn cũ, vừa mới cấm chế phát động, cũng đơn giản là bản đế cảm ứng được Huyền Minh Ma Khải khí tức, lúc này mới đưa ngươi đưa đến nơi này. Về phần hắn và ngươi cùng đi, đều bị bản đế dẫn tới còn lại địa phương, ngươi không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Bản đế, Thiên Thần Đại Đế. Nghe được tên này thần tộc người tự xưng, một cái xưng hô lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trong đầu. Chẳng lẽ lại hắn chính là thần tộc Thiên Thần Đại Đế? Tiền bối, ngài là Thiên Thần Đại Đế? Diệp Thiên Mệnh mặc dù trong lòng đã có đáp án, thế nhưng là vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Đối phương chỉ là cười ha ha, thông minh. Vạn bối nhân tộc Diệp Thiên Mệnh, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên Mệnh vội vàng hướng lấy đối phương thi lễ một cái, đối mặt đại đế, không thể không có kính. Thiên Thần Đại Đế nhẹ nhàng vung tay lên, cái này Huyền Minh Ma Khải chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, thậm chí trực tiếp cắt đứt cùng Diệp Thiên Mệnh liên hệ. Thủ đoạn như vậy, để Diệp Thiên Mệnh lập tức trong lòng còn có kính sợ. Đối phương rõ ràng chỉ là một sợi tàn hồn, mà lại không biết là tồn tại bao nhiêu vạn năm tàn hồn. Lại còn có như thế thủ đoạn, cũng không biết bản tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này Huyền Minh Ma Khải, ngươi là như thế nào lấy được? Huyền Minh Ma Đế tên kia sẽ đem đế binh chuyển cho một tên nhân tộc. Thiên Thần Đại Đế tò mò hỏi thăm. Diệp Thiên Mệnh cũng không dám giấu giếm, liền tranh thủ mình tại Huyền Minh giới như thế nào thu hoạch được Huyền Minh Ma Khải sự tình một năm một mười nói ra. Thú vị, thú vị. Thiên Thần Đại Đế nhỉ non một câu, không cho Diệp Thiên Mệnh bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp một chỉ điểm tại Diệp Thiên Mệnh chô mi tâm. Nhất thời, Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông xông vào thần hồn của mình, tựa như muốn đem thần hồn của mình thôn phệ. Tiên bối, ngươi Diệp Thiên Mệnh lập tức kinh hãi, tại một tôn đại đế tàn hồn trước mặt, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ tiếp tục sống. Nửa ngày, nguồn lực lượng này mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Thiên Thần Đại Đế lúc này mới buông lòng ra Diệp Thiên Mệnh. Hắn nhiều hứng thú nhìn Diệp Thiên Mệnh một chút, xem ra bí mật trên người của ngươi rất nhiều a. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, trong lòng run lên. Không biết Thiên Thần Đại Đế lời nói này đến có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại chính mình hệ thống bí mật bị hắn phát hiện? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh trong lòng kinh nghi bất định. Ha ha, yên tâm, đã ngươi là Huyền Minh Ma Đế lao già kia truyền nhân, vậy bản đế tự nhiên cũng sẽ không hại ngươi, nếu là truyền đi, cũng quá rơi bản đế mặt mũi. Thiên Thần Đại Đế thuận miệng giải thích một câu, này mới khiến Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Huyền Minh Ma Đế lao giả kia để cho ngươi tới bắt bản đế Thiên Thần Thánh Khải, bản đế tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi. Nghe được Thiên Thần Thánh Đế nói tới, Diệp Thiên Mệnh lập tức hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ lại cứ như vậy tùy tiện thu được Thiên Thần Thánh Khải? Bất quá, bản đế cần ngươi đáp ứng bản đế một sự kiện. Diệp Thiên Mệnh còn chưa kịp cao hứng, Thiên Thần Đại Đế chính là lời nói xoay chuyển. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngùng hỏi, không biết đại đế muốn cho vãn bối làm chuyện gì? Thiên Thần Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một chút, đi thần tộc, giúp bản đế giết một người. Diệp Thiên Mệnh nghe xong, trong lòng lập tức chấn động. Liên Thiên Thần Đại Đế đều giết không được người, hắn có thể giết? Cái này không thua gì Kim Sĩ Đại Bằng để nhỏ chui gió đi đem Tôn Ngộ Không làm chết thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chính mình thật đi. Chương 470, Thiên Thần Đại Đế giao dịch. Chương 470, Thiên Thần Đại Đế giao dịch. Yên tâm, bản đế không phải cho ngươi đi giết đại đế. Thiên Thần Đại Đế tựa như nhìn ra Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc, ho nhẹ vài tiếng, giải thích nói, năm đó bản đế nhất mạch trốn đi thần tộc, bên trong con quấn quấn cùng ngươi nói không rõ ràng, bất quá phía sau khẳng định là có Thiên Thần Điện thao tác. Ngươi về sau chỉ cần giúp bản đế hủy diệt Thiên Thần Điện liền có thể. Nghe được Thiên Thần Đại Đế giải thích, Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi, đại đế, năm đó vì sao ngài không trực tiếp xuất thủ, một bàn tay chụp chết Thiên Thần Điện? Thiên Thần Đại Đế cười ha ha, ngươi cho rằng năm đó bản đế không muốn ra tay a? Chỉ là bản đế năm đó chân thân bị trọng thương, bám vào tại Thiên Thần Thánh Khải bên trên sợi tàn hồn này lâm vào ngủ say. Các loại bản đế tỉnh lại, bản đế mạch này đã ở chỗ này sống sót. Chân thân bị trọng thương. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, trong nháy mắt ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Thần Đại Đế. Dựa theo Thiên Thần Đại Đế nói như vậy, chẳng lẽ lại Thiên Thần Đại Đế còn sống? Thiên Thần Đại Đế tựa như nhìn ra Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc, chỉ là cười ha ha, thánh cảnh tu sĩ đều thọ nguyên vô tận, huống chi đại đế. Đại đế đều là vô địch đại danh tử, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy, hiện tại chư thiên vạn giới nhiều như vậy đại đế, đều vẫn lạc. Nghe được Thiên Thần Đại Đế lời nói, Diệp Thiên Mệnh trong lòng rung động mạnh. Chư thiên vạn giới đại đế cũng còn sống? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh trong lòng nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho Tam Thiên Đại Châu, thậm chí cả chư thiên vạn giới vạn tộc chấn động. Lớn đại đế, vậy bây giờ nhiều như vậy đại đế, bọn hắn đều ở nơi nào? Tại sao phải đột nhiên biến mất? Diệp Thiên Mệnh vội vàng hỏi đạo, trong lòng bị chấn. Thiên Thần Đại Đế ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, những này còn không phải ngươi có thể biết, coi ngươi ngày nào trở thành đại đế, ngươi mới có tư cách biết được. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này còn tại thật sâu trong rung động, hắn luôn cảm thấy chính mình tựa như tiếp xúc đến cái này chư thiên vạn giới bí mật lớn nhất. Thiên Thần Đại Đế cũng lười xen vào nữa Diệp Thiên Mệnh là nghĩ thế nào. Hắn mở miệng hỏi, như thế nào? Bản đế muốn những chuyện ngươi làm, không có đi. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đáp ứng, Thiên Thần Đại Đế lập tức cười một tiếng, vẫy tay, một kiện tản ra vô thượng đế uy áo giáp chính là xuất hiện ở trong sân. Áo giáp này tản ra kim quang chói mắt, cùng tản ra nồng đậm ma khí Huyền Minh Ma Khải tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bên trong cả gian phòng, một nửa kim quang, một nửa ma khí, từ giữa đó một phân thành hai, tựa như viễn cổ thần ma rằng co mở dạng. Đây chính là Thiên Thần Thánh Khải a. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Thiên Thần Thánh Khải, nỉ non lên tiếng. Ngay sau đó, liền mỗi ngày Thần Đại Đế hai tay hợp ấn, Thiên Thần Thánh Khải phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, bắt đầu hướng phía Diệp Thiên Mệnh thể nội tràn vào. Cùng một thời gian, Huyền Minh Ma Khải cũng trở về đến Diệp Thiên Mệnh thần hồn, tản ra nồng đậm đế uy. Thiên Thần Thánh Khải thì là ở Thiên Thần Đại Đế điều khiển bên dưới, không ngừng bộc phát quang mang mãnh liệt, bắt đầu cùng Diệp Thiên Mệnh thân thể dung hợp được. Huyền Minh Ma Khải là thần hồn lực phòng ngự mạnh nhất đế binh, Thiên Thần Thánh Khải thì là nhục thân lực phòng ngự mạnh nhất đế binh. Chờ ngươi đem cái này hai kiện đế binh hoàn toàn dung hợp sau, thần hồn cùng nhục thân lực phòng ngự sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Lại thêm ngươi hoang cổ thánh thể, đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể làm được nhục thân thành đế. Nương theo lấy Thiên Thần Đại Đế nói nhỏ, Thiên Thần Thánh Khải bắt đầu dung nhập Diệp Thiên Mệnh mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt. Cường hành đế uy bắt đầu tẩm bổ đứng lên Diệp Thiên Mệnh nhục thân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nhục thân tựa như lại mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại cường độ nhục thân chỉ sợ đã có thể đạt tới thánh cảnh. Chỉ bất quá, làm Thiên Thần Đại Đế đế binh, cho dù có Thiên Thần Đại Đế trợ giúp, Thiên Thần Thánh Khải cũng chỉ là cùng Diệp Thiên Mệnh nhục thân dung hợp. Muốn điều động Thiên Thần Thánh Khải, lấy Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ. Có Thiên Thần Thánh Khải cùng Huyền Minh Ma Khải, trừ phi là bản đế, nếu không không người có thể thương tổn được ngươi. Chỉ là Thiên Thần Đại Đế nhỉ nó nói, hoang cổ thánh thể vậy mà không bài xích thần tộc, ma tộc thậm chí huyết tộc khí tức, thật đúng là thần kỳ. Chắc không được nói nhân tộc sinh ra chính là có thể cùng đạo pháp tự nhiên tương hòa hợp hồi lâu qua đi, Thiên Thần Thánh Khải cuối cùng là dung hợp tại Diệp Thiên Mệnh trên thân. Mà lại từ bên ngoài nhìn vào đến, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết. Chỉ có Diệp Thiên Mệnh biết, tại trong cơ thể của mình, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc trên xương cốt mặt, đều có nhàn nhạt phù văn đang lưu chuyển, không ngừng cường hóa lấy nhục thân của mình. Thiên Thần Đại Đế khoát tay áo, "Tốt, hiện tại Thiên Thần Thánh Khải cũng lấy được, ngươi có thể đi, bất quá, không cần ngươi đáp ứng bản đế sự tình." Diệp Thiên Mệnh cung kính thi lễ một cái, đà tạ đại đế. Không sao, chẳng qua là giao dịch thôi. Thiên thần đại đế tàn hồn bắt đầu tiêu tán ra, theo hắn phất tay, Diệp Thiên Mệnh thân thể bắt đầu tiêu tán. Đợi đến Diệp Thiên Mệnh hoàn toàn biến mất sau, Thiên thần đại đế lúc này mới nhỉ non một tiếng, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau a, Thiên đế. Khi Diệp Thiên Mệnh lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Đế Vũ, Dạ Vô Cứu, Thần Hoàng cùng những người còn lại thân ảnh cũng đều là chậm rãi xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Huyết Thiên Kiếp trước tiên mở miệng, một mặt ngây ngốc nhìn về phía đám người. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình thật giống như bị nơi đây cấm chế bao phủ, đằng sau chính là đã mất đi trí giác. Trong hôn mê, hắn tựa như tiến nhập gian phòng nào đó, đợi đến lại mở mắt, lại đi ra. Những người còn lại trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn cũng không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có biết được hết thể Diệp Thiên Mệnh, xen lẫn trong giữa đám người, cũng là giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Thần Hoàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Dạ Vô Cứu mắt lạnh nhìn Thần Hoàng, ma tộc còn lại ma tử, cũng là từng cái nhìn chằm chằm thần tộc những người còn lại, cảnh giác bất phần. Hừ, ta làm sao biết? Nơi này cấm chế, chí ít cũng là thánh nhân lưu lại, nếu không phải là các ngươi đi theo, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, vượt qua Dạ Vô Cứu, hướng phía thần tộc cung điện bay đi, ta còn muốn đi vào tìm kiếm Thiên Thần Đại Đế truyền thừa, các ngươi còn không đợi Thần Hoàng nói xong, trước mắt thần tộc cung điện đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên. Mọi người nhất thời giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp tầm mắt nhìn thấy thần tộc cung điện, tất cả đều trở nên lúc sáng lúc tối, tựa như phải tùy thời biến mất một dạng. Đây là tình huống như thế nào? Thần Hoàng kinh hô một tiếng, những cung điện này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trung quanh lập tức lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Trong nháy mắt, đám người lạnh ngắt không nói gì, chỉ có Diệp Thiên Mệnh khóe miệng hơi bật lên. Sao làm sao không có? Hứa Vân Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem nguyên điện, chính mình vì chuyện thừa này, thế nhưng là hao phí tốt một phen tâm huyết. Dù nói thế nào, cũng phải để chính mình kiếm bộn mới được a. Cứ như vậy, không có. Trong lúc nhất thời, Hứa Vân Phong có chút khóc không ra nước mắt, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi diễn. Có thể kết quả, để hắn càng là lòng như cho ngội. Thôi diễn ra cái gì rồi sao? Một bên, Lăng Vô Chân hỏi. Bởi vì phát động cấm chế, nơi này hết thảy đều biến mất, về phần sẽ xuất hiện ở nơi nào, ai cũng không biết. Hứa Vân Phong khóc không ra nước mắt nói. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng mọi người cũng là hơi chấn động một chút. Thần tộc cùng ma tộc bên kia, từng cái cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Thiên Thần Đại Đế truyền thừa, cứ như vậy không có. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, chỉ thấy chung quanh không gian trở nên bắt đầu vặn mèo, khắp nơi là vết nước, lực lượng cuồng bạo từ trong vết nước gào thét truyền ra, cuốn lên từng đợt khí lãng. Hoàng bét, nơi không gian này muốn vỡ nát. Chương 471, Vạn Đạo Lương Hoàng. Chương 471, Vạn Đạo Lương Hoàng. Hoàng bét, nơi không gian này muốn vỡ nát. Đế Vũ biến sắc, lập tức bắt lấy những người còn lại, chính là trực tiếp xé mở một lỗ lớn, hướng phía trong vết nước liền xông ra ngoài. Đêm không có lỗi gì cùng Thần Hoàng bọn người biến sắc, nhao nhao thoát đi nơi đây. Vết nước thời không cũng không phải đùa giỡn, nếu như bị cuốn tiến vào, cũng không biết sẽ đi ở đâu. Tại vết nước thời không bên trong di động một trượng, hiện thực đối ứng khoảng cách, khả năng đều chênh lệch hơn 100 triệu cây số. Thậm chí, dòng thời gian khả năng đều sẽ trở nên hỗn loạn. Thiên Đế Thành. Lâm Hiên xếp bằng ở Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trung tâm trên trận đài, vẻ mặt nghiêm túc. Bên người là còn lại đế tộc truyền nhân. Dương Thánh Tử, phu quân bọn hắn còn chưa có trở lại a? Cơ Chỉ Nhược trong ánh mắt có chút lo lắng. Từ lần trước năm tộc loạn chiến đằng sau, Đế Vũ, Đêm Không Có Lỗi Gì cùng Thần Hoàng ba phe nhân mã mang người tiến vào trong vết nứt không gian sau, năm tộc liền đình chỉ đại chiến, một mực đang chờ lối ra mở ra. Chỉ bất quá, bây giờ lối ra còn có 3 ngày liền muốn mở ra, nhưng bọn hắn vẫn chưa về. Yên tâm đi, có Đế Vũ đại ca tại, bọn hắn không có việc gì. Tô Vân Giao đi tới, lên tiếng an ủi đứng lên. Huyền Minh Viêm, ngươi không phải Diệp Minh phân thân a? Ngươi có thể cảm nhận được Diệp Minh tình huống của bọn hắn a? Lâm Hiên đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Huyền Minh Viêm cùng Huyền Minh Sương trên thân. Từ lần trước năm tộc loạn chiến sau, hai người bọn họ là triệt để không thể quay về ma tộc, chỉ có thể đợi tại nhân tộc. Cũng may, nhân tộc cũng không có bởi vì bọn hắn là ma tộc liền bài xích bọn hắn. Đối với Huyền Minh Viêm, bọn họ cũng đều biết là Diệp Thiên Mệnh phân thân, này cũng không có gì. Chủ yếu là Huyền Minh Sương, mặc dù cũng đều biết, Huyền Minh Sương thần hồn ở trong có Diệp Thiên Mệnh gieo xuống vệ hồn sâu độc, có thể nàng dù sao cũng là thuần huyết ma tộc. Nhân tộc bên này, có thể tiếp nhận đã coi như là tốt. Bọn hắn tiến vào vết nứt không gian sau, đã cùng ta triệt để chặt đứt liên hệ. Hiện tại ta cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Huyền Minh Viêm lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người tựa như gặp trọng kích, nhất thời cũng có chút nói không ra lời. Cơ Vân Minh lên tiếng nói, yên tâm đi, có Đế Vũ đại ca cùng Diệp huynh tại, bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Đám người bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ. Còn có 3 ngày, hy vọng Đế Vũ đại ca bọn hắn có thể tới kịp. Lâm Hiên nhỉ non lên tiếng, tiếp qua 3 ngày, về với bụi đất cổ chiến trường cửa ra vào liền muốn mở ra. Đến lúc đó, nếu như Đế Vũ bọn hắn còn không thể trở về, bọn hắn liền phải rời khỏi nơi này trước. Vâng. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Thiên Đế thành phía trên, vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chỉ gặp một vết nứt từ không trung vỡ ra, mấy đạo nhân ảnh lập tức từ trong cái khe bay ra. Khu khu cuối cùng trở về. Kém chút mê thất tại thời không loạn lưu ở trong, còn tốt có Diệp Minh thôi diễn thuật cùng thời không đại đạo. Hứa Vân Phong, ngươi cái kia thôi diễn thuật về sau đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, kém chút đem chúng ta đưa đến 10 vạn năm trước. Lão tử làm sao biết, cái này thời không loạn lưu bên trong thiên cơ như thế hỗn loạn. nếu không phải ta cùng Diệp đại ca liên thủ, các ngươi ra đến thôi. Đủ đủ, các ngươi chờ ồn ào, chúng ta nhanh đi xuống đi. Tại Diệp Thiên Mệnh đám người tiếng kêu gọi bên trong, đám người lúc này mới chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Bọn hắn bị cuốn vào trong thời không loạn lưu mặt sau, nơi đó thiên cơ đều bị che giấu. Mấy người kém chút tìm không thấy trở về đường. Nếu không phải Diệp Thiên Mệnh dùng thời không đại đạo, thiên cơ diễn toán thuật, lại thêm Hứa Vân Phong ở một bên hiệp trợ, mấy người thật đúng là tìm không thấy trở về đường. Bất quá cũng may, mấy người bình yên trở về, mà lại dòng thời gian cũng không sai lầm. Đế Vũ đại ca bọn hắn trở về. Lâm Hiên lập tức vui mừng, những người còn lại vội vàng ngây lại, hỏi đến chuyện gì xảy ra. Phu quân, Thiên Mệnh ca ca. Cơ Chỉ Nhược cùng Cơ Như Tuyết hai người vây quanh Diệp Thiên Mệnh, hốc mắt hồng nhuận phân phớt. Diệp Thiên Mệnh gặp sau, cũng là đau lòng và phần, đem hai người ôm vào trong ngực, để cho các ngươi lo lắng. Ở sau đó thời kỳ, đám người chính là tại Thiên Đế thành chỉnh đốn, chậm đợi lấy về với bụi đất cổ chiến trường cửa ra vào mở ra. Diệp Thiên Mệnh tìm tới Huyền Minh Dương cùng Huyền Minh Viêm. Lúc trước, Hủy Diệt Đại Đạo cùng Tạo Hóa Đại Đạo chọi nhau, ta đem Hủy Diệt Đại Đạo đặt ở trên người của ngươi. Hiện tại có Âm Dương Đại Đạo, Hủy Diệt Đại Đạo ta muốn bắt trở về. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Huyền Minh Viêm một chút. Huyền Minh Viêm tuy nói là Thiên Mệnh hóa thân, chỉ là chính mình một đạo phân thân, nhưng hắn cũng có ý thức của mình, có đôi khi liền ngay cả Diệp Thiên Mệnh đều không phân rõ Huyền Minh Viêm đến tột cùng là phân thân của mình hay là một cái khác độc lập tồn tại cá thể. Huyền Minh Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là tự nhiên, ta tức là ngươi, hai ta vốn chính là một thể. Huyền Minh Viêm một bên Huyền Minh Dương hơi khác thường, nàng dương mắt nhìn hướng Diệp Thiên Mệnh, liền không có còn lại biện pháp. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Huyền Minh Dương mím môi một cái, tốt, ta đã biết. Nói đi, nàng chính là quay người rời đi. Nhìn qua Huyền Minh Dương dáng vẻ, Diệp Thiên Mệnh đắng chát cười một tiếng, nhìn về hướng Huyền Minh Viêm, bắt đầu đi. Rất nhanh, Huyền Minh Viêm trên thân Hủy Diệt Đại Đạo chính là bắt đầu chậm rãi hướng phía Diệp Thiên Mệnh thể nội mà đi. Trong lúc nhất thời, mười đầu đỉnh tiêm đại đạo riêng phần mình huyễn hóa ra khác biệt dáng vẻ, tại Thiên Đế thành bên trong ầm vang bộc phát. Tựa như mười đầu cự long xoay quanh tại Thiên Đế thành phía trên. Lực chi đại đạo, thời không đại đạo, nhân quả đại đạo, tạo hóa đại đạo, âm dương đại đạo, hỗn độn đại đạo, hủy diệt đại đạo, mệnh vận đại đạo, luân hồi đại đạo, vũ hành đại đạo. Một màn này trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Đế thành, Thiên Đế thành càng là tràn đầy vô tận đạo ẩn. Đây là thập đại đỉnh cấp đại đạo. Những người còn lại nhao nhao vọt ra, nhìn lên bầu trời dị tượng, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Thập đại đỉnh cấp đại đạo tề tụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tráng quan một màn. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Diệp Minh hắn, lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhất tộc này đệ nhất thiên tài danh hảo, xem ra cần phải cho Diệp Minh mới đối. Đế Vũ cười một cái tự dễ ước. Chỉ sợ đến thánh cảnh, chúng ta cùng hắn chênh lệch, liền sẽ càng lúc càng lớn. Khương Tử Thần ngưng mắt nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là một trận thổ thức. Nguyên bản cùng bọn hắn tại cùng một hàng bắt đầu, thậm chí là lạc hậu hơn bọn hắn Diệp Thiên Mệnh, bây giờ đã bắt đầu siêu việt bọn hắn. Ta đại đạo. Đông nhiên, một tên tu sĩ nhân tộc kinh hô một tiếng, đại đạo của hắn vậy mà không bị khống chế giống như trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sừng sững tại Diệp Thiên Mệnh thập đại đỉnh cấp đại đạo phía dưới. Theo người thứ nhất đại đạo hiện hóa, những người còn lại đại đạo cũng là nhao nhao không bị khống chế hiện hóa ra ngoài. Bao quát Khương Tử Thần, Đế Vũ bọn hắn những này đế tộc truyền nhân đại đạo, cũng là ly thể hiện hóa ra ngoài, sừng sững tại Diệp Thiên Mệnh thập đại đỉnh cấp đại đạo phía dưới. Những đại đạo này, tựa như nhìn thấy bọn họ vương, cùng thập đại đỉnh cấp đại đạo vậy mà sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Càng ngày càng nhiều đạo vận bắt đầu hướng chảy Diệp Thiên Mệnh thập đại đỉnh cấp đại đạo. Vạn đạo hướng hoàng. Nhìn qua một màn này, Đế Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chương 472, rời đi về với bụi đất cổ chiến trường. Chương 472, rời đi về với bụi đất cổ chiến trường. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Mệnh cảm thụ được thập đại đỉnh cấp đại đạo dung nhập trong cơ thể mình, khí tức của mình cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Rất nhanh, Hủy Diệt đại đạo cũng triệt để dung hợp tại bên trong thân thể của mình. Nương theo lấy Hủy Diệt đại đạo triệt để dung hợp, Huyền Minh Viêm tại đã mất đi Hủy Diệt đại đạo sau, tu vi cũng đang không ngừng rơi xuống. Hắn đem đại biểu cho Hủy Diệt đại đạo Trạm Lư kiếm đưa cho Diệp Thiên Mệnh, cười nói: "Bản thể, sứ mệnh của ta hoàn thành." Lập tức, liền tại Diệp Thiên Mệnh trước mắt, một chút xíu hóa thành tinh quang, tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhìn xem một màn này, Diệp Thiên Mệnh thở dài một tiếng, không nói gì. Đại biểu cho Hủy Diệt đại đạo Trạm Lư kiếm bị Diệp Thiên Mệnh cầm trong tay, hiện tại, 10 đầu đỉnh cấp đại đạo đã tất cả đều lĩnh hội, các loại rời đi về với bụi đất cổ chiến trường, chính là trùng kích đạo tổ cảnh. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh, tại lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo sau, có thể nói đã coi như là nửa bước đạo tổ tu sĩ. Chỉ cần đem thập đại đỉnh cấp đại đạo dung hội quan thông, liền có thể dễ như trở bàn tay bước vào đạo tổ tu vi. Chờ đến đạo tổ cảnh, liền có thể tiến về chư thiên vạn giới. Diệp Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, từ trong bế quan thức tỉnh, bước ra một bước, bên người không gian biến hóa, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Đế thành nội, theo Diệp Thiên Mệnh đem 10 đầu đại đạo tu hồi thể nội, những người còn lại đại đạo lúc này mới thoát khỏi Diệp Thiên Mệnh thập đại đỉnh cấp đại đạo khống chế. Thiên Mệnh ca ca, ngươi xuất quan rồi. Cơ Chỉ Nhược dẫn đầu trông thấy xuất quan Diệp Thiên Mệnh, kinh hỉ hô. Trông thấy Diệp Thiên Mệnh xuất quan, những người còn lại cũng là mừng rỡ và phấn, liền đội vàng tiến lên. Chúc mừng Diệp Minh, lĩnh ngộ 10 đầu đỉnh cấp đại đạo, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đế Vũ cười cười, đối với Diệp Thiên Mệnh chắp tay. Diệp Minh không hổ là ta nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu, 10 đầu đỉnh cấp đại đạo, chỉ sợ lập tức liền có thể đột phá đạo tổ. Hồng Minh Tiêu càng là cười nói, những người còn lại nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha, nhanh, các loại sau khi rời khỏi đây, lại bế quan một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể đột phá. Hắc hắc, các loại rời đi về với bụi đất cổ chiến trường, không được bao lâu, ta hẳn là cũng có thể đột phá đến đạo tổ. Hứa Vân Phong cũng là tự hào tràn đầy, đến lúc đó, liền có thể đi chư thiên vạn giới, hảo hảo gặp một lần vạn giới các tộc thiên tài, đặc biệt là thần tộc đám kia thằng danh con, nhìn ta không làm bọn hắn. Liền ngươi, cũng đừng thua ở thần tộc trong tay. Chu Minh Hoàng cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo lên Hứa Vân Phong. Ngươi nói cái gì đó? Tin hay không đến đạo tổ, ta đánh nổ đầu ngươi. Vậy được a, đến lúc đó hai ta luyện một chút. Tốt, đều đừng làm loạn. Về với bùi đất cổ chiến trường cửa ra vào lập tức mở ra, chờ trở lại Tam Tiên Đại Châu, các ngươi thích thế nào liền thế nào. Ngay tại Đế Vũ Cương ngăn lại xong những người còn lại sau, chỉ gặp Thiên Đế thành phía trên, đột nhiên rơi xuống một đạo quang trụ. Oanh! Cột sáng này rơi thẳng vào Thiên Đế trên thành phương, phóng lên tận trời, quang mang vạn trượng. Về với bùi đất cổ chiến trường lối ra, xuất hiện. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể đi về. Không biết là ai nói một câu như vậy, những người còn lại trên mặt cũng là tràn đầy kích động vạn phần thân sắc. Lần này Tam Tiên Châu thiên tài chiến, nhân tộc tổn thất thật sự là quá nghiêm trọng. Vô số thánh phẩm thế lực truyền nhân chiến tử, vô số đế tộc tử đệ chiến tử, thậm chí liền ngay cả Tiêu Huyền, Bắc Minh Đường cùng Tô Tĩnh Phong bọn hắn cũng đều nhao nhao chiến tử. Bọn hắn đều là nhân tộc đỉnh cấp thiên tài, hiện tại người còn sống tộc tu sĩ còn không bằng vừa mới tiến lúc đến đợi bá thành. Không chỉ có là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, man tộc, linh tộc tổn thất cũng là cực lớn. Yêu tộc Viên Hám Nhạc chiến tử, ma tộc U Cửu Ly chiến tử, man tộc Lôi Ngục chiến tử, linh tộc càng là Linh Hạo chiến tử. Trận chiến này đối với ngũ đại tộc tới nói đều không có người thắng. Tô Tĩnh Phong, đáng tiếc không thể đem ngươi thi cốt mang về, an táng tại tổ lăng. Có lẽ ngươi so ta càng thích hợp làm Tô gia thánh tử. Tô Vân Giao cầm trong tay huyền thiên cờ, đứng tại Thiên Đế thành trên tường thành, nhìn qua lúc trước Tô Tĩnh Phong chiến tử phương hướng, ánh mắt tăng dã. Ta cũng không nghĩ tới, Tô Tĩnh Phong cuối cùng vậy mà lại cùng Linh Hạo đồng quy vu tận. Diệp Thiên Mệnh thanh âm đống nhiên tại Tô Vân Giao sau lưng vang lên. Tô Tĩnh Phong mặc dù một mực ngấp nghé Tô gia thánh tử vị trí, nhưng hắn là nhân tộc anh hùng. Tô Vân Giao từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ vì hắn báo thù. Diệp Thiên Mệnh cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Coi như hắn cũng coi là biểu ca ta, có cơ hội ta cũng sẽ giúp hắn báo thù. Diệp Thiên Mệnh đối với Tô Tĩnh Phong chiến tử phương hướng thi lễ một cái, sau đó chính là nói đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nương theo lấy về với bụi đất cổ chiến trường cửa vào mở ra, vô số nhân tộc tu sĩ nhao nhao từ đó rời đi. Diệp Thiên Mệnh cũng là một bước vào cổ sáng ở trong. Trong nháy mắt, trước mắt hắn lóe lên, chính là cảm giác mình bắt đầu bị chuyển tống ra ngoài. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, đợi đến trước mắt ánh sáng biến mất, Diệp Thiên Mệnh phát hiện mình đã rời đi về với bụi đất cổ chiến trường, xuất hiện ở Lưu Vân Thành. Nhìn qua trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, Diệp Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là trở về. Sau đó, mọi người tại lẫn nhau cáo biệt đằng sau, chính là nhao nhao rời đi. Diệp Thiên Mệnh cũng chuẩn bị đi theo Cơ Như Tuyết, Cơ Chỉ Nhược bọn hắn về Cơ gia. Về phần Tô gia bên kia, có Tô Vân Giao tại là được rồi. Diệp Khôn thì là sớm tại về với bụi đất cổ chiến trường thời điểm, liền theo Long Ngạo Thiên đợi ở trên trời yêu thành. Thời khắc phân biệt, hắn cùng Diệp Thiên Mệnh nói qua, chờ mình trở lại Tất Phương tộc an bài tốt hết thảy sau liền đến tìm Diệp Thiên Mệnh. Về phần Huyền Minh Sương, vừa nghĩ tới Huyền Minh Sương, Diệp Thiên Mệnh vội vàng nhìn lại, cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Huyền Minh Sương rồi sao? Diệp Thiên Mệnh vội vàng dò hỏi. Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao lắc đầu. Lâm Hiên suy tư một lát, trầm giọng nói, giống như từ khi ngươi bế quan thời điểm, nàng liền rời đi Thiên Đế Thành, cũng không biết tận hiện đi ra. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy lập tức khẽ giật mình, là như thế này à? Tam Thiên Đại Châu, nơi nào đó không biết tên trong sân gốc. Huyền Minh Sương xé rách hư không, từ đó đi ra. Đi ra. Nàng vừa mới hiện thân, một đạo giọng ôn hòa chính là vang lên. Hồ lão. Nhìn qua trước mắt xuất hiện ma tộc lão giả, Huyền Minh Sương đắng chát cười một tiếng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Đi ra liền tốt, đi ra liền tốt a. Hồn lão nhẹ nhàng trợ cấp, ha ha nở nụ cười, còn tốt lão phu lưu lại một tay, không phải vậy à, ngươi khả năng đều ra không được lạc. Huyền Minh Sương cười khổ một tiếng, hồn lão, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi cảm thấy, lấy ngươi một chút kia tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được lão phu. Hồn lão nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá a, hiện tại ma tộc là không thể quay về đi. Là ta liên lụy hồn lão. Huyền Minh Sương xin lỗi nói. Nàng không nghĩ tới, chính mình cũng phản bội ma tộc. Hồn lão lại còn nguyện ý giúp trợ chính mình, dẫn đến hiện tại, hồn lão khẳng định cũng là không trở về được ma tộc. Cái này khiến Huyền Minh Sương lập tức cảm giác được có chút thẹn với hồn lão. Cái này một mực trợ giúp chính mình lão nhân, không có gì liên lụy không liên lụy, vừa vặn ngươi cũng mau nói tổ tu vi, nếu không lão phu dẫn ngươi đi chư thiên vạn giới học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ a, lão phu còn có thể trên người của ngươi, một lần nữa nhìn thấy đại đế bóng dáng. Hồn lão một bên mang theo Huyền Minh Sương hành tẩu tại cái này hoang tàn vắng vẻ giữa núi non, một bên dò hỏi. Huyền Minh Sương nghe vậy, suy tư một lát sau, đối với hồn lão cung kính cúi đầu. Vậy đa tạ hồn lão. Không sao, cũng coi là lão phu báo đáp đại đế ân tình đi. Cô nàng à, về sau trong lòng ngươi cũng không nên lại nghĩ đến nhân tộc này đi, nhất tâm hướng đạo mới là chính sự. Chương 473, dòng sông thời gian. Chương 473, dòng sông thời gian. Theo quy khư cổ chiến trường kết thúc, các đại thế lực cũng đều biết được ở bên trong phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu các tộc phản ứng đều là khác biệt, mà Diệp Thiên Mệnh thì là cùng theo một lúc về tới Cơ gia, trực tiếp bắt đầu bế quan. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thừa dịp 10 đầu đỉnh cấp đại đạo dung hợp cơ hội, nhất cử đột phá vào đạo tổ cảnh giới. Cơ Vân Minh, Khương Tử Thần, Hứa Vân Phong, Tô Vân Giao mấy người cũng là nhao nhao bế quan. bọn hắn cũng đến đạo cảnh cựu trọng tu vi, lần này đi ra cũng là dự định một bước bước vào đạo tổ cảnh. Chứ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, man tộc thế hệ tuổi trẻ cũng là nhao nhao bế quan. Lần này Tam Tiên Châu thiên tài chiến, mặc dù các tộc đều tổn thất nặng nề, nhưng là bọn hắn cũng đều thu hoạch không ít. Chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ có một nhóm người lớn tuần tự tiến vào đạo tổ cảnh. Về phần những cái kia chiến tử tại quy khư cổ chiến trường tiểu bối, coi như các tộc trong nội tâm đều có oán khí, nhưng cũng nói không được cái gì. Cùng thế hệ cạnh tranh, chính là tàn khốc như vậy. Ai cũng muốn chứng được đại đạo, mỗi một vị đại đế đều là dẫm lên thi sơn huyết hải thị cốt đi lên. Long Đằng Châu, Long Đằng Sơn Mạch. Giờ này khắc này, tại Long Đằng Sơn Mạch nơi trung tâm nhất trong đại điện, tụ tập từng cái ẩn thế gia tộc người cầm quyền. Bắc Minh gia tộc gia chủ, Nam Cung gia tộc gia chủ, Đông Phương gia tộc gia chủ, Tây Môn gia tộc gia chủ, cùng còn lại gia tộc gia chủ đều là tề tụ một đường. Tình huống như vậy, tại ẩn thế gia tộc bên trong đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Chư vị, Bắc Minh đừng chết, chết tại quy khư cổ chiến trường, các ngươi nói, chúng ta ẩn thế gia tộc, con đường sau đó làm như thế nào đi? Bắc Minh gia tộc gia chủ trước tiên mở miệng, thanh âm có chút bi thương. Hắn đối với Bắc Minh Đường giao phó trọng vọng, cảm thấy Bắc Minh Đường sẽ là cái kia có thể dẫn đầu bọn hắn ẩn thế gia tộc trở lại đỉnh phong người. Ai biết, Bắc Minh Đường vậy mà lại chết tại quy khư cổ chiến trường. Trong lúc nhất thời, từng cái gia tộc gia chủ cúi đầu, trận chiến này, bọn hắn ẩn thế gia tộc cũng tổn thất một chút đệ tử. Bất quá, cùng còn lại thế lực so sánh, bọn hắn ẩn thế gia tộc tổn thất liền muốn ít hơn nhiều. Cái gì? Bắc Minh Đường chết? Cái kia Diệp Thiên Mệnh không phải còn sống? Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là ẩn thế gia tộc Nạp Lan gia tộc tộc trưởng. Nạp Lan gia tộc tại ẩn thế gia tộc bên trong cũng không tính cường đại cỡ nào, nhiều lắm là cũng liền tại thế đội thứ ba tả hưu. Vừa nghe đến Diệp Thiên Mệnh, Bắc Minh gia tộc gia chủ chính là hơi nhướng mày, trên thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, trực tiếp bao phủ tại Nạp Lan tộc trưởng trên thân. Vâng. Trong nháy mắt, Nạp Lan tộc trưởng tại cỗ uy áp này bên dưới, trực tiếp bị bức lui tới cửa, trong miệng càng là tràn ra từng tia máu tươi. Bắc Minh tộc trưởng, ngươi đây là những người còn lại thấy thế, lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy. Nếu không phải là các ngươi Nạp Lan gia tộc, nhất định phải đối với Diệp Thiên Mệnh bên dưới cái gì lệnh truy sát, con ta có thể chết. Bắc Minh gia tộc gia chủ nghĩ đến đây, chính là giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Nạp Lan tộc trưởng trực tiếp nghiền chết. Hiện tại, Bắc Minh đừng chết, các ngươi còn tại quan tâm Diệp Thiên Mệnh sự tình. Ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới, nếu không phải Nạp Lan gia tộc hạ tất sát lệnh, có lẽ Bắc Minh Đường cũng không cần chết. Bắc Minh gia tộc gia chủ chính là đối với Nạp Lan gia tộc chán ghét đến cực hạn. Mắt thấy Bắc Minh gia tộc gia chủ liền muốn lần nữa nổi giận, những người còn lại vội vàng cản lại hắn. Bắc Minh huynh bất giận, bây giờ hết thể đều phát sinh, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Nửa ngày, Bắc Minh gia tộc gia chủ lúc này mới chậm lại, âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau, đem Nạp Lan gia tộc trục xuất ẩn thế gia tộc, ta Bắc Minh gia tộc phong sơn. Cái gì? Ngươi muốn đem chúng ta Nạp Lan gia tộc trục xuất đi? Nạp Lan tộc trưởng nghe xong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn Nạp Lan gia tộc bất quá là cái đạo phẩm gia tộc, ngày bình thường ỷ vào ẩn thế gia tộc uy phong, đắc tội không ít người. Nếu như đem bọn hắn Nạp Lan gia tộc trục xuất ẩn thế gia tộc, vậy bọn hắn Nạp Lan gia tộc chỉ sợ vài phút liền sẽ bị những cựu nhân kia xé nát. Mà còn lại gia tộc gia chủ thì là khẽ nhíu mày. Bọn hắn mặc dù trong lòng cảm thấy đối với Nạp Lan gia tộc trừng phạt quá lớn chút, nhưng không có người lên tiếng ngăn cản. Hiện tại Bắc Minh gia tộc gia chủ ngay tại nổi nóng, nếu ai đứng ra thay Nạp Lan gia tộc nói chuyện, đây không phải là tự tìm phiền phức thôi. Ẩn thế gia tộc nói là từng cái gia tộc liên hợp thể, trên thực tế, chân chính cầm quyền hay là tứ đại gia tộc. Còn lại gia tộc cũng bất quá là phụ thuộc thôi. Nạp Lan gia tộc bị trục xuất ẩn thế gia tộc, sau đó ẩn thế gia tộc Phong Sơn tin tức rất nhanh truyền khắp Tam Thiên Đại Châu. Bất quá, không có người chú ý ẩn thế gia tộc Phong Sơn tin tức, mà là đem ánh mắt tất cả đều rơi vào Nạp Lan gia tộc trên thân. Đây chính là một cái cự đại bảo tàng, không ít thế lực đều muốn đến phân một miếng ăn. Có thể nghĩ đến, Nạp Lan gia tộc cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Quy khư cổ chiến trường đi qua 3 năm sau, Thiên Đế cung Đế Vũ dẫn đầu đột phá đạo tổ cảnh. Tiếp đấy, Khương Tử Thần, Cơ Vân Minh, Chu Minh Hoàng, Tô Vân Giao, Lạc Thanh Ly bọn người nhao nhao đột phá đạo tổ cảnh. Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ tựa như mọc lên như nấm một dạng, nhao nhao quật khởi. Hư không trong giới, Diệp Thiên Mệnh sau lưng 10 đầu đại đạo đứng lặng, 10 trôi hỗn độn thần kiếm vờn quanh tại thân. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Mấy năm này thời gian, Diệp Thiên Mệnh một mực tại lĩnh hội thập đại đỉnh cấp đại đạo. Hắn đối với thập đại đỉnh cấp đại đạo cảm ngộ cũng là càng ngày càng quen thuộc. Giống như là vượt ngang dòng sông thời gian, nhìn trộm người khác nhân quả, cải biến người khác vận mệnh loại chuyện này, Diệp Thiên Mệnh cũng có thể phạm vi nhỏ làm đến. Chỉ bất quá, loại chuyện này đều có thiên đạo pháp tắc quy định, nếu như can thiệp quá nhiều, sợ rằng sẽ dẫn tới phản vệ. Căn cứ Diệp Thiên Mệnh đoán chừng, nếu như mình muốn hoàn toàn không sợ nhân quả, vượt ngang dòng sông thời gian, cải biến người khác vận mệnh, trừ phi đến đại đế, mới có thể miễn trừ thiên đạo phản vệ. Diệp Thiên Mệnh xuất ra thừa ảnh kiếm, nhẹ nhàng gạch một cái, dưới chân chính là xuất hiện một đạo dòng sông thời gian. Mỗi một giọt nước đều đại biểu cho một cái thời gian tiết điểm. Diệp Thiên Mệnh đi ngược dòng nước, hướng phía dòng sông thời gian bên trên du tàu đi. Trên người hắn, Thiên Thần Thánh Khải hiện ra. Bởi vì thời không đại đạo nguyên nhân, ngược lại để đạo của ta tổ cảnh liền có thể bước vào bên trong dòng sông thời gian. Chỉ bất quá, cũng chỉ có thể đi qua 1 vạn năm thời gian, vượt qua thời gian này, chỉ sợ cũng phải gặp nhận phản vệ. Diệp Thiên Mệnh đứng ở trong dòng sông thời gian, quan sát 1 vạn năm này Tam Thiên Đại Châu biến thiên, ánh mắt nhìn về phía trước. Năm đó, Bạch Sơn Thánh Nhân mượn dùng Linh Lung Bảo Tháp tiến nhập dòng sông thời gian, kết quả kém chút vẫn lạc tại bên trong, cũng không biết hắn đến tuột cùng tại trăm vạn năm trước nhìn thấy cái gì. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua phía trước, nỉ non một tiếng, mặc dù trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được, nhưng là liền ngay cả Bạch Sơn Thánh Nhân đều kém chút chết ở chỗ này, chính mình hay là không nên mạo hiểm tốt. Nói đi, hắn liền chuẩn bị rời đi, cũng là thời điểm xuất quan. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển thân thời khắc, lại đột nhiên cảm giác được một cô giá rét thấu xương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng của hắn. Chương 474, ngược dòng dòng sông thời gian mà đến địch nhân. Chương 474, ngược dòng dòng sông thời gian mà đến địch nhân. Còn không đợi Diệp Thiên Mệnh có phản ứng, liền nhìn thấy tại thời gian tràng trưởng trong sông, một đầu xúc tu to lớn từ đó thoát ra, hướng thẳng đến Diệp Thiên Mệnh quét tới. Liền tựa như trong biển bạch tuộc, đột nhiên tập kích trên mặt biển trôi nổi thuyền nhỏ một dạng. Chỉ bất quá, xúc tu này phía trên có rất nhiều trong mắt, tản ra sâu kín tử quang, nhìn vô cùng kỳ dị. Diệp Thiên Mệnh ngưng mắt nhìn lại, thế này sao lại là trong mắt? Đây rõ ràng là từng đầu tím dòi bọ chiếm cứ tại trên xúc tu, không ngừng gặm ăn căn này xúc tu. Xúc tu to lớn tản ra nồng đậm uy áp, ép Diệp Thiên Mệnh căn bản không ngẩng đầu được lên. Đế bi. Diệp Thiên Mệnh trong nháy mắt hãi nhiên, xúc tu này lại có đế bi. Chẳng lẽ lại xúc tu này chủ nhân là một tôn đại đế? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh trong lòng hãi nhiên không gì sánh được, trực tiếp cưỡng ép thôi động Thiên Thần Thánh Khải, Huyền Minh Ma Khải cùng Tử Mâu Âm Dương Lô. Đồng thời, phía sau hắn, mười trôi hỗn độn thần kiếm bộc phát ra thập đại đỉnh cấp đại đạo uy thế, tạo thành một cái kiếm trận, đem hắn triệt để bao trùm. Đối mặt cái này tản ra đế uy xúc tu, Diệp Thiên Mệnh cũng không dám có chút thư giãn, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình toàn bộ thế ra. Bang! Ầm ầm, ầm ầm. Xúc tu quét vào Tử Mâu Âm Dương trên lô, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh đến. Thân lò lít nha lít nhít phủ văn trong nháy mắt hiển hóa, vô tận đế uy đồng dạng tại Tử Mâu Âm Dương trên lô bạo phát đi ra, tản ra kim quang chói mắt. Hai cố đế uy chạm vào nhau, triệt để quấy đứng lên này thời gian trường hạ. Trong dòng sông thời gian, vô số bọt nước văng lên, phá diệt, phục hồi như cũ. Tại hai cố cường hành đế uy trong đụng chạm, thậm chí ngay cả dòng sông thời gian đều có chút chống đỡ không nổi. Trốn ở bên trong Diệp Thiên Mệnh, nuốt nước miếng một cái, nhị nó nói, cuối cùng là thứ gì? Bên trong dòng sông thời gian có loại này đại khủng bố đồ vật. Bèn, lại một lần va chạm truyền đến, Diệp Thiên Mệnh lập tức bị chấn miệng phun máu tươi, thân thể đâm vào Tử Mâu Âm Dương Lô trên vách lò. Mắt thấy xúc tu này muốn lần nữa có tới, Tử Mâu Âm Dương Lô chợt bộc phát ra cuồng bạo đế uy, trực tiếp bức lui căn này xúc tu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tử Mâu Âm Dương trên lô phường, chậm rãi hiện ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này, quanh thân tản ra nhàn nhạt đế uy, người mặc một bộ đạo bào, phía trên in một tôn lò luyện đan đồ án. Theo đạo thân ảnh này nhẹ nhàng vung tay lên, dòng sông thời gian trong nháy mắt bình tĩnh lại, xúc tu kia cũng bị bóng người bước lui. Diệp Thiên Mệnh trốn ở Tử Mâu Âm Dương trong lò, chỉ có thể nhìn ra một đạo bóng lưng. Có thể ngay cả như vậy, hắn hay là cảm giác bóng người này tựa như thiên thần một dạng, quanh thân có mấy quả đan dược vần quanh, phảng phất tinh thần bình thường. Đan đế. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trừ đan đế, hắn nghĩ không ra những người còn lại. Bóng người chỉ là nhàn nhạt lượm xúc tu một chút, chính là nói làm sao? Muốn ở chỗ này cùng bản đế một trận chiến, nghịch dòng sông thời gian mà đến, các ngươi quá giới. Đan đế hừ lạnh một tiếng, bên người mấy quả đan dược lập tức thiêu đốt lên lửa cực nóng diễm, hướng phía xúc tu mà đi. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy vài tiếng tiếng oanh minh, mấy cái xúc tu lập tức bị mấy viên đan dược này đánh trúng, vậy mà nhao nhao bốc cháy lên. Mà những xúc tu này, cũng tại cái này trong hỏa diễm cực nóng, nhao nhao hóa thành tro tàn. Bản đế bản thể đã tiến vào dòng sông thời gian, mà lại tùy thời có thể đi tìm đến, ngươi nếu là không sợ, có thể xuất thủ. Đan đế nhàn nhạt mở miệng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hoàn toàn không có đem xúc tu này để vào mắt. Cái này khiến Tử Mâu Âm Dương trong lò Diệp Thiên Mệnh cảm khái không thôi. Đại đế chính là đại đế, vẹn vẹn một đạo hóa thân, liền có thể ngăn cản cái này hư hư thực thực đại đế sinh vật. Chỉ bất quá, để Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ là, đến tột cùng là dạng gì sinh vật, vậy mà có thể tản mát ra đế uy. Cứ như vậy, đan đế cùng xúc tu kia lẫn nhau ở trong dòng sông thời gian rằng có lấy, hai người đều là tản mát ra vô tận đế uy, dẫn tới đại đạo rung động, dòng sông thời gian không ngừng quay cuồng. Nửa ngày qua đi, xúc tu này cuối cùng là lui bước. Những xúc tu này chậm chậm bắt đầu tiêu tán, lẻn vào đến trong dòng sông thời gian, không cần trong chốc lát, chính là tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy nguy cơ giải trừ, lúc này mới thở phào một hơi, từ Tử Mâu Âm Dương trong lò bay ra, đối với nhân ảnh trước mắt cung kính cúi đầu, vạn bối Diệp Thiên Mệnh, đa tạ đan đế tiền bối ân cứu mạng. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh mới nhìn rõ đan đế bộ dáng, là một vị bề ngoài xấu xí thanh niên nam tử. Nếu như ném đi một thân dọa người khí tức, đặt ở trong đám người, thuộc về loại kia mặt đại chúng loại hình. Đan đế trên dưới đánh giá một phen Diệp Thiên Mệnh, ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, gan thật là lớn, mới chỉ là đạo tổ, liền dám đặt chân dòng sông thời gian. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, tiền bối, cái đồ chơi này, đến tột cùng là cái gì à? Bên trong dòng sông thời gian, tại sao có thể có loại tồn tại này? Chẳng lẽ lại cũng là đại đế? Đan đế giải thích nói, dòng sông thời gian ngày bình thường kỳ thật vô sự, chỉ là hôm nay ngươi đặt chân dòng sông thời gian, mới bị tương lai địch nhân tìm tới cơ hội, ngược dòng dòng sông thời gian mà lên, chuẩn bị giết ngươi. Tương lai địch nhân, ngược dòng dòng sông thời gian. Hai cái này từ ngữ rơi vào Diệp Thiên Mệnh trong tai, trong nháy mắt để hắn như bị sét đánh. Nói như vậy, vừa mới xuất hiện xúc tu, là hắn tương lai địch nhân cách làm. Hắn tương lai đến tột cùng là trêu chọc dạng gì tồn tại? Đại đế. Vậy mà trêu đến đối phương ngược dòng dòng sông thời gian đều muốn đánh giết chính mình. Phải biết, tu sĩ bình thường đặt chân dòng sông thời gian cũng có thể lọt vào phản vệ, chớ đừng nói chi là ngược dòng sông thời gian tới giết người. Đây chính là đang thay đổi lịch sử. Một cái xử lý không tốt, chỉ sợ đều được tạo thành không cách nào dự đoán hậu quả. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không dễ dàng đặt chân dòng sông thời gian, đối phương cũng không dám xuất hiện tại Chư Thiên Vạn Giới đối phó ngươi. Có người, nhưng là nhìn lấy dòng sông thời gian. Đan Đế ha ha cười nói, Đan Đế tiền bối, có thể nói cho ta biết, tương lai ta đến tuột cùng trêu chọc dạng gì tồn tại a? Diệp Thiên Mệnh nuốt nước miếng một cái, chỉ sợ tương lai mình được nhân, chí ít cũng là thánh nhân bán đế đi. Đan Đế nghe vậy, nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ánh mắt có chút phức tạp. Hồi lâu, hắn lắc đầu, ngươi bây giờ biết những này không có tác dụng gì, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cũng biết mình bây giờ bất quá chỉ là đạo tổ tu vi, vừa mới xuất hiện, thế nhưng là tản ra đại đế uy áp tồn tại. Mình bây giờ, tại trong mắt đối phương, chỉ sợ chỉ là tồn tại như sâu kiến, tùy thời tìm một cơ hội, đều có thể nghiền chết chính mình. Đi thôi, trong thời gian ngắn, đừng lại đặt chân dòng sông thời gian. Đan Đế nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, từ tốn nói. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, vội vàng cung kính thi lễ một cái, đa tạ Đan Đế tiền bối ân cứu mạng. Có rảnh đi Thiên Đan các một chuyến, bản đế năm đó ở nơi đó lưu lại đồ vật, ngươi có thời gian đi lấy một chút. Đồng nhiên, Đan Đế thanh âm truyền đến, để Diệp Thiên Mệnh vì đó sửng sở. Đồ vật? Thứ gì? Tam Muội Chân Hỏa. Chương 475, tiến về Thiên Đan các. Chương 475, tiến về Thiên Đan các Tam Muội Chân Hỏa. Nghe được Đan Đế lời nói, Diệp Thiên Mệnh lập tức giật mình. Lại là thập đại thần hỏa một trong Tam Muội Chân Hỏa. Phải biết, hiện tại thập đại thần hỏa, Diệp Thiên Mệnh đã có được lục đại thần hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Niết Bàn Chi Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Âm Chi Hỏa. Còn lại tứ đại thần hỏa, hắn nhưng là một chút đầu mối đều không có. Không nghĩ tới, thập đại thần hỏa một trong Tam Muội Chân Hỏa, vậy mà tại Thiên Đan Các. Cái này khiến Diệp Thiên Mệnh nhất thời có chút ngoài ý muốn, nhưng lại tại hắn còn muốn hỏi chút liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa tin tức lúc, Đan Đế đã biến mất vô tung vô ảnh. Đối với cái này, Diệp Thiên Mệnh cũng đành phải thổn thức một tiếng, chính là rời đi trong dòng sông thời gian. Hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, tại thánh nhân trước đó, kiên quyết không còn đặt chân dòng sông thời gian. Đợi đến Diệp Thiên Mệnh xuất quan, đã cách rời đi về với bụi đất cổ chiến trường đi qua thời gian 5 năm. Khi hắn vừa mới bước ra hư không giới, toàn bộ cơ gia trên không chính là đại đạo cuộn cuộn, mây đen dày đặc. Phàm là tại cơ gia đệ tử, tu vi chỉ cần không có đạt tới thánh cảnh, thể nội đại đạo đều là không tự giác hiện hóa ra ngoài. Vô số cơ gia đệ tử đều bị Diệp Thiên Mệnh khí tức liên hệ, từng cái sắc mặt khó coi. Hiện tại, chỉ cần Diệp Thiên Mệnh nguyện ý, hoàn toàn có thể đem những này cơ gia đệ tử đại đạo triệt để mất diệt. Nhẹ thì rơi xuống đạo cảnh, nặng thì trực tiếp trở thành phế nhân. Trong lúc nhất thời, cơ gia phát sinh dị tượng, nhao nhao đánh thức cơ gia các lão quái vật. Khi bọn hắn thấy là Diệp Thiên Mệnh sau khi xuất quan, từng cái lúc này mới tiếp tục ngủ say đứng lên. Không nghĩ tới, thật làm cho tiểu tử này lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo. Tiểu tử này thiên phú, đã đủ để có thể so với đại đế. Không ít cơ gia thánh cảnh cường giả âm thầm lẫn nhau truyền âm đứng lên. Có lẽ, chúng ta nhân tộc, thật nếu lại ra một tôn đại đế, các ngươi không khỏi quá để cao hắn đi. Lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo cố nhiên là thiên tư tuyệt diễm, nhưng hắn muốn đột phá thánh cảnh, đó cũng là độ khó lớn không chỉ gấp 10 lần, chỉ sợ cả đời đều lưu tại đạo cảnh cũng không nói được. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thằng đến Diệp Thiên Mệnh tu liễm chính mình đạo tổ cảnh khí thế, cơ gia đông đảo đệ tử lúc này mới nuối lòng một ngụm, thể nội đại đạo nhao nhao quy về bình ổn. Phu quân Thiên Mệnh ca ca người xuất quan. Chủ nhân, người có thể tính xuất quan. Diệp Thiên Mệnh vừa ra quan, Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược chính là đi tới. Bên cạnh, Diệp Khôn vậy mà cũng tại, đây cũng là để Diệp Thiên Mệnh không nghĩ tới. Xem ra, ba người muốn so Diệp Thiên Mệnh xuất quan thời gian sáng sớm không ít. Mà lại, ba người tu vi cũng đều đạt tới đạo tổ cảnh. Nếu như cơ duyên đến, đột phá thánh cảnh cũng là chuyện thuận lý thành trương. Diệp Thiên Mệnh đem hai người ôm vào trong ngực, không nghĩ tới các ngươi, so ta đột phá còn nhanh. Cơ Chỉ Nhược thẻ lưỡi, hiện tại Tam Thiên Đại Châu, rất nhiều đế tộc truyền nhân, thậm chí là thánh phẩm thế lực truyền nhân, đều đột phá đến đạo tổ cảnh, không có đột phá ngược lại là số ít. Xem ra, về với bụi đất cổ chiến trường một trận chiến, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là đối với người còn sống sót, ngược lại là được ích lợi không nhỏ. Diệp Thiên Mệnh cười cười, nhớ tới 5 năm trước đại chiến. Trận chiến kia, nhân tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, Bác Minh Đường, Tô Tĩnh Phong, Tiêu Huyền Tuần tự chiến tử. Thánh phẩm thế lực truyền nhân, càng là chết trận không biết bao nhiêu. Còn có rất nhiều còn lại thế lực đệ tử, cơ hồ vẫn lạc vượt qua bảy thành. Bất quá, cũng chính bởi vì trận đại chiến này, để người còn sống sót đều có đột phá đạo tổ cảnh thời cơ. Dù sao tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất, đó chính là chiến đấu. A, làm sao không có gặp Cơ Vân Minh? Hắn chẳng lẽ lại còn không có xuất quan? Diệp Thiên Mệnh liếc nhìn một vòng, phát hiện Cơ Vân Minh một mực không có xuất hiện, đây cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cơ Như Tuyết mỉm cười, "Phu quân, Vân Minh đại ca sớm tại một năm trước liền xuất quan, nửa năm trước, hắn đã xuất phát đi Chư Thiên Vạn Giới tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Nếu không phải hai chúng ta vì chờ ngươi xuất quan, cũng đã sớm đi Chư Thiên Vạn Giới." Cơ Chỉ Nhược quyết miệng nói ra, "Chủ nhân, chúng ta lúc nào đi Chư Thiên Vạn Giới a? Lão tử sớm muốn đi tìm lúc trước đám kia thần tộc con non báo thù. Đến lúc đó, hai ta khẳng định dương danh toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới, để Chư Thiên Vạn Giới và tộc đều biết đại danh của chúng ta." Diệp Khôn cũng là kích động, hắn không thể hiện tại liền cùng Diệp Thiên Mệnh cùng một chỗ đánh tới Chư Thiên Vạn Giới. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, cái này Chư Thiên Vạn Giới chính mình khẳng định là muốn đi. Khỏi cần phải nói, chỉ là chính mình đáp ứng Thiên Thần Đại Đế, muốn hủy diệt Thiên Thần Điện, chính mình nhất định phải đi một chuyến thần tộc. Chỉ bất quá, trước lúc này, chính mình còn phải đi trước Thiên Đăng Các, đem Tam Muội chân hỏa cho cầm tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiên Mệnh chính là bắt đầu suy tư, chính mình làm như thế nào đi Thiên Đăng Các cầm tới Tam Muội chân hỏa. Cũng không thể nói là Đan Đế để hắn tới bắt ta. Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Đăng Các người cũng sẽ không tin. Đi trước Thiên Đăng Các nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Thiên Mệnh luốt luốt mi tâm, để Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược hai người lưu tại Cơ gia chờ đợi mình, hắn thì là cùng Diệp Khôn cùng một chỗ đi đến Thiên Đăng Các. Thiên Đăng Các ở vào Tam Thiên Đại Châu Huyền Đan Châu. Năm đó Phật Môn muốn đi vào Linh Tiêu Châu cùng Huyền Đan Châu độ hóa thế nhân, Diệp Thiên Mệnh đã từng cùng Thiên Đăng Các đã từng quen biết. "Chủ nhân, chúng ta đi Thiên Đăng Các làm gì?" Trước khi đến Thiên Đăng Các trên đường, Diệp Khôn một mặt không hiểu hỏi. "Thiên Đăng Các bên trong có thập đại thần hỏa một trong Tam Muội chân hỏa, trước khi đến Chư Thiên Vạn Giới trước đó, trước tiên cần phải cầm tới nó." Nghe chút là thập đại thần hỏa một trong Tam Muội chân hỏa, Diệp Khôn cũng là nghiêm túc. Thập đại thần hỏa tại Tam Thiên Đại Châu người biết cũng không nhiều, căn cứ Diệp Thiên Mệnh đoán chừng, chỉ sợ cũng liền các đại thế lực đỉnh cấp thánh nhân cường giả biết một tia dấu vết để lại. Chỉ bất quá, những cường giả này trên cơ bản đều đã không hỏi thế sự, bởi vậy người phía dưới cũng biết không nhiều. Bằng không, Diệp Thiên Mệnh thường xuyên xuất ra thập đại thần hỏa, sớm đã bị người phát hiện đến đây tranh đoạt. "Chủ nhân, làm sao ngươi biết Tam Muội chân hỏa tại Thiên Đăng Các?" Diệp Khôn nghiêng đầu một chút, tiếp tục nghi ngờ nói. "Đan Đế nói cho ta biết." "A, Đan Đế ai?" "Đan Đế?" Diệp Khôn há to miệng, một mặt không thể tin nhìn về hướng Diệp Thiên Mệnh. "Chủ nhân, ngươi gặp qua Đan Đế?" Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. "Đúng a, ngay tại trong dòng sông thời gian nhìn thấy." "Thế nào?" Diệp Khôn nuốt nước miếng một cái, "Đây chính là Đại Đế a." "Chủ nhân, ngươi cái này thấy qua Đại Đế cũng quá là nhiều đi. Đầu tiên là Yêu Đế, phía sau là chúng ta Tất Phương tộc Tất Phương Đại Đế, tiếp theo là Cơ Gia Hư Không Đại Đế, hiện tại lại là Đan Đế." Diệp Thiên Mệnh cười ha ha, "Có lẽ tương lai có một ngày, thế gian đại đa số đại đế đều có thể nhìn thấy." Diệp Khôn ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng là Diệp Thiên Mệnh cũng không có lại nhiều giải thích. Hắn hiện tại cũng kém không nhiều có thể minh bạch một ít sự tình. Thế gian đại đế, chỉ sợ phần lớn cũng chưa chết. Chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn không biết đi nơi nào thôi, cũng không biết con đường tương lai ở nơi nào. Diệp Thiên Mệnh thổn thức một tiếng, phi tốc hướng phía Huyền Đan Châu phương hướng bay đi. Chương 476, Thiên Đan Thịnh Hội chương 476, Thiên Đan Thịnh Hội trên đường, hai người cũng không có cơ chuyển tống trận, chọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới đến Huyền Đan Châu. Trong lúc đó, hai người khi đi ngang qua Khương gia chỗ Bạch Hồng Châu lúc, còn chuyên môn đi Khương gia bái phòng một phen. Khương Tử Thần tại tiếp đãi xong hai người sau, cũng là rời đi Tam Thiên Đại Châu, đi hướng Chư Thiên Vạn Giới tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Chỉ cần đến đạo tổ tu vi, đã có thể sơ bộ đặt chân Chư Thiên Vạn Giới, tại Chư Thiên Vạn Giới có thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vậy, không ít thiên tài tại đến đạo tổ cảnh sau, đều sẽ lựa chọn đi Chư Thiên Vạn Giới lịch luyện một phen. Mà lại, Diệp Thiên Mệnh còn từ Khương Tử Thần trong miệng, dò thăm liên quan tới Tam Muội chân hỏa tin tức. Nghe nói tại Thiên Đan các bên trong, có năm đó Đan Đế lưu lại một đạo thí luyện. Nghe nói ai có thể thông qua đạo này thí luyện, liền có thể thu hoạch được Đan Đế truyền thừa. Đáng tiếc vô số năm qua, chưa bao giờ có người có thể hoàn chỉnh thông qua đạo này thí luyện. Liền ngay cả hiện tại Thiên Đan các thánh tử Phùng Lăng Xuyên cũng ngã ở một bước cuối cùng, làm có vô số luyện đan sư. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đan các có thể trở thành luyện đan sư trong suy nghĩ thánh địa nguyên nhân một trong. Có cơ hội thu hoạch được Đan Đế truyền thừa, ai không hướng tới? Dù cho xác suất này thấp đến gần như có thể xem nhẹ, có thể vạn nhất người kia là chính mình đâu. Khi biết tin tức này sau, Diệp Thiên Mệnh cũng suy đoán một phen. Cái này rất có thể chính là Đan Đế lưu lại Tam Muội chân hỏa. Bất kể có phải hay không là, đi trước nhìn xem luôn luôn không sai. Khi hai người bước vào Huyền Đan Châu thời điểm, phát hiện nơi này khắp nơi có thể thấy được luyện đan sư, cùng những châu khác có thể nói là khác nhau một trời một vực. Phải biết, tại những châu khác, muốn gặp được một cái luyện đan sư, quả thực là khó như lên trời. Mà Huyền Đan Châu, tùy tiện vào đi một cái thành nhỏ, đều có thể trông thấy mãn đại nhai luyện đan sư. Thậm chí còn có không ít luyện đan sư đều tại trên đường cái tại chỗ luyện chế đan dược. Không hổ là luyện đan sư thánh địa a. Chúng ta Tất Phương trong tộc, luyện đan sư số lượng còn chưa đủ hai tay số lượng, nơi này vậy mà khắp nơi đều là luyện đan sư. Diệp Khôn chật chật tắt lưỡi cảm khái, con mắt khắp nơi đánh giá bốn phía. Nơi này dù sao cũng là Thiên Đan các đại bản doanh, luyện đan sư nhiều cũng là bình thường. Diệp Thiên Mệnh ha ha cười nói, cũng không biết Đan Đế lưu lại khảo hạch, đến tột cùng là dạng gì. "Chủ nhân, ta cảm thấy lấy thuật luyện đan của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề gì." Diệp Khôn đối với Diệp Thiên Mệnh rất là tín tưởng. Từ khi năm đó ở trong Hoàng Lăng từ hệ thống nơi đó thu được luyện đan thuật sau, Diệp Thiên Mệnh tại luyện đan nhất đạo nghiên cứu liền không có dừng lại qua. Bây giờ luyện chế thánh phẩm đan dược cũng là dễ dàng, chỉ là một mực không có ở trước mặt người ngoài quá mức hiện lộ mà thôi. Trừ luyện đan thuật bên ngoài, còn có trận pháp phù lục luyện khí chờ chút, Diệp Thiên Mệnh cũng có đọc lướt qua, mà lại tạo nghệ cũng đều không thấp. Đặc biệt là hệ thống phần thưởng đính cấp nộ tính sau, càng là thuận buồm xuôi gió đứng lên. Một chút đặc biệt phức tạp luyện đan thuật trận pháp những này, cũng đều chỉ cần nhiều phỏng đoán mấy lần, liền có thể vào tay. "Đi thôi, đi Thiên Đan Các." Diệp Thiên Mệnh cười ha ha, mang theo Diệp Khôn hướng phía Thiên Đan Các vị trí mà đi. Coi như đây đã là Diệp Thiên Mệnh lần thứ hai đến Thiên Đan Các. Cùng lần trước khác biệt, lần này biết được Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn đến Thiên Đan Các sau, Phùng Lăng Xuyên tự mình mang theo Thiên Đan Các một đám đệ tử ở bên ngoài sớm nên đón. Từ Quy Khư cổ chiến trường sau khi ra ngoài, Phùng Lăng Xuyên cũng sớm đột phá đến đạo tổ tu vi, ít ngày nữa cũng muốn rời đi Tam Thiên Đại Châu, tiến về Chư Thiên Vạn Giới. "Diệp huynh, nghĩ như thế nào lấy đến chúng ta Thiên Đan Các?" Phùng Lăng Xuyên lãng thanh cười nói, đem Diệp Thiên Mệnh mời đi vào. Diệp Thiên Mệnh đến chuyện này càng là kinh động đến Thiên Đan Các còn lại thánh cảnh trưởng lão. Dù sao Diệp Thiên Mệnh hiện tại cũng coi là Tam Thiên Đại Châu danh nhân. Tất Phương Đại Đế, Hư Không Đại Đế đều bởi vì Diệp Thiên Mệnh hiện thân qua, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu có thể không có người nào có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Rất nhanh, Thiên Đan Các chính là bày xong yến hội, do Phùng Lăng Xuyên tiếp đãi. Còn lại thánh cảnh cường giả, tại cùng Diệp Thiên Mệnh bắt chuyện qua sau liền nhao nhao rời đi. Dù sao bọn hắn bối phận cùng thực lực tại cái kia, cũng không có khả năng thật để Thiên Đan Các đại nhân vật tự mình đi ra tiếp đãi Diệp Thiên Mệnh. Diệp huynh, nghe nói ngươi tốt uống rượu, đây chính là ta chuyên môn sai người đi tìm tới Huyền Đan Châu thứ nhất rượu ngon, Cửu Chuyển Huyền Đan rượu. Phùng Lăng Xuyên bưng rượu lên tôn, hướng về Diệp Thiên Mệnh mời một ly. Diệp Thiên Mệnh đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, nhất thời, một cỗ trong đau khổ mang theo mùi thuốc hương vị tại trong cổ họng mình sẽ qua. Đốt. Ký chủ nhấm nháp Cửu Chuyển Huyền Đan rượu, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Chuyển Tối Luyện. Cửu Chuyển Tối Luyện, chư thiên vạn giới đỉnh cấp thủ pháp luyện đan một trong, có thể tăng lên trên diện rộng đan dược phẩm chất. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hệ thống ban thưởng, khóe miệng lập tức có chút nhếch lên. Có cái này Cửu Chuyển Tối Luyện thủ pháp luyện đan, đến lúc đó, chính mình thông qua đan đế thí luyện xác suất lại lớn mấy phần. Rượu này là đan dược sản xuất. Sau đó, Diệp Thiên Mệnh hướng Phùng Lăng Xuyên dò hỏi. Ha ha ha, không sai. Phùng Lăng Xuyên cười nói, rượu này à, là do 9 loại đan dược dung hợp lại cùng nhau sản xuất mà thành, còn phải phối hợp đặc hữu thủ pháp luyện đan, cũng liền tại Huyền Đan Châu cái này không thiếu luyện đan sư địa phương mới có, địa phương còn lại à, không ai có thể sản xuất ra rượu ngon như vậy. Mấy người tại ôn chuyện một phen sau, Phùng Lăng Xuyên lúc này mới cười ha hả hỏi, Diệp huynh, ngươi không xa vạn dặm đến Thiên Đan Các tìm ta, cũng không phải vì cùng ta chuyên môn đến uống rượu đi. Diệp Thiên Mệnh thấy thế, cũng không có gì che giấu, cười nói, kỳ thật, ta nghe nói năm đó Đan Đế tại Thiên Đan Các lưu lại một đạo thí luyện, nghe nói thông qua thí luyện có thể thu hoạch được Đan Đế truyền thừa, ta cũng muốn nhìn một cái năm đó Đan Đế lưu lại truyền thừa. Vừa nghe đến Diệp Thiên Mệnh là vì Đan Đế truyền thừa mà đến, Phùng Lăng Xuyên lập tức cười nói, ha ha ha, ta còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai cái này khu việc nhỏ. Diệp huynh có chỗ không biết, chúng ta Thiên Đan Các à, vì có người có thể thu hoạch được Đan Đế truyền thừa, mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần Thiên Đan Tinh Hội, rộng mời Tam Thiên Đại Châu luyện đan sư mà đến. Có thể đến nay, cũng không có người có thể thông qua Đan Đế lưu lại truyền thừa. Nói đến đây, Phùng Lăng Xuyên cười khổ lắc đầu. Bất quá Diệp huynh, ngươi tới vừa vặn, mấy ngày nữa chính là Thiên Đan Tinh Hội, đến lúc đó Diệp huynh có thể lưu tại nơi này cùng một chỗ nhìn xem Thiên Đan Tinh Hội rầm rộ. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, đông nhiên nói, tốt. Vậy ta liền tham gia Thiên Đan này Tinh Hội, đều xấu. Không có hỏi ân. Phùng Lăng Xuyên vừa định nói không có vấn đề, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, một mặt cổ quái nhìn qua Diệp Thiên Mệnh, xấu hổ cười cười, Diệp huynh, Thiên Đan này Tinh Hội chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia, mà lại Đan Đế lưu lại truyền thừa, cũng là phù hợp nhất luyện đan sư. Diệp huynh nếu là không hiểu luyện đan thuật, chỉ sợ ta biết luyện đan. Cái gì? Diệp huynh, ngươi cũng biết luyện đan? Phùng Lăng Xuyên há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh biết luyện đan? Chuyện khi nào? Hắn làm sao không biết? Chương 477, không ra gì luyện đan sư. Chương 477, không ra gì luyện đan sư. Đó là đương nhiên. Chủ nhân của ta thuật luyện đan, đây chính là Tam Thiên Đại Châu nhất tuyệt. Diệp Côn Tiêu ngạo mà ngẩng đầu, phản phất tại nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Phùng Lăng Xuyên, tại thuật luyện đan thượng căn vốn không phải chủ nhân của ta đối thủ. Phùng Lăng Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta không nghĩ tới, Diệp Minh thực lực có 102 thế hệ tuổi trẻ, lại còn biết được tôi diễn thuật luyện đan, Diệp Minh thiên phú, thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Phùng Lăng Xuyên cũng không cảm thấy, Diệp Thiên Mệnh thuật luyện đan có thể mạnh đến mức nào. Bất quá, nếu đối phương nói ra muốn tham gia Thiên Đan Tinh Hội, cái kia Phùng Lăng Xuyên cũng không tốt tự tuyệt. Coi như để Diệp Thiên Mệnh tham gia, đối với Thiên Đan các tới nói, cũng hoàn toàn không có gì tổn thất. Như vậy liền đa tạ Phùng huynh. Diệp Thiên Mệnh đối với Phùng Lăng Xuyên chắp tay, nói lời cảm tạ một câu. Phùng Lăng Xuyên khoát tay áo, cười nói, không sao, đều là việc rất nhỏ, ta cái này để cho người ta đi an bài Diệp Vinh tham gia Thiên Đan Tịnh Hội sự tình. Bất quá Diệp Vinh, ngươi là cái gì phẩm giai luyện đan sư? Phùng Lăng Xuyên nghĩ, hỏi. Luyện đan sư cấp bậc chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, đạo giai, thánh giai cùng đế cấp luyện đan sư. Mà bình phán tiêu chuẩn, tương đối quyền uy chính là đi tham gia Thiên Đan các luyện đan sư khảo hạch. Cuối cùng do Thiên Đan các tiến hành đánh giá. Thiên Đan các phân bộ, cơ hội tại mỗi một đại châu đều có, mà lại số lượng không ít. Bởi vậy tham gia khảo hạch cũng là cực kỳ thuận tiện. Mà Diệp Thiên Mệnh còn chưa bao giờ tham gia qua Thiên Đan các khảo hạch. Mặc dù có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược, nhưng là thật nói luyện đan sư phẩm giai, hiện tại chỉ có thể coi là cái không ra gì luyện đan sư. Diệp Thiên Mệnh suy tư một lát, thành thật trả lời, không có tham gia qua luyện đan sư khảo hạch, tính là gì phẩm giai? Khu cụ Phùng Lăng Xuyên nghe vậy, kém chút bị một ngụm rượu sặc chết. Hắn ngượng ngùng cười nói, không sao không sao, nếu Diệp huynh muốn tham gia, đến lúc đó trực tiếp tham gia là được rồi. Trên thực tế, tham gia Thiên Đan Tịnh Hội, chí ít đều được là đạo giai luyện đan sư mới được. Một chút thiên tư chắc tuyệt thiên giai luyện đan sư, Thiên Đan các cũng sẽ phá lệ làm cho đối phương tham gia. Có thể giống như là Diệp Thiên Mệnh dạng này không có phẩm giai, đây là lần thứ nhất. Phùng Lăng Xuyên lúc đầu nghĩ đến trước hết để cho Diệp Thiên Mệnh đi tham gia Thiên Đan các khảo hạch định cấp lại nói. Có thể vừa nghĩ tới Thiên Đan Tịnh Hội lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại khảo hạch chỉ sợ không còn kịp rồi. Lại thêm, Diệp Thiên Mệnh đến lúc đó nếu như khảo hạch thất bại, vậy liền lúng túng. Phùng Lăng Xuyên dứt khoát trực tiếp an bài xuống dưới, để Diệp Thiên Mệnh trực tiếp tham gia Thiên Đan Tịnh Hội. Thiên Đan Tịnh Hội là Tam Thiên Đại Châu tất cả luyện đan sư vinh dự nhất tịnh hội. Nếu có thể ở Thiên Đan Tịnh Hội bên trên nổi danh, vậy mình giá trị bản thân tuyệt đối sẽ tăng vọt. Không chỉ có như vậy, còn có không ít thế lực đều sẽ đến đây Tiên Đan Thịnh Hội xem lễ, nếu như phát hiện dị bẩm Tiên Phú luyện đan sư, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Dù sao luyện đan sư nghề nghiệp này, tại Tam Thiên Đại Châu, vậy tuyệt đối coi là bánh trái thơm ngon. Nghe nói có một lần Tiên Đan Thịnh Hội, liền có một tên luyện đan sư ở bên trong biểu hiện ra phi phàm Tiên Phú luyện đan. Kết quả, vô số thế lực đều mở ra giá trên trời, muốn để người thầy luyện đan này gia nhập nhà mình thế lực. Thậm chí có mấy nhà đế tộc đều đến tới người. Cuối cùng, vị thầy luyện đan này hay là lựa chọn Tiên Đan Các, cuối cùng trở thành Tiên Đan Các một vị trưởng lão. Tại Phùng Lăng Xuyên an bài xuống, Diệp Thiên Mệnh rất nhanh liền xác định tham gia Tiên Đan Thịnh Hội tư cách. Đồng thời, đông đảo luyện đan sư cũng từ Tam Thiên Đại Châu các nơi bắt đầu hướng phía Tiên Đan Các vào tới, mà lại một chút thế lực tương giả cũng từ các châu chạy đến, muốn nhìn một chút có cái gì có thiên phú tán tu luyện đan sư, nếu là có cơ hội, có thể lôi kéo tới. Đến lúc đó, đối bọn hắn thế lực chỗ tốt, đây chính là to lớn vô cùng. Mà tham gia Tiên Đan Thịnh Hội luyện đan sư, số lượng cũng là rất nhiều, khoảng chừng trên vạn người. Thời gian chớp mắt mà qua, rất nhanh liền đến Tiên Đan Thịnh Hội thời gian. Phùng Lăng Xuyên mang theo Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn ngồi ở trên trời Đan Thịnh Hội trên đài cao lúc, nhìn qua phía dưới vô số luyện đan sư, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn cũng là không khỏi tắc lưỡi đứng lên. Không nghĩ tới, Tam Thiên Đại Châu đạo giai luyện đan sư lại có nhiều như vậy. Diệp Khôn chật chật cảm khái, bọn hắn yêu tộc tại luyện đan nhất đạo bản chất cũng không bằng nhân tộc. Luyện đan sư số lượng đã ít lại càng ít. Ha ha, còn có rất nhiều luyện đan sư, kỳ thật cũng đều không có chạy tới, Thiên Đan Thịnh Hội nhiều nhất một lần, tham gia luyện đan sư số lượng có thể khoảng chừng 100,000 chi chúng. Phùng Lăng Xuyên ha ha cười nói, nhiều như vậy. Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn cũng là sức sở, xem ra Tam Thiên Đại Châu luyện đan sư số lượng cũng không có mình trong tưởng tượng ít như vậy. A Diệp Minh, ngươi dù sao không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, lần này liền nặng tại tham dự, nếu như thất bại, ngược lại có thể tổng kết kinh nghiệm tại luyện đan một đường bên trên đi càng xa. Phùng Lăng Xuyên ở một bên nhắc nhở. Ta hiểu được. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha, biết Phùng Lăng Xuyên là nghĩ lầm mình tại luyện đan nhất đạo bên trên thực lực không đủ, hảo tâm nhắc nhở chính mình. Hắn cũng không có giải thích, đợi đến thời điểm kết quả đi ra, Phùng Lăng Xuyên tự nhiên là biết mình luyện đan trình độ. Rất nhanh, Thiên Đan Các một tên thánh cảnh trưởng lao chính là xuất hiện ở trong hư không, đối với đám người thi lễ một cái. Đa tạ chư vị nể mặt tới tham gia chúng ta Thiên Đan Các Thiên Đan Thịnh Hội, chư vị cũng hiểu biết, năm đó tiên tổ Đan Đế lưu lại một đạo truyền thừa tại một chuỗi dài lời dạo đầu đằng sau, tên này Thiên Đan Các trưởng lão cuối cùng là tuyên bố đứng lên Thiên Đan Thịnh Hội bắt đầu. Trong lúc nhất thời, vô số luyện đan sư nhao nhao con mắt trở nên sáng như tuyết, mà quyền sát trưởng, ai cũng muốn ở trên trời đàn trên thịnh hội dương danh, coi như không cách nào thông qua Đan Đế khảo hạch, chỉ cần thu hoạch được còn lại thế lực lớn ưu ái, đó cũng là không sai. Rất nhanh, theo tên này thánh cảnh trưởng lão vung tay lên một cái, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số tôn lò luyện đan. Những này lò luyện đan đều giống nhau như lúc, chính là Thiên Đan Các chuyên môn chuẩn bị. Mỗi một vị lò luyện đan, phương viên 10 trượng phạm vi đều bị dùng cấm chế cách biệt, chỉ cần đi vào bên trong, coi như ngoại giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không ảnh hưởng tới bên trong. Đây cũng là vì cam đoan, để mỗi cái luyện đan sư có thể an tâm tham gia khảo hạch. Diệp Minh, ngươi lựa chọn một cái lò luyện đan đi qua liền có thể, phía trên có đan phương, chiếu vào đan phương luyện chế đan dược là được. Phùng Lăng Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía trong đó một tôn lò luyện đan bay đi. Lò luyện đan này bên trên khắc họa lấy một con số 666. Điều này nói rõ Diệp Thiên Mệnh số thứ tự chính là 666. Tại lò luyện đan bên cạnh, để đó một viên nhẫn không gian. Bên trong là vòng thứ nhất khảo hạch nội dung cùng cần dùng đến nguyên vật liệu. Diệp Thiên Mệnh cầm qua nhẫn không gian, kiểm tra một hồi khảo hạch nội dung sau, khỏe miệng hơi bật lên. Xem ra vòng thứ nhất này khảo hạch cũng không khó thôi. Một bên khác, phụ trách chủ trì Thiên Đan Thịnh Hội người trưởng lão kia đi tới Phùng Lăng Xuyên bên người. Thánh tử, ngươi nói cái này Diệp Thiên Mệnh một cái không ra gì luyện đan sư, vì sao muốn tham gia Thiên Đan này thịnh hội? Nói hiệu nói vượng. Chủ nhân của ta làm sao không ra gì? Chủ nhân của ta thuật luyện đan, thế nhưng là Tam Thiên Đại Châu xuất độc nhất. Còn không đợi Phùng Lăng Xuyên mở miệng, Diệp Khôn chính là phản bác. Nghe vậy, cái kia thánh cảnh trưởng lão cười ha ha, chính là không nói nữa, mà là nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh vị trí. Chương 478, luyện đan chương 478, luyện đan. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem trong nhận không gian luyện đan yêu cầu, khóe miệng hơi bật lên. Trận này khảo hạch yêu cầu luyện đan sư luyện chế ra 3 viên đạo trên bậc phẩm đan dược, Tử Dương Minh Đan, Cửu Dương Thần Đan cùng Chân Long Ngưng Đan. Trước 1000 tên luyện chế ra đan dược mới có thể tấn cấp đến vòng tiếp theo. Nhìn qua cái này 3 viên đan dược đan phương, Diệp Thiên Mệnh bèn bèn một chút, liền hiểu như thế nào luyện chế. Hắn không nói hai lời, lập tức bắt đầu luyện chế. Ở phương xa trên đài cao, Thiên Đan các tên kia thánh cảnh trưởng lão hỏi, "Thánh tử, Diệp tiểu hữu thật sự là không ra gì luyện đan sư?" Phùng Lăng Xuyên suy tư một lát, nhẹ gật đầu, "Không sai, trước kia chưa nghe nói qua hắn biết luyện đan." Nghe vậy, tên này Thiên Đan các thánh cảnh trưởng lão lắc đầu, Diệp Tiểu Hữu còn quá trẻ, thuật luyện đan này nào có tốt như vậy học. Hắn thực lực cùng thôi diễn thuật đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại, nếu là thuật luyện đan cũng có thành tựu, vậy đơn giản là yêu nghiệt. Đối với một người tu sĩ tới nói, tinh lực của hắn là có hạn. Khi ở một phương diện khác xuất chúng thời điểm, địa phương còn lại khẳng định phải yếu hơn một bậc. Cũng tỉ như Hứa Vân ngọn núi, Lâm Hiên, Phùng Lăng Xuyên bọn người. Ba người này một cái tại thôi diễn thuật thượng quan tuyệt thế hệ tuổi trẻ, một cái tại trên trận pháp là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, còn có một cái thuật luyện đan cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vậy, ba người bọn họ chiến lực liền muốn so những người còn lại yếu hơn nửa bậc. Chủ yếu là đem phần lớn tinh lực đều đặt ở thôi diễn, trận pháp và luyện đan phía trên. Về phần Diệp Thiên Mệnh, lúc đó tại Thiên Nguyên chiến trường đã biểu lộ ra phi phàm thôi diễn thuật, không kém chút nào Hứa Vân Phong. Lại thêm thiên phu thực lực của hắn không kém gì bất luận cái gì đế tộc truyền nhân, thậm chí càng mạnh lên một bậc. Đây mới là những người còn lại không cảm thấy Diệp Thiên Mệnh thuật luyện đan cũng rất mạnh nguyên nhân. Phùng Lăng Xuyên đối với cái này nết miệng mỉm cười, xem trước một chút đi, vạn nhất Diệp Minh tại thuật luyện đan bên trên cũng rất có thiên phú đâu. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là đối với Diệp Thiên Mệnh có thể thông qua thiên đan thịnh hội thí luyện cũng không ôm ấp hy vọng. Ngay tại mấy người đàm luận thời khắc, Diệp Thiên Mệnh đã bắt đầu lấy tay luyện chế cái này ba viên đan dược. Tử Dương Minh đan, Cửu Dương Thần đan cùng Chân Long Ngưng đan đều là đạo trên bậc phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ. Thiên đan các có thể cho ở đây mỗi một vị tham gia thiên đan thịnh hội luyện đan sư chuẩn bị cái này ba phần đan dược nguyên vật liệu, đó cũng là tài đại khí thô. Nếu vòng thứ nhất khảo hạch là nhìn là dùng thời gian ngắn nhất luyện chế, vậy ta liền cùng một chỗ luyện chế. Diệp Thiên Mệnh mở ra lò luyện đan, ba viên đan dược vật liệu cùng nhau ném vào trong lò luyện đan, dùng linh lực đem cái này ba phần tài liệu ngăn cách ra, phòng ngừa ba phần tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Phùng Lăng Xuyên nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh cái này luyện đan thủ pháp, cũng là khe khẽ thở dài. Thế nào? Chủ nhân của ta luyện sai? Diệp Khôn không hiểu thuật luyện đan, chỉ là nhìn cái náo nhiệt, lên tiếng hỏi. Nói sai cũng không sai. Phùng Lăng Xuyên giải thích nói, tuy nói vòng thứ nhất khảo hạch là khảo hạch luyện chế đan dược tốc độ, có thể Diệp Minh không khỏi quá nóng lòng một chút, vậy mà ba phần đan dược cùng một chỗ luyện chế, cái này có cái gì không đúng sao? Diệp Khôn gãi đầu một cái, hỏi. Cái này ba phần đan dược luyện chế thủ pháp, hỏa hầu, vật liệu cũng không giống nhau. Diệp Minh đem ba phần tài liệu cùng một chỗ để vào trong lò luyện đan, liền cần đem lò luyện đan phân ba cái khu vực, mỗi cái khu vực hỏa hầu, thủ pháp luyện chế cũng không thể giống nhau. Liền xem như thiên đan các bên trong một chút thánh giai luyện đan sư, ngày bình thường cũng là một viên luyện chế, mà lại luyện đan vốn là cực kỳ tiêu hao thần hồn sự tình, Diệp Minh dạng này luyện chế, đối với bình thường luyện đan sư tới nói, thần hồn căn bản không chịu nổi. Dạng này luyện chế, không chỉ cho phép dễ luyện chế thất bại, mà lại rất dễ dàng nổ lô. Nghe xong Phùng Lăng Xuyên giải thích, Diệp Khôn thật không có lo lắng quá mức, hắn tin tưởng Diệp Thiên Mệnh nhất định có thể thông qua khảo hạch. Tên đưa thiên đan các thánh cảnh trưởng lão cũng phát hiện một màn này, không khỏi ngưng mắt. Tuy nói xác thực có luyện đan sư có thể duy nhất một lần luyện chế nhiều mai khác biệt đan dược, thế nhưng là cũng là đặt ở khác biệt trong lò luyện đan, hắn dạng này thủ pháp, độ khó thế nhưng là tăng lên mấy lần không chỉ. Nói xong, chính là cười khổ lắc đầu, người trẻ tuổi hay là quá gấp. Tại địa phương khác cũng có cường giả chú ý tới Diệp Thiên Mệnh luyện chế đan dược thủ pháp. Đây là ai a? Vậy mà đồng thời luyện chế 3 phần đan dược, mà lại đặt ở cùng một cái trong lò luyện đan. Có cường giả ánh mắt bắt đầu ở Diệp Thiên Mệnh trên thân đánh giá, tràn ngập tò mò. Tại một cái trong lò luyện đan luyện chế 3 phần đan dược, người này không khỏi quá gấp đi. Dạng này luyện chế đan dược độ khó, có thể tăng lên mấy lần chính là mấy chục lần không chỉ a. Hắn liền không sợ nổ lỗ a. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, bắt đầu thảo luận Diệp Thiên Mệnh luyện chế đan dược quá trình. Hắn tựa như là Diệp Thiên Mệnh. Không biết là ai nói một câu như vậy, lập tức ở trong đám người kích thích ngàn cơn sóng hoa. Cái gì? Hắn là Diệp Thiên Mệnh? Là cái kia Diệp Thiên Mệnh sao? Hẳn là cái kia Diệp Thiên Mệnh. Chém giết ma tộc ma tử, tại quy khư cổ chiến trường đại phát thần uy Diệp Thiên Mệnh. Khi biết Diệp Thiên Mệnh thân phận sau, càng là hấp dẫn không ít người hiếu kỳ. Bọn hắn cũng đều biết Diệp Thiên Mệnh đại danh, còn chưa bao giờ có người nghe qua Diệp Thiên Mệnh biết luyện đan á, chẳng lẽ lại Diệp Thiên Mệnh còn biết luyện đan? Nhìn hắn thủ pháp, không hề giống là biết luyện đan dáng vẻ a. Ai biết được? Bất quá hắn lại tham gia thiên đan thịnh hội, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều là đối với Diệp Thiên Mệnh luyện đan phương pháp sinh ra nồng đậm hứng thú. Bọn hắn đàm luận hết thảy, Diệp Thiên Mệnh cũng không hiểu biết. Hắn hay là đắm chìm tại chính mình trong quá trình luyện đan. Diệp Thiên Mệnh tại thuật luyện đan tạo nghệ bản trước liền không kém, hơn nữa còn có đính cấp ngộ tính tăng thêm. Cùng một chỗ luyện chế 3 viên đan dược, với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu cẩn thận luyện chế mỗi một viên đan dược. Càng ngày càng nhiều người cũng đều tụ tập tại Diệp Thiên Mệnh trên thân, muốn nhìn một chút Diệp Thiên Mệnh đến tuột cùng có thể luyện chế ra bộ dáng gì đan dược. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Ba canh giờ này bên trong đã có không ít luyện đan sư luyện chế thất bại nổ lô, mà cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn tự nhiên là bị đào thải. Còn có đã luyện chế ra mai thứ nhất đan dược, bắt đầu luyện chế mai thứ hai đan dược, thậm chí đã bắt đầu luyện chế mai thứ ba đan dược. Xem ra hắn muốn thất bại. Lúc này, thiên đan các thánh cảnh trưởng lão khẽ lắc đầu, ba canh giờ đi qua, còn không có gì biến hóa, phía sau luyện chế thành công khả năng không cao. Cắt, ngươi chờ xem trọng. Chủ nhân của ta làm sao có thể luyện chế thất bại? Diệp Khôn khinh thường nhếch miệng. Thấy thế, cái kia thánh cảnh trưởng lão cũng không giận, mà là cười nói, vậy chúng ta liền oanh. Hắn nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Chỉ gặp Diệp Thiên Mệnh một tay đập vào trên lò luyện đan, ba viên lóe ra khác biệt quang mang đan dược cấp tốc từ trong lò luyện đan bay ra. Mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cái này ba viên đan dược, mỗi một quả đều bóng ánh sáng long lanh, ôn nhuận như ngọc, mùi thuốc bốn phía. Cái này chương 479, chín thành dược lực chương 479, chín thành dược lực Diệp Thiên Mệnh đem luyện chế đan dược tốt giao cho phụ trách thống kê thiên đan các trưởng lão. Trưởng lão kia cũng là biết được Diệp Thiên Mệnh, khi nhìn đến Diệp Thiên Mệnh luyện chế cái này ba viên đan dược sau, lập tức há to miệng. Cái này ba viên đan dược phẩm chất, vậy mà cao như thế. Dược lực chí ít có thể phát huy đến 8 thành, không, hơn 9 thành. Vâng. Trưởng lão này lời nói, trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Vô số cường giả nhao nhao xích tới, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh đan dược nghiên cứu đứng lên. Phải biết, một viên đan dược trừ phẩm giai bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có thể bảo trì bao nhiêu dược lực. Tại luyện chế đan dược trên đường, linh dược dược lực khẳng định sẽ có tổn thất, càng lợi hại luyện đan sư, tổn thất dược lực lại càng ít. Nói như vậy, có thể bảo trì 6 thành dược lực đã coi như là không tệ. Không ít đan dược, nhiều lắm là cũng liền bảo trì 4, 5 phần 10 dược lực. Mà Diệp Thiên Mệnh luyện chế cái này 3 viên đan dược, sơ bộ xem ra, tất cả đều bảo tồn tại hơn 9 thành. Phụ trách chủ trì thánh cảnh trưởng lão đem cái này 3 viên đan dược một thanh chiếm đi qua, tinh tế quan sát. Hồi lâu, hắn một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh không chỉ có thể cùng một chỗ luyện chế 3 viên đan dược, mà lại mỗi một mai, dược lực vậy mà đều bảo trì tại hơn 9 thành. Cái này thiên phú luyện đan, thậm chí so một chút đan đạo cự phách đều mạnh hơn a. Cái này thánh cảnh trưởng lão run run rẩy rẩy nói Diệp tiểu hữu, ngươi thuật luyện đan này là cùng ai học? Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cười nói, ngày bình thường chính mình vô sự nghiên cứu một chút, không dám ở tiền bối trước mặt khoe khoang. Khu cụ nghe được Diệp Thiên Mệnh nói như vậy, cái này thánh cảnh trưởng lão lập tức mặt đỏ lên. Để chính hắn đến luyện chế cái này 3 viên đan dược, đều không nhất định có thể đem dược lực bảo trì tại hơn 9 thành, nhiều lắm là cũng liền tại 8 thành trở lên. Một bên khác, những cái kia các đại thế lực cường giả, tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh luyện chế đan dược sau, từng cái cũng là vạn phần kích động lên. Lại là 3 viên 9 thành dược lực trở lên đan dược. Lão phu cả đời này đều không có gặp qua dược lực cao như vậy đan dược. Kỳ tài ngút trời a. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu không chỉ có thực lực đỉnh tiêm, liền ngay cả thuật luyện đan cũng là nhất tuyệt a. Diệp Tiểu Hữu, không biết có hứng thú hay không đến chúng ta Âu Dương gia tộc làm khách. Lão phu cháu gái trước mắt chính vào tuổi trẻ Âu Dương lão quái, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Tiểu Hữu, đừng nghe hắn, cái này Âu Dương lão quái cháu gái đều nghìn tuổi, không bằng tới chúng ta Trần gia chủ của chúng ta nữ nhi, năm nay mới vừa vặn trăm tuổi. Những thế lực này đều là đỉnh tiêm thánh phẩm thế lực. Giờ phút này cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Thiên Mệnh tạo mối quan hệ. Không nói trước Diệp Thiên Mệnh luyện đan trình độ, chỉ bằng Diệp Thiên Mệnh nguyên bản thực lực, cũng đủ làm cho những này thánh phẩm thế lực hào hào đối đãi. Bây giờ, tại phát hiện Diệp Thiên Mệnh luyện đan trình độ cao như vậy tình huống dưới, không ít thế lực người cầm quyền, càng muốn cùng hơn Diệp Thiên Mệnh giao hảo. Đối với cái này, Diệp Thiên Mệnh chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, hướng Thiên Đan các trưởng lão hỏi, "Tiền bối, ta có thể tấn cấp à?" Cái kia Thiên Đan các thánh cảnh trưởng lão còn tại không ngừng ngắm nghĩa Diệp Thiên Mệnh luyện chế đan dược. Đang nghe Diệp Thiên Mệnh lời nói sau, liền vội vàng gật đầu, "Có thể, nhất định có thể." Đa tạ tiền bối. Diệp Thiên Mệnh thi lễ một cái, vội vàng từ một đám cường giả trong vòng vây ép ra ngoài. Đi vào khán đài, Phùng Lăng Xuyên dẫn đầu cười nói, "Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi thuật luyện đan vậy mà cũng là nhất tuyệt, ngươi đến tột cùng còn có cái gì không biết?" Diệp Khôn ở một bên cũng là kiêu ngạo và phần, "Ta cứ nói đi, chủ nhân của ta thuật luyện đan, tại Tam Thiên Đại Châu thế nhưng là nhất tuyệt." Diệp Thiên Mệnh cười ha ha, "Phùng huynh nói đùa, cùng Phùng huynh so sánh, ta thuật luyện đan này liền không đáng giá nhắc tới." Phùng Lăng Xuyên lần này đương nhiên sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ, nhếch miệng, "Diệp huynh, đã ngươi thông qua được vòng thứ nhất thí luyện, phía dưới thí luyện coi như coi chừng." "A, nói thế nào?" Diệp Thiên Mệnh lập tức hứng thú. Vòng khảo hạch kế tiếp là luyện chế đan dược phẩm giai, luyện chế càng cao càng tốt. Trong này, đoán chừng có không ít người biết luyện chế ra thánh giai đan dược. "Thánh giai đan dược a?" Diệp Thiên Mệnh nỉ non một tiếng, nhìn về hướng tham gia khảo hạch luyện đan sư. Những thầy luyện đan này bên trong có không ít thánh giai luyện đan sư. Bọn hắn tu vi có lẽ không cao lắm, có thể mỗi một cái đều là chìm đắm đan đạo nhiều năm cự phách. "Ngươi nhìn vị kia, Đan Dương Tử, xem như tán tu bên trong đan đạo tạo nghệ cao nhất, mặc dù chỉ có đạo tổ tu vi, nhưng đã là thánh giai đỉnh cấp luyện đan sư. Luyện chế một viên thánh giai thượng phẩm đan dược, hẳn là không có vấn đề." Diệp Thiên Mệnh thuận Phùng Lăng Xuyên chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một vị lão giả bộ dáng luyện đan sư. Người thầy luyện đan này cũng vừa thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Còn có vị này là thánh phẩm gia tộc Lý gia thánh nữ, Lý Hân Nhi, đồng dạng cũng là một tên thánh giai luyện đan sư. Thiên phú luyện đan tại Tam Thiên Đại Châu trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối sắp xếp tiến lên 3. Mà lại Lý gia còn có một môn không truyền ra ngoài thủ pháp luyện đan, rất là lợi hại. Diệp Thiên Mệnh nhìn lại, chính là trông thấy một tên dung mạo tuyệt mỹ, nháy mắt to thiếu nữ chính một mặt tò mò nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, Lý Hân Nhi cũng là biết thân phận của mình. Trừ bọn hắn, còn có không ít luyện đan sư đều thực lực không tầm thường, tại Phùng Lăng Xuyên nhất giới thiệu bên dưới, Diệp Thiên Mệnh đại khái cũng có chút hiểu biết. "Diệp huynh, vòng thứ 2 kỳ thật chính là lựa chọn ra 10 người, cùng đi tham gia đan đế khảo hạch, cho nên Diệp huynh, vòng thứ 2 khảo hạch, kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Chỉ có 10 cái danh ngạch a." Diệp Thiên Mệnh lập tức nhỉ non lên tiếng, không nghĩ tới Thiên Đan Tịnh Hội tấn cấp như thế tàn khốc. "Vạn người luyện đan sư, hai vòng khảo hạch xuống tới, chỉ để lại 10 người. Căn cứ suy đoán của ta, tại vòng thứ 2 trong khảo hạch, ít nhất phải luyện chế ra đến thánh giai thượng phẩm đan dược mới có thể ổn định." Nói đến đây, Phùng Lăng Xuyên ánh mắt đều là có chút nghiêm trọng. Thánh giai đan dược cùng đạo giai đan dược cũng không đồng dạng. Thánh giai đan dược coi như kém một tơ một hào, rất có thể hiệu quả đều là sai lệch quá nhiều. Mà lại đại đa số thành danh thật lâu thánh giai luyện đan sư, cũng không dám cam đoan chính mình có thể 100% luyện chế ra thánh giai đan dược. Đại đa số xác suất thành công cũng liền tại 5-6 phần 10. Liền xem như Phùng Lăng Xuyên, Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư người thứ nhất, luyện chế thánh giai đan dược xác suất thành công cũng mới khó khăn lắm đạt tới 8 thành. Hơn nữa còn không nhất định có thể bảo chứng dược lực. Đủ để nhìn thấy, luyện chế thánh giai đan dược khó khăn. Diệp Thiên Mệnh mặc dù tại vòng thứ nhất trong khảo hạch biểu hiện chói sáng, nhưng là vòng thứ 2 khảo hạch, thật đúng là không nhất định có thể thông qua. Dù sao luyện đan, trọng yếu nhất trừ thiên phú bên ngoài, tâm tính, vận khí, thực lực chờ chút, đều là thiếu một thứ cũng không được. "Tốt, ta hiểu được." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Tại hai người đàm luận thời khắc, vòng thứ nhất tấn cấp 1000 tên luyện đan sư đã chọn được. Trong đó chói mắt nhất, tự nhiên là thuộc về là Diệp Thiên Mệnh. Không ít tấn cấp luyện đan sư đều căng tới ánh mắt tò mò. Đang nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, Thiên Đan Thịnh Hội vòng thứ 2 khảo hạch cũng là đúng hạn bắt đầu. Chương 480, Huyền Hoàng Tinh Thần Đan chương 480, Huyền Hoàng Tinh Thần Đan chỉ bất quá, vòng thứ 2 luyện đan khảo hạch, trên bầu trời lò luyện đan liền muốn thiếu đi trọn vẹn 9 thành nhiều. Chỉ có 1000 cái lò luyện đan, nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Thiên Mệnh không nói hai lời, tìm cái lò luyện đan, rơi vào bên cạnh, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Một vòng này khảo hạch quy tắc rất đơn giản, Thiên Đan cắt cho mỗi một vị luyện đan sư một cái thánh giai thượng phẩm đan dược, Huyền Hoàng Tinh Thần Đan đan phương. Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, nghe nói sau khi phục dụng có thể câu thông tinh thần chi lực trên trời. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể nhờ vào đó luyện thành tinh thần chiến thể. Tinh thần chiến thể chính là một tôn ngày kia tu luyện mà thành thể chất đặc thù, mặc dù so ra kém hoang cổ thánh thể, thái âm chi thể, cửu kiếp bất diệt thể, thiên âm đạo thể những này tiên thiên thể chất, nhưng cũng vô cùng cường đại. Tại tinh thần gia trì bên dưới, thậm chí có thể bộc phát ra gấp 9 chiến lực. Vòng thứ 2 khảo hạch chính là nhìn vị nào luyện đan sư luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan phẩm chất cao nhất. Không nghĩ tới, còn có thể khiến người ta hậu thiên tạo thành thể chất đặc thù đan dược, thần kỳ như vậy. Diệp Thiên Mệnh xem hết liên quan tới Huyền Hoàng Tinh Thần Đan sau khi giới thiệu, cũng là không khỏi chật chật cảm khái. Rất nhanh, hắn chính là bắt đầu tay luyện chế viên đan dược này. Viên đan dược này cũng không tốt luyện chế, trừ hỏa hầu cùng dược liệu không thể có một chút sai lầm bên ngoài, còn cần dẫn vào tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, đơn giản tới nói, chính là ẩn chứa tại ban đêm tinh quang bên trong. Luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, trọng yếu nhất chính là tướng tinh ánh sáng bên trong tinh thần chi lực tháo rời ra, dung nhập đan dược ở trong. Mà cái này, liền cần khảo nghiệm mỗi cái luyện đan sư thủ pháp luyện đan. Bởi vì có vòng thứ nhất biểu hiện, cho nên không ít người đều đem lực chú ý đặt ở Diệp Thiên Mệnh trên thân, muốn nhìn một chút hắn tại vòng thứ 2 trong khảo hạch, đến tột cùng sẽ có dạng gì biểu hiện. Không nghĩ tới vòng thứ 2, luyện chế lại là Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, cũng không biết Diệp Thiên Mệnh đến tột cùng có thể hay không lại một tiếng hót lên làm kinh người. Có cường giả hiếu kỳ nói: "Ta nhìn có, cái này Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, đối với tinh thần chi lực nắm chắc cực kỳ khắc nghiệt, một phân một hào cũng không thể nhiều, không thể thiếu, mà lại cần phối hợp cực kỳ cao thâm thủ pháp luyện đan." Cũng không có nghe Diệp Thiên Mệnh hệ thống tính địa học qua thuật luyện đan. Cái kia không nhất định, hắn vòng thứ nhất, thế nhưng là luyện chế ra 9 thành dược lực đan dược. Nói không chừng một vòng này cũng có thể luyện chế ra Huyền Hoàng Tinh Thần Đan. Không nói trước hắn vòng thứ nhất luyện chế ra đan dược có phải hay không vấn đề vật khí, liền nói thủ pháp luyện đan này đều nắm giữ tại các đại luyện đan sư tông môn hoặc là luyện đan sư trong gia tộc, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, hắn nơi nào sẽ cái gì thủ pháp luyện đan. Mà lại chư vị cảm thấy, một cái đang tu luyện Thiên Phú đỉnh tiêm, thôi diễn đỉnh tiêm thiên tài, có thể có tinh lực đem thuật luyện đan cũng đạt đến đỉnh điểm. Lời này vừa nói ra, không ít người đều trầm mặc. Ở đây đều là đan đạo cự phách, vô số người tại luyện đan nhất đạo bên trên thế nhưng là chìm đắm trên bao năm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu đan đạo. Có thể Diệp Thiên Mệnh mới bao nhiêu lớn? 300 tuổi thôi. Coi như hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu đan đạo, tại đan đạo bên trên thiên phú xuất chúng, ở tại hơn người xem ra cũng liền như thế. Huống chi, Diệp Thiên Mệnh tu vi cùng thôi diễn thuật đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Cái này nói rõ, hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên, tuyệt đối không có quá tốn hao thời gian. Cho dù hắn vòng thứ nhất biểu diễn cực kỳ kinh người, nhưng tại mọi người nhìn lại, vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Dù sao, thuật luyện đan bác đại tinh thâm, không phải một sớm một chiều có khả năng tinh thông. Diệp Thiên Mệnh tại cái khác lĩnh vực thành tựu, ngược lại để cho người ta chất vấn hắn tại trên luyện đan độ chuyên chú. Còn nữa, luyện đan sư tông môn cùng gia tộc bí truyền thủ pháp, ngoại nhân khó mà thăm dò, hắn nếu thật nắm giữ, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Ha ha, chư vị vẫn là chờ một chút xem đi, Diệp Thiên Mệnh từ khi xuất đạo đến nay, nhưng từ chưa ăn quả đắng thời điểm a. Lúc này, Thiên Đan các tên kia thánh cảnh trưởng lão mỉm cười, đôi mắt thâm thúy. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh đã bắt đầu luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan. Đủ loại linh dược bị hắn để vào trong lò luyện đan. Thập đại thần hỏa bên trong, Niết Bàn chi hỏa chủ sinh mệnh tạo hóa, dùng nó luyện đan, không thể thích hợp hơn. Diệp Thiên Mệnh lấy ra Niết Bàn chi hỏa, chính là bắt đầu không ngừng rèn luyện đứng lên trong lò luyện đan linh dược. Tại trong quá trình luyện đan, hỏa diễm phẩm chất càng cao, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược cũng sẽ càng cao. Bởi vậy, bình thường thực lực mạnh mẽ luyện đan sư, trong tay đều sẽ có một loại hoặc là mấy loại phẩm chất cao hỏa diễm. Đây đều là luyện đan sư ôn dưỡng nhiều năm hỏa diễm, hoàn toàn có thể làm đến như cánh tay sai sử. Ở đây tham gia vòng thứ 2 khảo hạch luyện đan sư, không ít đều đang dùng hỏa diễm của mình luyện chế đan dược. Phần lớn đều là dùng thiên hỏa, thậm chí còn có mấy người dùng càng là vô cùng chân quý dị hỏa. Nghe nói tại Thiên Đan các bên trong, liền có không ít dị hỏa tồn tại, bị Thiên Đan các luyện đan sư phục làm chí bảo. Giá trị thậm chí có thể so với Thiên Đan các đế binh, tử mâu âm dương trong lò tử lô. Năm đó đan đế có thể lấy đan chứng đạo thành đế, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì tam muội chân hỏa nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Thiên Mệnh nghĩ đến cái khả năng. Chợt, hắn liền bắt đầu dùng Niết Bàn chi hỏa bắt đầu luyện chế. Trong nháy mắt, nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ lò luyện đan, không ngừng rèn luyện đứng lên bên trong linh dược. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dần dần bắt đầu có luyện đan sư bởi vì đủ loại tình huống dẫn đến nổ lô, luyện đan thất bại. Bất quá, cũng có luyện đan sư đã luyện chế thành công ra Huyền Hoàng Tinh Thần Đan. Mau nhìn, Lý gia thánh nữ đã xuất đan. Đồng nhiên, không biết là ai hét lớn một tiếng, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp Lý Hân Nhi vô đan lô, một viên tựa như tinh thần một dạng đan dược bay ra, tản ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị, rơi vào nàng trong tay. Ha ha ha, Lý huynh thế nhưng là sinh khó lường cô nương à, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đem Huyền Hoàng Tinh Thần Đan luyện chế ra tới. Không sai, Hân Nhi cô nương này, tại Thiên Phú luyện đan bên trên, thế nhưng là không kém gì bất luận kẻ nào à, thật sự là tiện sát lão phu. Nhìn ra xem ra, cái này Huyền Hoàng Tinh Thần Đan dự lực, chí ít cũng có 8 thành a. Trong lúc nhất thời, không ít lao bối luyện đan sư nhao nhao khen Lý Hân Nhi. Đây cũng là để Lý gia gia chủ Phiêu Phiêu Nhiên, các vị đạo hữu nói gì vậy, Hân Nhi tại đan đạo bên trên, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, người trẻ tuổi cũng không thể để nàng quá kiêu ngạo. Đám người vừa dứt lời, một bên khác, Đan Dương Tử cũng đã luyện chế xong Huyền Hoàng Tinh Thần Đan. Mùi thuốc nồng nặc mùi vị, thậm chí so Lý Hân Nhi luyện chế còn muốn nồng đậm. Quang mang càng là sáng chói không gì sánh được, tựa như một viên chân chính tinh thần được luyện chế đi ra. Tê, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Dương Tử trong tay Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vậy mà ẩn chứa chín thành dược lực. Đan này Dương Tử tại đan đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ so ngươi ta còn mạnh hơn a. Đan này Dương Tử, vốn là một kẻ tán tu, lúc trước cũng không biết ở nơi nào, thu được một vị đan đạo cự phách truyền thừa, từ đây qua khởi, hiện nay đủ để được xưng tụng là một vị đan đạo mọi người. Đáng tiếc người này tính cách có chút cố chấp, không ít đan đạo thế lực đều từng mời qua hắn đi làm khách khanh trưởng lão, đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Đan Dương Tử đưa tới nghị luận rất nhanh liền bị lắng lại, đám người nhao nhao đem lực chú ý đặt ở một người khác trên thân. Diệp Thiên Mệnh. Thời khắc này Diệp Thiên Mệnh còn chưa kết thúc Huyền Hoàng Tinh Thần Đan luyện chế, điều này cũng làm cho vô số người hiếu kỳ, hắn đến tột cùng có thể hay không cùng vòng thứ nhất một dạng có kinh người biểu hiện. Cũng không biết Diệp huynh một vòng này có được hay không. Phùng Lăng Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nó nói. Chương 481, cùng Đan Đế cùng thời kỳ lão tổ. Chương 481, cùng Đan Đế cùng thời kỳ lão tổ. Một bên khác Diệp Thiên Mệnh còn đắm chìm tại luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan trong quá trình. Hắn quanh thân, vô số tinh quang vẩy xuống, tựa như ở trên người hắn phủ thêm một đạo ngân sa. Những tinh quang này, tất cả đều bị Diệp Thiên Mệnh dẫn dắt đến tiến nhập trong lò luyện đan. Đồng thời, Diệp Thiên Mệnh cũng đang không ngừng cảm khái, cái này nghĩ đến mượn nhờ tinh quang bên trong tinh thần chi lực luyện đan, đến tột cùng là dạng gì thiên tài. Theo thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện đan sư nhao nhao nổ lô, luyện chế thất bại. Chỉ có số rất ít mấy cái luyện đan sư mới hữu kinh vô hiểm đem Huyền Hoàng Tinh Thần Đan luyện chế ra đến. Chỉ bất quá, bọn hắn luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, dược lực không có một cái vượt qua năm thành. Phần lớn đều chỉ có 3-4 thành dược lực. Rất nhanh, trên bầu trời chỉ còn lại có Diệp Thiên Mệnh một thân một mình tại luyện chế Huyền Hoàng Tinh Thần Đan. Diệp huynh còn không có luyện chế ra đến a? Phùng Lăng Xuyên nhìn xem phía trên Diệp Thiên Mệnh, nhíu nhíu mày. Ta nói các người gấp cái gì? Chủ nhân của ta sớm muộn sẽ luyện chế ra tới, các ngươi chờ chút không được a? Diệp Côn không thèm để ý chút nào, còn tại một mặt hưởng thụ An Thiên Đan các bưng tới linh quả, uống vào linh hữu. Lão đệ có chỗ không biết. Phùng Lăng Xuyên mở miệng giải thích, Huyền Hoàng Tinh Thần Đan luyện chế thời gian cũng liền khoảng 5 canh giờ, cái này 5 canh giờ vừa vặn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tinh thần chi lực toàn bộ hấp thu. Có thể Diệp Vinh hiện tại đã luyện chế ra 6 canh giờ, lại không kết thúc, ngược lại sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Nghe xong Phùng Lăng Xuyên giải thích, Diệp Khôn căn bản không có chút nào sốt ruột, tiếp tục ăn lấy linh quả, uống vào linh hữu, các ngươi liền đợi đến đi, chủ nhân của ta cũng không phải bình thường luyện đan sư. Một bên khác, vô số đang đạo đại năng cũng đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Diệp Thiên Mệnh trên thân. Không ít người cũng là thổn thức và phần. Xem ra hắn cuối cùng muốn thất bại. Dù sao còn trẻ, bất quá có thể làm được tình trạng này, đã coi như là thiên tài, nếu như nguyện ý từ bỏ tu vi, chuyên tâm tại đan đạo chìm đắm mấy trăm năm, chưa hẳn không thể trở thành một đời đan đạo mọi người. Không ít người trong lòng đều đã có phán đoán, cảm thấy Diệp Thiên Mệnh chỉ sợ muốn gãy kích ở đây. Lên. Phanh. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận quát lớn, ngay sau đó chính là đan lô nổ bể ra đến, mảnh vỡ tứ tán. Nổ lô. Xem ra là triệt để thất bại. Đáng tiếc a. Vô số đan đạo đại năng thấy cảnh này, cũng là nhao nhao thở dài. Liền ngay cả Phùng Lăng Xuyên, ánh mắt đều là có chút ảm đạm tiếc hận. Không đối, không phải nổ lô. Đương nhiên, Thiên Đan các chủ trì thánh cảnh trưởng lão đống nhiên chợt quát một tiếng, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Thiên Mệnh cầm trong tay một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, bị một đám lửa bao vây lấy, cứ như vậy xuất hiện ở trong hư không. Vô số tinh quang bay xuống, tinh thần chi lực vậy mà tại Diệp Thiên Mệnh khiên động bên dưới bắt đầu hội tụ. Diệp Thiên Mệnh trong tay cũng đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, tinh quang cùng nhất bản chi hỏa dung hỗn tạp cùng một chỗ, bắt đầu không ngừng rèn luyện đứng lên đan dược trong tay. Mỗi rèn luyện một lần, Huyền Hoàng Tinh Thần Đan dược lực liền tăng thêm một phần. Đây là cái này cái gì thủ pháp luyện đan, lại còn có thể gia tăng đan dược dược lực. Chẳng lẽ lại vâng đúng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ thiên đan các chỗ sâu bạo phát đi ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, rơi vào trên tầng mây. Nhìn thấy mấy bóng người này, mọi người tại đây lập tức kinh hãi. Chúng ta gặp qua lão tổ. Chúng ta gặp qua lão tổ. Trong lúc nhất thời, thiên đan các cường giả, bao quát Phùng Lăng Xuyên cùng cái kia thánh cảnh trưởng lao ở bên trong, nhao nhao đối với mấy bóng người này cùng kính hành lễ đứng lên. Liền ngay cả những cái kia từ bên ngoài đến luyện đan đại sư, đều là nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn sùng chi sắc. Những thân ảnh này, không phải người khác, chính là thiên đan các ngủ say lão tổ. Tại đan đạo bên trên bối phận cực cao, mà lại luyện đan tạo nghệ, cũng là chư thiên vạn giới mạnh nhất một nhóm. Bọn hắn chẳng phải tu vi là đỉnh tiêm thánh nhân, thậm chí nghe nói, nếu như vật liệu cho đúng chỗ, thậm chí có thể liên thủ luyện chế ra bán đế phẩm giai đan dược. Phải biết, bán đế phẩm giai đan dược đã là thánh giai luyện đan sư có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược. Giống như là đế cấp đan dược, chỉ có đại đế mới có thể luyện chế. Đây là thiên địa quy tắc. Chớ quấy rầy, không nên quấy rầy hắn luyện đan. Đương nhiên, đám người trong đầu cùng nhau vang lên một câu nói như vậy. Là Thiên Đan các lao tổ tông mở miệng. Đám người nghe vậy, đội vàng ngậm miệng lại, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh rèn luyện đan dược. Chỉ bất quá, bọn hắn bí mật còn tại dùng thần thức truyền âm, không đoạn giao chạy nghị luận. Xem ra, là đã thất truyền cựu chuyển rèn luyện a. Nghe nói thủ pháp luyện đan này, chính là 30 triệu năm trước, một vị đan đạo cự phách sáng tạo, năm đó đại đế chính là đứng tại vị này đan đạo cự phách trên bờ bay, mới chứng đạo thành đế, chẳng lẽ lại hắn là vị kia hậu nhân? Ta nhìn cũng giống, hẳn là trong lúc vô tình lấy được truyền thừa đi. Trên bầu trời, mấy vị thiên đan các lao tổ cũng đang không ngừng trao đổi, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, hắn luyện đan dùng hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, một mực không có mở miệng một vị thiên đan các lao tổ đống nhiên lên tiếng. Những người còn lại vội vàng nhìn lại, lập tức con mắt trừng lao đại, thật là đồng nạp sinh mệnh lực. Là dị hỏa, hay là đỉnh tiêm dị hỏa? Ta nhìn không giống. Vị này thiên đan các lao tổ lắc đầu, các ngươi còn nhớ hay không đến? Trong ghi chép một sự kiện, đại đế đã từng thu được một cái siêu việt dị hỏa hỏa diễm. T, theo vị này thiên đan các lao tổ tiếng nói rơi xuống. Còn lại lao tổ nhau nhau hít sâu một hơi. Chuyện này, bọn hắn cũng là rõ ràng. Chỉ bất quá nghe nói năm đó, đan đế đem viên kia hỏa diễm phong cấm, chờ đợi người hưu duyên đến. Căn cứ ghi chép nói tới, người bình thường có thể căn bản khống chế không được loại hỏa diễm kia. Ý của ngươi là, Diệp Thiên Mệnh trong tay hỏa diễm, là cùng năm đó đại đế nắm giữ hỏa diễm một cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, không ít thiên đan các lao tổ trong mắt lộ ra quang mang cực nóng. Diệp Thiên Mệnh triển lộ bảo bối nhi thật sự là rất nhiều. Không nói trước cái này cựu chuyển rèn luyện đan phương pháp, liền xem như ngọn lửa này đều đủ để bất luận một vị nào cường giả tâm động. Bản tọa cũng chỉ bất quá là suy đoán thôi. Vị này thiên đan các lao tổ lắc đầu, không có hạ định kết luận. Lập tức, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, lập tức hừ lạnh một tiếng, còn lại thiên đan các lao tổ nhao nhao bừng tỉnh. Thiếu có ý đồ với hắn. Nếu ai dám ngấp nghé bảo vật trên người hắn, liền đừng trách bản tọa vô tình, một bàn tay đập chết người bọn họ. Đều sống mấy trăm ngàn năm, thiếu cho thiên đan các gây bất cứ phiền phức gì. Nghe được tên lão tổ này như vậy, còn lại thiên đan các lao tổ nhao nhao ngậm miệng cùng nói. Ngoại nhân không biết, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng. Tên này thiên đan các lao tổ sống tuế nguyệt thế nhưng là cực kỳ đã lâu. Năm đó đan đế còn tại thời điểm, hắn cũng đã là đỉnh cấp thánh nhân. Đan đế càng là tự mình để nó chấp trưởng thiên đan các, đủ để nhìn thấy nó tại thiên đan các đối phận độ cao. Chỉ bất quá bây giờ, hắn đều ẩn nấp ở sau lưng, cho nên ngoại giới đại đa số người cũng không biết thiên đan các còn có một tên cùng đan đế cùng thời đại lao quái vật. Đan thành. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng quát lớn, liền gặp một đạo sáng chói tinh quang tại Diệp Thiên Mệnh trong tay ngưng tụ mà thành. Chương 482, đạo của ta không cô chương 482, đạo của ta không cô đan thành. Theo Diệp Thiên Mệnh một tiếng quát lớn, vô số tinh quang bay xuống. Diệp Thiên Mệnh trong tay Huyền Hoàng Tinh Thần Đan càng là bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Giờ này khắc này, trong tay hắn Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, ngược lại không giống như là một viên năng lượng, mà là một viên chân chân chính chính tinh thần. Trong lúc nhất thời, vô số tinh quang bay xuống, hợp thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc hải dương. Huyền Hoàng Tinh Thần Đan liền lặng lặng sừng sững tại tinh quang ở giữa hải dương. Dị tượng, không ít đan đạo đại năng đều là nhịn không được cảm khái. Trên biển sinh minh nguyệt, vậy mà có thể nhìn thấy đan thành dị tượng. Lão phu đời này xem như không tiếp. Luyện đan phàm là xuất hiện dị tượng, đã nói lên một viên tuyệt thế đan dược hiện thế. Ở đây cơ hồ hội tụ Tam Thiên Đại Châu toàn bộ đan đạo đại năng, nhưng không một người dám nói chính mình luyện đan nhất định sẽ xuất hiện dị tượng. Thiên đan các lao tổ từng cái càng là kinh hãi đến tột đỉnh. Dù bọn hắn đều bị một màn này cho chấn động. Thánh tử, hắn thật không có học qua luyện đan, chỉ là một cái không ra gì luyện đan sư. Thiên đan các thánh cảnh trưởng lão một mặt rung động nhìn qua Phùng Lăng Xuyên. Phùng Lăng Xuyên cũng là há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Nửa ngày, hắn nhẹ gật đầu, nhưng là vội vàng lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh cái này nếu là không nhập phẩm, cái kia ở đây những thầy luyện đan này tính là gì? Rất nhanh, Thiên Đan các vị kia cùng Đan Đế cùng thời kỳ lao tổ vung tay lên, đem Diệp Thiên Mệnh trong tay Huyền Hoàng Tinh Thần Đan cầm tới. Đang đánh giá một phen sau, liền ngay cả hắn đều là biến sắc. Tốt, tốt, tốt. Hắn không ngừng nói tốt chữ, một mặt kích động nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi thuật luyện đan này, đến tột cùng là ai truyền thụ cho ngươi? Diệp Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, về tiền bối, đều là vãn bối bình thường không có việc gì mù suy nghĩ. Diệp Thiên Mệnh lời nói, lập tức làm cho đối phương một nghẹn. Mù suy nghĩ? Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Bất quá Diệp Thiên Mệnh không muốn nói, cũng không tốt cưỡng ép bức bách đối phương. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, cái này Huyền Hoàng Tinh Thần Đan, vậy mà ngưng tụ 10 thành dược lực, mà lại chỉ cần ăn vào, triệt để luyện hóa sau, liền có thể luyện thành tinh thần chiến thể. Theo tên này Thiên Đan các lao tổ thoại âm rơi xuống, ở đây vô số đan đạo đại năng lần nữa hít sâu một hơi. 10 thành dược lực, đây là khái niệm gì? Phải biết, chỉ cần luyện chế đan dược, liền nhất định sẽ tổn thất dược tính, có thể Diệp Thiên Mệnh vậy mà luyện chế được 10 thành dược lực đan dược. 10 thành dược lực rất lợi hại phải không? Diệp Khôn gãi đầu một cái, hỏi. Hắn không rõ ràng đây là cái tình trạng gì, có thể Phùng Lăng Xuyên lại là thanh thanh sở sở, như thế nói với ngươi đi, có thể luyện chế ra 10 thành dược lực đan dược, trừ đại đế, toàn bộ chư thiên vạn giới, không có người nào. Mà lại đại đế luyện chế thời điểm, đã thành đế. Diệp Khôn nghe vậy, lập tức cười lên ha ha, thế nào? Ta cứ nói đi, chủ nhân của ta thuật luyện đan, thế nhưng là Tam Thiên Đại Châu, a không, là chư thiên vạn giới nhất tuyệt, hiện tại tin chưa? Tin. Phùng Lăng Xuyên đắng chát cười một tiếng, hiện tại xem ra chính mình cái này trẻ tuổi một đời đệ nhất luyện đan sư danh hiệu đến đội chủ. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, đang nhìn hướng Diệp Thiên Mệnh trong ánh mắt ngược lại toát ra một tia lửa cực nóng diễm. hắn cho tới nay tại thuật luyện đan bên trên đều không có đối thủ. Hiện tại, rốt cuộc xuất hiện một cái thuật luyện đan siêu việt người của mình, cái này không khỏi để Phùng Lăng Xuyên cảm khái một câu. Đạo của ta không cô. Một bên tiên đan các thánh cảnh trưởng lao thấy thế, có chút thở dài một hơi. Phùng Lăng Xuyên không có bị đả kích đến, là chuyện tốt. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, thuật luyện đan nâng cao một bước. Một bên khác, thiên đan các lao tổ ho nhẹ vài tiếng, tại tuyên bố tấn cấp tu sĩ nhân tuyển sau, chính là rời đi. Lần này tấn cấp cũng không có 10 người. Trừ Diệp Thiên Mệnh, Đan Dương Tử cùng Lý Hân Nhi ba người bên ngoài, chỉ có 3 tên luyện đan sư luyện chế thành công ra huyền hoàng tinh thần đan. Khi thiên đan các lao tổ vừa đi, còn lại đan đạo đại năng chính là nhao nhao tiến tới Diệp Thiên Mệnh trước người. Từng cái bắt đầu hỏi han ân cần đứng lên, đều muốn cùng Diệp Thiên Mệnh kết giao một phen. Thậm chí, còn nguyện ý để nhà mình thánh nữ đi cho Diệp Thiên Mệnh khi dự đồng, chỉ vì có thể học được Diệp Thiên Mệnh một hai thành thuật luyện đan. Đối với những này, Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là vội vàng chối từ, thật vất vả mới thoát thân rời đi. Trở lại Phùng Lăng Xuyên bên cạnh, Phùng Lăng Xuyên lúc này mới cười khổ nói, Diệp Minh à, ngươi cái này gọi không ra gì. Vậy chúng ta đáng là gì? Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta lúc đó nếu như nói thật, Phùng huynh cũng không tin a. Điều này cũng đúng. Phùng Lăng Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá Diệp huynh nếu tấn cấp, vậy liền chúc Diệp huynh vận khí tốt. Đan này đế truyền thừa nhưng từ không có người có thể thông qua, nếu như Diệp huynh có thể thông qua, vậy cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. A, Phùng huynh liền không sợ ta chiếm Phùng huynh cơ duyên. Ha ha, Diệp huynh nói gì vậy? Đại đế lưu lại cơ duyên, tự nhiên là có người có duyên biết được, lại nói, ta sớm đã đi thử qua, đáng tiếc vẫn là sắp thành lại bại. Phùng Lăng Xuyên rất là thoải mái, nếu như Diệp huynh có thể cầm tới đại đế lưu lại cơ duyên, tương lai tại đan đạo trên có thành tựu, đó cũng là đạo của ta không cô, ngu đệ còn muốn là Diệp huynh cao hứng mới lạ. Theo Thiên Đan Thịnh Hội tin tức truyền ra, Tam Thiên Đại Châu đều là biết được Diệp Thiên Mệnh ở trên trời đan trên thịnh hội luyện chế ra 10 thành dược lực huyền hoàng tinh thần đan. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh danh hảo, lần nữa dương danh toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, thậm chí đưa tới vô số luyện đan sư thỉnh giáo. Đối với những này, Diệp Thiên Mệnh cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan không thấy, mà là lặng lặng chờ đợi đan đế truyền thừa mở ra. Rốt cục, ở trên trời đan thịnh hội kết thúc 7 ngày sau, Phùng Lăng Xuyên tìm được Diệp Thiên Mệnh. Diệp huynh, đã chuẩn bị xong. Phùng Lăng Xuyên nói, tự nhiên là đan đế truyền thừa sự tình. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, lập tức đi theo Phùng Lăng Xuyên hướng phía Thiên Đan Các trong đại điện mà đi. Đan đế truyền thừa mỗi một lần mở ra, Thiên Đan Các đều đưa cho kỳ vọng cao. Nếu là có người có thể thu được đan đế truyền thừa, bất kể nói thế nào, cũng không trở thành để đan đế truyền thừa mất diệt. Sợ là sợ tại, một mực không ai có thể thu hoạch được đan đế truyền thừa, chậm rãi dẫn đến đan đế lưu lại truyền thừa thất truyền. Không bao lâu, Phùng Lăng Xuyên liền dẫn Diệp Thiên Mệnh đi tới Thiên Đan Các đại điện. Thời khắc này Thiên Đan Các đại điện, Thiên Đan Các các chủ sớm đã đang chờ, những người còn lại cũng đều đến đông đủ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đến, Thiên Đan Các các chủ ha ha cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lần trước sự tình, còn nhiều tạ ơn Diệp tiểu hữu. Lần trước sự tình, tự nhiên nói chính là Phật môn sự tình. Diệp Thiên Mệnh cung kính cúi đầu, tiền bối khách khí, vãn bối cùng Phùng huynh mới quen đã thân, đây đều là vãn bối nên làm. Ha ha ha. Thiên Đan Các các chủ cười vang vài tiếng, chính là đối với Diệp Thiên Mệnh bọn người nói đi thôi, các ngươi cùng bản tọa đến. Nói, chỉ gặp Thiên Đan Các vung tay lên một cái, tại trong đại điện chính là xuất hiện một khe hở không gian. Thiên Đan Các các chủ dẫn đầu đi vào. Diệp Thiên Mệnh, Đan Dương Tử, Lý Hân Nhi mấy người cũng là nhao nhao đi theo sau lưng. Chương 483, Tam Muội Chân Hỏa chương 483, Tam Muội Chân Hỏa theo trước mắt ánh sáng lóe lên. Diệp Thiên Mệnh lại lúc mở mắt, đã tại một chỗ trong không gian hư vô. Nơi này không cảm giác được thời gian trôi qua, đơn thuần chỉ là một mảnh hư vô. Liên cùng Diệp Thiên Mệnh dùng Hỗn Độn Đại Đạo bao trùm sau không gian một dạng, một mảnh hư vô hỗn độn. Tại không gian phía trước, một tôn lò luyện đan to lớn ánh vào đám người tầm mắt. Khi nhìn thấy lò luyện đan này thời điểm, Diệp Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, từ mẫu âm dương lô mẹ lô, như có 10 phần dục vọng mãnh liệt muốn lao ra. Nếu không phải Diệp Thiên Mệnh đội vàng âm thầm điều động Thiên Thần Thánh Khải cùng Huyền Minh Ma Khải áp chế, thật đúng là muốn không nắm được từ mẫu âm dương lô mẹ lô. Đến lúc đó để Thiên Đan các người trông thấy, chỉ sợ thật liền giải thích không rõ ràng. Đây chính là từ mẫu âm dương lô tử lô, bằng không thì cũng không có khả năng nhường cho con mẹ âm dương lô mẹ lô có động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thiên Mệnh trong lòng suy đoán nói. Quả nhiên, Thiên Đan các chủ câu kế tiếp, ấn chứng Diệp Thiên Mệnh câu này suy đoán. Đây là năm đó đại đế lưu lại hai tôn đế binh một trong, từ mẫu âm dương trong lò tử lô. Đáng tiếc mẹ lô năm đó bị đại đế mang đi, hiện tại cũng không biết ở đâu. Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng giật một cái này mẹ lô, hiện tại cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá Thiên Đan các chủ lời nói, lại làm cho hắn có nghi hoặc. Từ mẫu âm dương lô mẹ lô năm đó bị đan đế mang đi, vậy vì sao hệ thống sẽ ban thưởng chính mình đan đế đế binh? Mà lại trước đó ở trong dòng sông thời gian, đan đế tựa như hoàn toàn không ngoại ý muốn mẹ lô trên người mình. Chẳng lẽ lại, hệ thống này chính là đan đế sáng tạo? Diệp Thiên Mệnh dùng sức lắc đầu, cảm thấy khả năng này không lớn. Rất nhanh, Thiên Đan các chủ thanh âm, liền đem hắn kéo về thực tế. Chư vị, đưa tay đặt ở tử mâu âm dương trên lô, liền có thể cảm ứng được đan đế truyền thừa. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa tay chạm đến đứng lên. Khi Diệp Thiên Mệnh đụng chạm đến lạnh buốt vách lò sau, một cỗ lực lượng vô danh bỗng nhiên ở trên người hắn lưu chuyển ra. Nguồn lực lượng này không ngừng gột rửa lấy hắn mỗi một đường kinh mạch, tịnh hóa trong cơ thể mình tạp chất. Oeng. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Mệnh náo hải ầm vang một vang. Trước mắt hắn hết thảy bắt đầu biến mất, đợi đến kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở một cái không biết tên trong không gian. Hắn hướng phía bốn phía đánh giá một phen, cuối cùng xác nhận, chính mình ngay tại tử mâu âm dương lô tử lô ở trong. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn lại, thình lình phát hiện một đạo toàn thân tản ra kim mang thân ảnh chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Đan đế. Vạn bối Diệp Thiên Mệnh, gặp qua đại đế. Diệp Thiên Mệnh vội vàng thi lễ một cái, trước đó đa tạ đại đế. Đan đế khoát tay áo, ha ha, không sao, trước đó bất quá là bản đế tại mẹ trên lô lưu lại một đạo tàn hồn, hiện tại ngươi nhìn thấy, cũng bất quá là bản đế lưu tại tử lô một đạo tàn hồn. Nói, đan đế đưa tay khẽ đảo, một viên lửa cực nóng diễm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy ngọn lửa này, Diệp Thiên Mệnh lập tức hô hấp dồn dập. Thập đại thần hỏa một trong, Tam Muội Chân Hỏa. Cái này Tam Muội Chân Hỏa là bản đế năm đó ở đạo tổ cảnh, du lịch chư thiên vạn giới phát hiện. Nói, đan đế liền đem Tam Muội Chân Hỏa đưa cho Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh một mặt khiếp sợ tiếp nhận Tam Muội Chân Hỏa, đại đế, không phải còn có cái gì truyền thừa thí luyện a? Cái này trực tiếp cho. Đan đế nghe vậy trắng Diệp Thiên Mệnh một chút, cái này Tam Muội Chân Hỏa vốn là vì ngươi lưu lại. Bản đế thiết hạ khảo nghiệm, chủ yếu là vì phòng ngừa người khác lấy đi Tam Muội Chân Hỏa. Ngươi đã đến, khảo nghiệm này có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng giật giật, chính mình đây coi như là đi cửa sau. Ngươi đem Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa sau, bản đế sẽ nói cho ngoại nhân, ngươi thu được bản đế truyền thừa. Đan đế lưu lại một câu nói như vậy sau, chính là nhẹ nhàng rời đi nơi đây, chỉ để lại Diệp Thiên Mệnh một người. Thế thế, Diệp Thiên Mệnh cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu luyện hóa Tam Muội Chân Hỏa. Sư tôn, ngươi nói bọn hắn có thể thông qua đan đế truyền thừa a? Phùng Lăng Xuyên ở một bên hiếu kỳ hỏi. Qua nhiều năm như vậy, có thể không người có thể thông qua đan đế truyền thừa, liền ngay cả Thiên Đan các đông đảo lão tổ đều có chút sốt ruột. Hết thể tự có chú định, đại đế năm đó lưu lại truyền thừa, tất nhiên có thâm ý khác. Thiên Đan các chủ đuốt râu cười nói. Tốt đa Phùng Lăng Xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lại tại lúc này, cả vùng không gian lại là dị biến nảy sinh. Chỉ thấy mọi người trước mắt âm dương tử lô lập tức bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, vô tận hỏa diễm tại trong lò đan bốc cháy lên, đem trọn phiến không gian đều thiêu đốt có chút hư huyễn. Cái này đây là Thiên Đan các chủ biến sắc, lập tức bóp nát trong tay một biên phụ lục. Trong chớp mắt, những cái kia bê quan ngủ say Thiên Đan các lao tổ nhao nhao xé rách không gian, xuất hiện ở nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Đế binh xuất hiện dị động? Chuyện gì xảy ra? Có người thông qua đại đế thí luyện rồi. Trong lúc nhất thời, đông đảo Thiên Đan các lao tổ sắc mặt biến. Nếu như đế binh xảy ra chuyện, đôi kia Thiên Đan các tới nói, tuyệt đối coi là dùng chuyển căn cơ đại sự. Ngay tại đông đảo cường giả suy nghĩ không chừng thời khắc, chỉ gặp một tôn bóng người chậm rãi từ trong lô đỉnh xuất hiện. Bóng người này đứng ở nơi đó, phản phất chính là thế giới trung tâm, đưa tay ở giữa, đại đạo vỡ nát, tinh thần lưu chuyển. Lớn đại đế ở tại hơn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, lúc trước xuất hiện ở trên trời đan thịnh hội vị kia Thiên Đan các lão tổ, cũng chính là cùng đan đế cùng thời kỳ Thiên Đan các đỉnh cấp thánh nhân, tại nhìn thấy bóng người này sau, lập tức trở nên lệ nóng doanh tròng đứng lên. Hắn vội vàng quỳ rạp trên đất, nước mắt tứ chảy ngang, đại đế, thật là ngài sao? Đại đế, đã nhiều năm như vậy, lão nô cuối cùng lại gặp được đại đế ngài. Đại đế, nhiều năm như vậy, ngài đến tuột cùng đi nơi nào? Còn lại Thiên Đan các cường giả nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến đổi, vội vàng quỳ trên mặt đất. Chúng ta gặp qua đại đế. Chúng ta gặp qua đại đế. Chúng ta gặp qua đại đế. Trong lúc nhất thời, tham viếng âm thanh tại trong vùng không gian này liên tiếp vang lên, không ít người đều ánh mắt kích động, hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan đế. Đan đế ánh mắt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, Diệp Thiên Mệnh đã thu hoạch được bản đế truyền thừa, sau này các ngươi không được sinh ra tà niệm, đến cướp đoạt nó truyền thừa. Đan đế vừa dứt lời, ở đây thiên đan các cường giả lập tức biến sắc. Diệp Thiên Mệnh thu được đan đế truyền thừa, thật là hắn, hơn nữa còn để đan đế tự mình ra mặt. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới, lúc trước Tất Phương Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế tàn hồn cũng bởi vì Diệp Thiên Mệnh xuất hiện qua, đan đế lại xuất hiện một lần, cũng không phải việc không thể nào. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Thiên Đan các một đám lao tổ, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, tôn kính không gì sánh được. Đây là đan đế, tất cả luyện đan sư trung cực truy cầu, cũng là chư thiên vạn giới một vị duy nhất đế cấp luyện đan sư. Đan đế khẽ bước cằm, lập tức đem ánh mắt rơi vào Phùng Lăng Xuyên trên thân. Ngươi chính là Thiên Đan các thế hệ này thánh tử. Hồi đại đế, vâng là ta. Phùng Lăng Xuyên nhìn thấy đan đế bỗng nhiên đem lực chú ý đặt ở trên người mình, lập tức toàn thân kích động lên, ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng. Đan đế thản nhiên nói, đã như vậy, bản đế nơi này có một chút đan đạo một đường tâm đắc, liền tặng cùng ngươi đi. Vừa nghe đến đan đế lại muốn tặng cho chính mình đan đạo một đường tâm đắc, Phùng Lăng Xuyên lập tức hô hấp đều dồn dập, trừng lớn hai mắt. Hắn vội vàng quỳ xuống, đa tạ đại đế. Văn bối nhất định đem đại đế đan đạo phát dương quang đại, để thiên đan các phát dương quang đại. Còn lại thiên đan các lao tổ tông từng cái cũng là mặt lộ chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Đây chính là đan đế đan đạo tâm đắc a. Muốn nói toàn bộ chư thiên vạn giới, ai có thể tại luyện đan nhất đạo bên trên vượt qua đan đế, cái kia chỉ sợ là tuyệt vô cẩn hữu. Đan đế đan đạo tâm đắc, đối với luyện đan sư tới nói, tuyệt đối là có thể so với đế binh bảo vật. Đan đế khỏe miệng giật một cái, bất quá cũng không nói cái gì, trực tiếp một chỉ điểm tại Phùng Lăng Xuyên mi tâm. Chương 484, thu hoạch được đan đế truyền thừa. Chương 484, thu hoạch được đan đế truyền thừa. Một cỗ khổng lồ lượng tin tức tràn vào Phùng Lăng Xuyên thể nội. Trong này có đan đế đối với trên thế gian vạn loại đan dược kiến giải, cùng đan đế tại đan đạo một đường cảm ngộ. Muốn nói chư thiên vạn giới ai đan đạo tạo nghệ cao nhất, đan đế xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất. Những này đối với Phùng Lăng Xuyên tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Thậm chí ngay cả chung quanh một chút thiên đan các lao tổ tông, đều là mười phần hâm mộ nhìn chằm chằm Phùng Lăng Xuyên, hận không thể tiếp nhận đan đế cảm nộ chính là mình. Trong bọn họ, có không ít đều là thiên đan các trước kia thánh tử, hận không thể vãn sinh mấy vạn năm. Nửa ngày qua đi, đan đế lúc này mới chậm rãi thu tay lại, ngược lại đem ánh mắt rơi vào vị kia cùng mình cùng thời đại thiên đan các lão tổ trên thân. Phong Tiêu, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi.
Không khổ, ta không khổ, đây đều là ta nên làm.
Vị này thiên đan các lão tổ hốc mắt màu đỏ tươi, quỳ rạp trên đất, đại đế, ngài đến tuột cùng đi nơi nào? Lão nô còn có thể hay không gặp lại ngài một mặt? Muốn nói thiên đan các bên trong, ai đối với đan đế tôn sùng nhất, đây tuyệt đối là Phong Tiêu. Năm đó, Phong Tiêu thuật luyện đan, chính là đan đế truyền lại, Phong Tiêu càng là cẩn trọng là đan đế đảm nhiệm dự đồng. Mãi cho đến đan đế rời đi, thiên đan các bên trong, còn lại luyện đan sư đối với đan đế là tôn trọng. Chỉ có Phong Tiêu cùng đan đế quan hệ, là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Có thể nói, không có đan đế, liền không có hắn Phong Tiêu. Gặp bản đế a. Đan đế nhẹ giọng nhỉ non nói, sẽ có một ngày như vậy. Nói đi, đan đế thân ảnh chính là bị ngọn lửa bao khỏa, bắt đầu ở trước mặt mọi người tiêu tán. Phong Tiêu, ngươi làm không tệ, năm đó bản đế đem thiên đan các giao cho ngươi, xem ra là cái quyết định chính xác. Nói xong lời này, đan đế thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại nguyên địa còn tại ngu ngơ mọi người và nước mắt tứ chảy ngang Phong Tiêu. Lão tổ, đại đế đã rời đi. Nửa ngày qua đi, thiên đan các chủ mở miệng, đối với vị này đan đế thời đại liền còn sống lão tổ tông nhẹ nhàng nói ra. Ta đã biết. Phong Tiêu thở dài một tiếng, ngược lại nhìn phía Phùng Lăng Xuyên, hảo hảo tiêu hóa đại đế cảm ngộ, cái này đối ngươi tới nói, so bất luận cái gì cơ duyên đều mạnh hơn, tương lai trở thành bán đế là dễ như trở bàn tay. Phùng Lăng Xuyên cũng là vội vàng chắp tay ôm quyền, vạn bối cần tuân lão tổ dạy bảo. Nói đi, Phong Tiêu các loại một đám thiên đan các lão tổ chính là rời đi. Đan đế tàn hồn hiện thế tin tức, đối với thiên đan các tới nói, thế nhưng là đại sự. Huống chi, căn cứ đan đế nói tới, Diệp Thiên Mệnh thế nhưng là thu được đan đế truyền thừa. Cái này khiến thiên đan các đối với Diệp Thiên Mệnh không thể không cẩn thận. Bản đế đã giúp ngươi đem phiền phức giải quyết hết, ngươi sau khi rời khỏi đây không ai sẽ hỏi ngươi về truyền thừa sự tình. Đan đế đối với ngay tại luyện hóa tam muội chân hỏa Diệp Thiên Mệnh nói ra. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cười nói, đa tạ đại đế. Hắn giờ phút này, quanh thân hồng liên nghiệp hỏa, niết bàn chi hỏa, tử vi thiên hỏa, u minh quỷ hỏa, nam minh ly hỏa, thái âm chân hỏa lục đại thần hỏa hiện hiện, đem tam muội chân hỏa vẩn quanh ở trong đó, không ngừng luyện hóa tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa tại thập đại hỗn độn thần kiếm bên trong đối ứng là trưởng quản thời không thừa ảnh kiếm. Nương theo lấy thừa ảnh kiếm xuất hiện, tam muội chân hỏa cũng dần dần bắt đầu cùng thừa ảnh kiếm, cũng hoặc là nói là thời không đại đạo, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Qua đi tới 3 canh giờ, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới triệt để luyện hóa xong tam muội chân hỏa. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đã đem nó luyện hóa hoàn thành, đan đế cũng không còn lưu hắn, mà là phất phất tay, đi, ngươi có thể đi ra. Nhớ kỹ bản đế nói, tranh thủ thời gian tu luyện, địch nhân của ngươi nhưng tại tương lai chờ ngươi đấy. Tiền bối, vậy bọn hắn sẽ còn vượt qua thời gian lại tới đây à? Lần trước ở trong dòng sông thời gian gặp phải, làm cho Diệp Thiên Mệnh dùng mình. Nếu là đối phương lại vượt qua thời gian mà đến, lần trước có đan đế, có thể lần sau cũng không biết còn có thể hay không còn sống. Yên tâm đi, từ lần trước qua đi, có người tại dòng sông thời gian ở trong tòa trấn, một lát, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. Đan đế thuận miệng giải thích một câu, này mới khiến Diệp Thiên Mệnh có chút yên lòng. Bất quá, cũng làm cho Diệp Thiên Mệnh trong lòng có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Đến tột cùng tương lai là dạng gì địch nhân? Cần đại đế đến ngăn trở hắn. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không còn đi suy nghĩ những chuyện này. Sau đó, đan đế vung tay lên một cái, Diệp Thiên Mệnh trước mắt chính là lâm vào một vùng tăm tối. Đợi đến hắn lại mở mắt, đã về tới lúc trước chỗ không gian kia bên trong. Trừ hắn, còn có Lý Hân Nhi, Đan Dương Tử bọn người. Chỉ bất quá Lý Hân Nhi cùng Đan Dương Tử đám người trên mặt đều là một mặt tiếc hận. Diệp Thiên Mệnh không biết đan đế an bài thế nào bọn hắn, nhưng khẳng định là thất bại. Diệp Minh, ngươi đi ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đi ra, Phùng Lăng Xuyên đầu tiên là vui mừng, cuối cùng mím môi một cái, không nói gì. Thiên Đan các chủ thì là ha ha cười nói, Diệp Tiểu Hữu, đại đế đều đã thông báo, ngươi yên tâm, về sau Diệp Tiểu Hữu có cái gì phiền phức cứ việc tìm chúng ta Thiên Đan các. Ngươi sự tình, chính là chúng ta Thiên Đan các sự tình. Nghe được Thiên Đan các chủ lần này phát biểu, Lý Hân Nhi lập tức nghiêng đầu một chút, không rõ là vì sao. Ngược lại là Đan Dương Tử đôi mắt sáng lên, hiện lên một đạo tinh quang, tiền bối ý tứ là Diệp đạo hữu thu được đan đế truyền thừa, mà lại đan đế còn hiện thân. Đan Dương Tử vừa dứt lời, mấy người còn lại lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng nhìn về hướng Diệp Thiên Mệnh. Tựa như đang nói, cái này sao có thể? Thiên Đan các chủ cũng không kiến kỵ, nói thẳng, không sai, Diệp tiểu hữu không chỉ có thu được đan đế truyền thừa, mà lại đan đế tàn hồn hiện thân, khiến cho chúng ta nhìn thấy đại đế tôn dung a. Trong lúc nhất thời, Lý Hân Nhi bọn người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh trong ánh mắt càng là tràn đầy cổ quái. Ánh mắt này, có ghen ghét, có hâm mộ. Làm sao thu hoạch được đan đế truyền thừa, không phải bọn hắn a? Diệp Tiểu Hữu thu hoạch được đan đế truyền thừa, đây chính là đại sự, mấy ngày nay, mong rằng Diệp Tiểu Hữu có thể đợi tại chúng ta Thiên Đan Các, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Thiên Đan Các chủ thế nhưng là sống mấy vạn năm lão quái vật. Mấy vạn năm này đến, hắn cũng không phải sống uổng phí. Có thể làm cho đan đế tàn hồn tự mình ra mặt, vô luận là ai, hắn đều đến giao hảo mới được. Diệp Thiên Mệnh gặp không lay chuyển được, cũng đành phải đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh thu hoạch được đan đế truyền thừa, đan đế tàn hồn tại Thiên Đan Các hiện thân tin tức chính là truyền khắp Tam Thiên Đại Châu. Khi biết được lần này đan đế tàn hồn hiện thân, lại là bởi vì là Diệp Thiên Mệnh sau, không ít tu sĩ đều đã chết lặng. Đầu tiên là Tất Phương Đại Đế, sau là Hư Không Đại Đế, hiện tại lại là đan đế. Diệp Thiên Mệnh đi như thế nào ở đâu, đều có đại đế tàn hồn hiện thân.
Trong lúc nhất thời, một chút đế tộc thậm chí đang suy nghĩ, nếu không đem Diệp Thiên Mệnh mời đến, nhìn xem có thể hay không để cho nhà mình lão tổ cũng hiện thân cho điểm cơ duyên cái gì. Tại vài ngày sau, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn rời đi Thiên Đăng Các. Không lâu, Phùng Lăng Xuyên cũng rời đi Tam Tiên Đại Châu, tiến về Chư Thiên Vạn Giới tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Chương 485, về Thái Huyền chương 485, về Thái Huyền Vũ Quân, phía trước chính là Thái Huyền Châu, tính toán thời gian, đã hơn mấy trăm năm không có trở về. Tại khoảng cách Thái Huyền Châu chỗ không xa, Diệp Thiên Mệnh giẫm tại Diệp Khôn trên lưng, bên người là Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược hai người. Diệp Thiên Mệnh từ khi Thiên Đăng Các sau khi rời đi, chính là dự định cùng Cơ Như Tuyết, Cơ Chỉ Nhược hai người cùng đi Chư Thiên Vạn Giới. Bây giờ tại rời đi thời điểm, tự nhiên là muốn trở lại Thái Huyền Châu nhìn xem. Khi mọi người vừa đến trên hoàng cung lúc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm chính là truyền ra, "Trở về." Diệp Thiên Mệnh theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy một bộ hồng y tìm di sớm đã xuất hiện tại chính mình cách đó không xa. Lấy Diệp Thiên Mệnh tu vi hiện tại, đang tìm di trên thân, vẫn có thể cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. "Hắc hắc, tìm di, trở về." Diệp Thiên Mệnh cười hắc hắc, chính là rơi xuống. "Không sai, đạo tổ, những năm này, danh hào của ngươi có thể truyền khắp Tam Thiên Đại Châu." Tìm di mặc dù một mực tại Thái Huyền Châu đợi, có thể nàng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, tự nhiên có mạng lưới tình báo của mình. Hơi nghe ngóng một chút, liền biết Diệp Thiên Mệnh làm những chuyện kia. Có tìm di tại Thái Huyền Châu tọa trấn, lại thêm lúc trước Diệp Thiên Mệnh cho Diệp Tiêu Tiêu một đầu tổ long mạch, bây giờ Thái Huyền Châu linh lực nồng độ thậm chí có thể so với xếp hạng trước mấy tên đại châu. Mà lại Thái Huyền Châu bên trong, những năm gần đây cũng ra đời không ít cường giả. Tìm di, ta không có ở đây những năm này, có người tới tìm phiền phức a. Diệp Thiên Mệnh vừa đi theo tìm di hướng phía trong hoàng cung đi đến, vừa nói. Tìm di lắc đầu, mấy năm trước ngược lại là có một cái thánh cảnh tu sĩ đi ngang qua, ta cùng hắn đánh một trận, sau đó khi biết nơi này là địa bàn của ngươi sau liền chạy trốn. Mà lại Tô gia, Cơ gia hai đại gia tộc này cũng tại Thái Huyền Châu mở mấy cái thương hội, đều có thánh cảnh cường giả tọa chấn. Khi biết tin tức này sau, Diệp Thiên Mệnh cũng là tắc lưỡi không thôi. Bất quá nghĩ đến cũng không có gì không tốt, có Tô gia cùng Cơ gia cường giả ở chỗ này tọa chấn, Thái Huyền Châu an toàn đây tuyệt đối là số một số hai. Trừ phi là cái nào không có mắt muốn đến cùng mấy đại đế tộc đồng thời khai chiến. Không bao lâu, Diệp Thiên Mệnh liền đi tới trong hoàng cung. Khi biết được Diệp Thiên Mệnh sau khi trở về, Diệp Tiêu Tiêu cùng Niếp Niếp trước tiên chạy ra. "Đại ca, đại ca ca." Diệp Tiêu Tiêu cùng Niếp Niếp hai người nhìn qua Diệp Thiên Mệnh, đều là một mặt kích động, vội vàng chạy tới ôm lấy hắn. "Ha ha ha, hai người các ngươi đều bao lớn, còn cùng cái tiểu hài tử mở dạng." Diệp Thiên Mệnh sờ lên hai người đầu, cười nói, "Tại sau lưng của hai người là Trương Cư, Trấn Bắc Vương, Xí Diễm Yêu Vương các loại Thái Huyền Châu một đám cao thủ. Tu vi của bọn hắn, cơ hồ đều đến cựu kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Về phần Diệp Tiêu Tiêu cùng Niếp Niếp, thậm chí đều đã bước vào đạo cảnh. Mà đại càn vương triều, tại những năm gần đây, đã quét ngang phụ cận mấy chục châu, thành phụ cận độc nhất vô nhị quái vật khổng lồ. Vô số thế lực đều phụ phục tại đại càn vương triều dưới chân, run lẩy bẩy. Mà lại có Tô gia, Cơ gia cường giả tọa chấn, căn bản là không có người dám tới trêu chọc đại càn vương triều. Thiên mệnh điện hạ, ngài cuối cùng trở về, vậy hạ những năm này, có thể nghĩ ngươi gấp a." Trương Cư đi lên phía trước, ha ha cười nói. Diệp Thiên Mệnh trên dưới đánh giá một phen Trương Cư, cười nói, "Không nghĩ tới, ngươi cũng đến đạo cảnh." Trương Cư mỉm cười, may mắn mà có Thiên Mệnh điện hạ năm đó long mạch kia, mới khiến cho Thái Huyền Châu rực rỡ hẳn lên. Nói lên long mạch, Diệp Thiên Mệnh đống nhiên nghĩ đến, năm đó tổ long mạch, tựa như còn có long linh sinh ra. Chỉ bất quá chính mình qua đi thử qua câu thông long linh, nhưng là một mực thất bại. Xem ra cần phải ngấp lại, lúc nào có cơ hội lại đi nhìn xem long mạch này. "Đại ca, ta cái này sai người đi cho ngươi bày tiếp phong yến, ngươi cùng tẩu tử đều tới, cơ hội như vậy cũng không nhiều." Diệp Thiên Mệnh cùng Cơ Như Tuyết bọn hắn trở về, Diệp Tiêu Tiêu lộ ra rất là cao hứng, lập tức sai người đi chuẩn bị yến hội đứng lên. Khi biết Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược cũng trở về đến sau, Cơ Nguyên Minh cùng Thẩm Mộ Tâm cũng từ Thương Lan Châu chạy tới. Hai năm này, Thái Huyền Châu cùng Thương Lan Châu ở giữa, bị Cơ gia dựng đứng lên một tòa truyền thống trận, ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, cái này Cơ gia là Phiêu Miểu Châu đế tộc Cơ gia. Thẩm Mộ Tâm còn đoán trách Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược trước tiên, cũng không biết về trước Cơ gia nhìn xem. Mà Cơ gia cùng Tô gia tại Thái Huyền Châu chấn giữ thánh cảnh cường giả khi biết Diệp Thiên Mệnh sau khi trở về, cũng là sai người đưa tới hạ lễ, cung chúc một phen Diệp Thiên Mệnh. Tại yến hội qua đi, Diệp Thiên Mệnh, Diệp Tiêu Tiêu, Cơ Như Tuyết, Cơ Chỉ Nhược cùng Niếp Niếp mấy người cùng một chỗ, nghe Diệp Thiên Mệnh giảng thuật chính mình du lịch Tam Thiên Đại Châu kinh lịch. Chỉ tiếc, Tuyết Vũ tỷ tỷ cũng không biết hiện tại ở đâu, đại ca, ngươi nhưng không biết, Tuyết Vũ tỷ tỷ hiện tại có thể lợi hại. Nói lên Diệp Tuyết Vũ, Diệp Thiên Mệnh cũng là tới yêu kỳ. Năm đó Diệp Tuyết Vũ nói muốn đi du lịch Tam Thiên Đại Châu, cũng không biết hiện tại thế nào. Bất quá mình tại trên người nàng thả một đạo kiếm khí, Diệp Tuyết Vũ chỉ cần không đi cái gì cấm địa, an toàn không có vấn đề gì. Mà lại cho đến bây giờ, chính mình đạo kiếm khí kia cũng không có phát động, nghĩ đến Diệp Tuyết Vũ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đại ca, Tuyết Vũ tỷ tỷ 10 năm trước trở về một lần, ngươi đoán xem, nàng tu vi gì? Diệp Tiêu Tiêu thần thần bí bí mà hỏi thăm. Diệp Thiên Mệnh dừng một chút, suy đoán nói, cửu kiếp cảnh. Đạo cảnh. Diệp Tiêu Tiêu kinh hô lên, đại ca, ngươi không biết, Tuyết Vũ tỷ tỷ 10 năm trước cũng đã là đạo cảnh. Lợi hại như vậy. Dù là Diệp Thiên Mệnh, đều không có nghĩ đến Diệp Tuyết Vũ vậy mà tại 10 năm trước, đã đạt đến đạo cảnh tu vi. Tuy nói nàng thiên phú không kém, có thể nàng không đến 500 tuổi đạt tới đạo cảnh, coi như phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên phú như vậy, đủ để so sánh một chút thánh phẩm thế lực chuyên nhân. Đại ca ca, chuyện của ngươi tìm gì đều cho chúng ta nói, về sau ta cũng phải trở thành giống như ngươi lợi hại, danh dương Tam Thiên Đại Châu. Nghiếp Nghiếp cũng là kích động nói, từ khi có thể tu luyện đến nay, tu vi của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú như vậy, thậm chí có thể so với đế tộc truyền nhân. Lại thêm tìm gì các loại thánh cảnh cường giả dạy bảo, muốn không tiến bộ nhanh cũng khó khăn. Sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thiên Mệnh cười vuốt vuốt đầu của nàng. Tại cùng mấy người nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Diệp Thiên Mệnh chính là một mình đi tới Đại Càn Vương Triều Long Mạch nơi ở tổ Long Mạch, Long Linh. Khi hắn nhìn thấy tổ Long Mạch lần đầu tiên, chính là cảm giác được thể nội long hồn vậy mà cùng tổ Long Mạch sinh ra một loại cộng minh. Chẳng lẽ lại, ban đầu ở Xích Long Bí cảnh lấy được long hồn, còn cùng tổ Long Mạch Long Linh có liên hệ. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua trước mắt tản ra linh lực nồng nặc tổ Long Mạch suy đoán. Nghĩ đến đây suy đoán, Diệp Thiên Mệnh lập tức triệu hồi ra thể nội long hồn. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng, doa người long uy trong nháy mắt tràn ngập đứng lên. Diệp Thiên Mệnh thấy thế giật mình, đội vàng dùng thời không đại đạo đem phương viên trăm trượng không gian phong cấm đứng lên, phòng ngừa lan đến gần ngoài giới. Cùng lúc đó, cái kia tổ long mạch bên trên, một đầu toàn thân óng ánh, tản ra thần thánh quang mang thần long, xuất hiện tại tổ long mạch bên trên. Tổ long mạch, Long Linh, chủ nhân, ngươi đã đến. Chương 486, Long mạch trả lại chương 486, Long mạch trả lại Long Linh, ngươi cuối cùng thức tỉnh. Nhìn qua trước mắt tổ long mạch Long Linh, Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nhỉ non đứng lên. Năm đó, chính mình cũng liền tại thu hoạch được tổ long mạch lúc, biết phía trên có Long Linh. Từ đó về sau, Long Linh rơi vào trạng thái ngủ say, mặc cho chính mình như thế nào kêu gọi câu thông, đều không thể lại gọi ra Long Linh. Không nghĩ tới hôm nay, tại Long Hồn dẫn dắt bên dưới, Long Linh vậy mà lại phục hồi. Chủ nhân, ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ ta. Diệp Thiên Mệnh lập tức sững sờ, ánh mắt rơi vào Long Linh bên trên. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng nói qua với ngươi lời nói a? Nói với ta lời nói. Diệp Thiên Mệnh lập tức rơi vào trầm tư. Hắn nhớ kỹ, năm đó Long Linh nói cho hắn biết, để hắn đem nó mai táng tại Thái Huyền Châu, đợi đến Thái Huyền Châu khí vận ra thân sau, liền có thể trả lại Diệp Thiên Mệnh. Chủ nhân, bây giờ ngươi đến đạo tổ tu vi, chính là thành thánh thời khắc, là thời điểm đem khí vận trả lại cho ngươi. Long Linh mở ra nó to lớn miệng rồng, phun ra một câu nói như vậy. Thành thánh. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, lập tức hít một hơi linh khí. Muốn đột phá thánh cảnh, đối với đạo tổ tu sĩ tới nói, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Bởi vì mỗi một cái thánh cảnh cường giả, đều đại biểu cho chính mình bước ra một con đường, đều là chuyên thuộc về chính mình độc nhất vô nhị đạo. Không thể tham khảo có thể nói, chỉ có bằng vào tự thân đối với đạo cảm ngộ. Nhưng bây giờ, Long Linh vậy mà nói, chính mình thành thánh thời cơ, ngay tại này. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Thái Huyền Châu khí vận lúc trước bị người cải biến tiên địa lại thế, bởi vậy khí vận thâm hậu, nhiều năm như vậy, ta cũng đã hấp thu không ít khí vận, trả lại cho ngươi, coi ngươi hấp thu trả lại khí vận, đủ để thành thánh. Nương theo lấy Long Linh thoại âm rơi xuống, một tiếng tiếng long ngâm vang dội vang vọng thiên cung. Diệp Thiên Mệnh thể nội, long hồn không tự giác hiện hóa ra ngoài, vậy mà bắt đầu cùng Long Linh dung hợp lại cùng nhau. Khuấy động tiếng long ngâm vang vọng chân trời, xuyên thấu không gian, quanh quẩn tại toàn bộ hoàng cung. Chậm rãi, tiếng long ngâm càng là vang vọng tại toàn bộ hoàng thành, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, toàn bộ Thái Huyền Châu, thậm chí phụ cận Kỳ Châu, đều loáng thoáng ở giữa nghe được Thái Huyền Châu truyền đến tiếng long ngâm. Đây là long mạch nơi ở, là Thiên Mệnh điện hạ. Trừ hắn, còn có thể là ai? Trong lúc nhất thời, Thái Huyền Châu vô số cường giả đem ánh mắt đặt ở Đại Càn Vương Triều hoàng cung. Tìm gì? Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu các nàng trước tiên tìm được Tìm gì, hơi có lo lắng hỏi. Tìm gì trầm tư một lát, khoát tay áo, không sao, với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Đang nghe Tìm gì nói như vậy sau, Diệp Tiêu Tiêu các nàng lúc này mới thở dài một hơi. Đợi đến các nàng rời đi, Tìm gì bên cạnh dần hiện ra đến hai bóng người. Hai bóng người này, một nam một nữ, nam chính là lão giả bộ dáng, nữ tử thì là một tên cung trang mỹ phụ. Hai người này chính là Tô gia cùng Cơ gia tại Thái Huyền Châu thánh cảnh cường giả. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh quan tâm, Tô gia cùng Cơ gia cố ý điều động hai người đến đây Thái Huyền Châu tọa trấn, phòng ngừa một chút đạo trích đối với Diệp Tiêu Tiêu các nàng độc thủ. Đây là long mạch trả lại. Nửa ngày qua đi, vị kia Tô gia lão giả mới không xác định mở miệng thử dò xét nói, hẳn là lại là long mạch trả lại, không nghĩ tới để bản cung sinh thời gặp được một lần, thật sự là nhân sinh không tiếc a. Cơ gia mỹ phụ đôi mắt tựa như hai ngôi sao, thấy cảnh này cũng là kích động bản phần. Hai vị tiền bối, long mạch này trả lại, đến tột cùng là cái gì? Tìm gì cũng không phải là xuất thân đế tộc, chỉ là một kẻ tán tu, biết đến đồ vật, tự nhiên không bằng Tô gia cùng Cơ gia hai tên thánh cảnh cường giả biết đến nhiều. Nàng vừa mới chỉ là cảm nhận được Thái Huyền Châu khí vận trong cõi u minh phát sinh biến hóa, chỉ là cụ thể biến hóa gì, nói không ra thôi. Long mạch kỳ thật liền đại biểu cho một chỗ khí vận, long mạch phẩm cấp càng cao, nơi đây khí vận liền càng mạnh, linh lực liền càng dày đặc, tự nhiên mà vậy, đản sinh cường giả cũng càng nhiều. Giống như là hiện tại từng cái đế tộc chỗ Đại Châu, kỳ thật đều là long mạch cường thịnh chi địa, khí vận cực kỳ nồng hậu dày đặc. Mà chỗ như vậy, tự nhiên mà vậy, đản sinh thiên tài thì càng nhiều. Nương theo lấy Tô gia vị lão giả này giảng thuật, Tìm gì cũng là có một chút suy đoán. Tô gia lão giả tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một loại chính là, nếu là nơi nào đó ra đại công tích người, thì như trước kia chư vị đại đế, như vậy đại đế khí vận cũng sẽ kéo theo nơi đây khí vận, để nơi đây long mạch phẩm cấp càng ngày càng cao. Vậy liền vô cùng có khả năng sẽ thu hoạch được long mạch trả lại, từ đó tăng lên rất nhiều tự thân khí vận. Giữa hai bên xem như hỗ trợ lẫn nhau. Tô gia lão giả dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, long mạch trả lại không chỉ cần phải đối với chỗ này có cống như lớn, còn cần thu hoạch được long mạch tán thành. Diệp Tiểu Hữu được nói đúng Thái Huyền Châu cống hiến, năm đó từ trên trời trong tay ma giáo cứu Thái Huyền Châu, mà lại sáng tạo ra không ít cường giả, cũng là có thể nói tới đi qua, nhưng là long mạch này, vậy mà lại dễ dàng như vậy liền tán thành hắn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, cũng là cơ duyên to lớn, theo bản cũng biết, liền xem như đại đế, đều có không ít không có thể thu được đến long mạch trả lại. Cơ gia cung trang mỹ phụ cười nói, vừa mới, nàng đã đem Diệp Thiên Mệnh thu hoạch được long mạch trả lại tin tức, chuyển về cơ gia. Nghe được đối với Diệp Thiên Mệnh là công việc tốt, Tìm Di lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục quan sát đứng lên. Tại Đại Càn Hoàng cung long mạch chỗ ở, long hồn cùng long linh không ngừng bắt đầu dung hợp, giữa hai bên trở nên càng ngày càng ngưng thực, tựa như một đầu chân chính thần long xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà lại Diệp Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình ngay tại phát sinh một cỗ tối tăm biến hóa. Khí vận tăng lên, đối với một người tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng vô tận. Không chỉ có ngộ tính sẽ tăng cường, mà lại đột phá cảnh giới cũng sẽ so người khác nhanh lên một bước, tu luyện các loại võ kỹ thần thông, tẩu hỏa nhập ma sát suất cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Chỉ chốc lát sau thời gian, long hồn cùng long linh chính là dung hợp hoàn tất, một đầu sừng như liệu, đầu giống như quổng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như châu chân chính thần long, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sinh động như thật, uy nghiêm trang trọng. Giống, giống, giống. Nương theo lấy cái này thần long trận trận vang vọng tiếng long ngâm, Diệp Thiên Mệnh thể nội thập đại đỉnh cấp đại đạo đột nhiên không bị khống chế tất cả đều bộc ra. Trong lúc nhất thời, thập đại đỉnh cấp đại đạo phá tan không trung, tựa như 10 cái kình thiên trụ lớn, sừng sững tại đại càn vương triều trong hoàng cung. Cái này đây là Thiên Mệnh điện hạ. Thập đại đỉnh cấp đại đạo, là Diệp Thiên Mệnh thập đại đỉnh cấp đại đạo. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, bao quát Tìm Di, Tô gia lão giả cùng Cơ gia mỹ phụ, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía long mạch nơi ở không rõ, tại sao lại đột nhiên phát sinh như thế biến cố. Bọn hắn muốn dò ra thần thức điều tra, lại phát hiện phàm là tới gần long mạch nơi ở, thần hồn liền sẽ bị toàn bộ mất diệt. Tại bọn hắn trong ánh mắt rung động, thập đại đỉnh cấp đại đạo, vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp ở cùng nhau.